Chương 990, Đường Tăng bị đánh. Chương 990, Đường Tăng bị đánh. Lâm Trúc cùng cây quả nhân sâm cáo biệt sau liền đến tiền viện. Phong Tứ Nương cùng Luyện Nghe Thường thấy đi ra, hỏi: "Không luyện Tam Quang Thần Thủy?" Lâm Trúc lắc đầu: "Tôn Ngộ Không bọn họ đến, các ngươi đến thời điểm nhớ tới ngạo chậm một chút, xem trong ánh mắt của bọn họ muốn mang theo một tia khinh bỉ." Luyện Nghe Thường vỗ vỗ Lâm Trúc bả vai nói: "Yên tâm, cái này chúng ta sẽ." Hai nữ xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Năm ngày trong chớp mắt, lấy kinh đội ngũ đến ngũ trang quan trước cửa, liền thấy cửa một đôi cầu đối, dân thường, vạn thọ sơn phúc địa, ngũ trang quan đầu tiên. Tôn Ngộ Không thấy, đối với Chư Bát Giới nói: "Tên ngốc ngươi xem, này đạo quan trước cửa câu đối đúng là cùng ta lao Tôn Thủy Liêm động câu đối giống nhau ý hệt." Vừa dứt lời, liền thấy ngũ trang quan cửa lớn mở rộng, từ bên trong đi ra hai cái đồng tử, kỳ thực là đồng nữ, một mặt ngạo nghễ mà nhìn bọn họ. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy Đường Tăng. Gió mát, Phong Tứ Nương, ngữ khí mang theo chút ngạo mạn, đối với Đường Tăng hỏi: "Ngươi chính là từ Đông Thổ Đại Đường đến hòa thượng?" Đường Tăng xuống ngựa: "Được rồi, một cái Phật lễ nói, chính là bần tăng gặp hai vị tiên đồng." Minh Nguyệt, Luyện Nghe Thường khoát tay áo một cái: "Không cần đa lễ, sư phụ ta nói qua các ngươi ngày gần đây sẽ đến, theo ta tiến vào đi." Nói, hai nữ cũng không quản bọn họ có thể hay không đi vào, xoay người rời đi. Liền Chư Bát Giới đều không nhìn nổi, đối với Tôn Ngộ Không đổ thêm dầu vào lửa nói: "Hầu ca, này hai cái đạo đồng cũng quá kiêu ngạo." Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo nói: "Sắc thực hung hăng, có điều là hai cái pháp tắc một cảnh tu sĩ, dĩ nhiên nắm như vậy ngạo mạn chúng ta." Sa Hòa Thượng nhưng là xoay chuyển ánh mắt, có chút không đúng: "Năm đó ở giao trì thời gian, hai vị này rõ ràng có đại la kim tiên thực lực, bây giờ làm sao liền kim tiên tu vi?" Lam Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trước người hộ vệ, hắn kiến thức muốn so với Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều làm đến rộng rãi. Đường Tăng nhưng không phiền, đối với Tôn Ngộ Không bọn họ nói: "Các đồ nhi, chúng ta hôm nay chính là ở đây tá túc, ngày mai lại đi." Hắn trước một bước đi theo, chỉ cảm thấy ngũ trang quan tiên khí lượn lờ, đi tới liền cảm giác như gió xuân ấm áp, tuyệt đối không phải cái gì quỷ quái chi địa. Theo Thanh Phong Minh Nguyệt lại đi một đoạn đường, trước mắt là cửa thứ hai hộ, cũng có một đôi câu đối, dân thường, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng Thiên Cùng Thọ Đạo Nhân nhà. Đường Tăng nói ra, sau đó nói: "Thật là tiêu sái đạo gia cao nhân." Đó là Minh Nguyệt một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, mang theo Đường Tăng bọn họ đến đại điện. Đường Tăng thấy đại điện không cung phụng Tam Thanh, liền hỏi lên nguyên do. Gió mát đi lên quy trình, trả lời một lần: "Tam Thanh tứ ngự là nhà ta sư phụ bạn tốt, cửu diệu nguyên thần, phụ cụ rồ cụ rủ các loại tiên thần là nhà ta sư phụ văn bối, này thế gian có thể làm cho ta ngũ trang quan cung phụng chỉ có thiên địa." A, khẩu khí thật là lớn. Tôn Ngộ Không vừa muốn nói lai lịch của chính mình, Thanh Phong Minh Nguyệt trực tiếp không để ý tới hắn, đối với Đường Tăng nói: "Đường sư phụ, chúng ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương." Tôn Ngộ Không mạnh mẽ ngột ngạt ngừng câu chuyện, liền rất bất ức. Chư Bát Giới đụng một cái Sa Hòa Thượng: "Sa sư đệ, ngươi xem hầu ca vẻ mặt này, nhân gia căn bản không để ý tới hắn." Tôn Ngộ Không quay đầu, đối với Chư Bát Giới trợn mắt nhìn. Lâm Trúc gần nấp ở trong hư không, nhìn liền cảm thấy rất có ca. Phong Tứ Nương cùng Luyện Nghe Thường ở hận người phương diện sát thực khá tốt. Lâm Trúc thông qua trực tiếp, đem tiếp sóng đến trong đám. Lúc này, trực tiếp công năng đã có thể vô hạn mở ra. Hoàng Dung, đây chính là Tôn Ngộ Không sao? Xấu quá. U Nhược, ta cảm thấy xấu nhất còn phải là Chư Bát Giới. Cơ Như, Tứ Nương tỷ tỷ cùng Nghe Thường tỷ tỷ hiện tại dáng dấp có chút quá muốn ăn đòn. Thái Y Y, chính là, ta đều nghĩ đánh các nàng một trận. Luyện Nghe Thường, uy, hai chúng ta là thấy được. Phong Tứ Nương, đây chính là Tiểu Trúc Tử muốn chúng ta làm như vậy. Lâm Trúc, các ngươi đều rất tuyệt, nên như vậy. Luyện Nghe Thường, ngươi hống đứa nhỏ đây, còn đều rất tuyệt. Phong Tứ Nương, trực tiếp liền trực tiếp, bớt nói, đừng quấy rầy chúng ta. Luyện Nghe Thường, đúng, đừng quấy rầy chúng ta, ảnh hưởng phát huy. Màn đạn vì là không còn một ngống. Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo Đường Tăng thầy trò đến phòng nhỏ, các ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đi đánh hai cái trái cây cho Đường sư phụ ngươi giải giải khát. Làm phiền hai vị tiên đồng. Đường Tăng lúc này vì là bình thường hình thái, có điều so sánh với vừa rời đi Trường An hồi đó, vóc người của hắn nhưng là cao hơi lớn. Quả nhân sâm hậu biết trước, Luyện Nghe Thường có chút lo lắng nói, cái kia Đường Tăng muốn ăn quả nhân sâm làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không dám ăn, Tiểu Trúc Tử cũng không dám ăn, hắn hòa thượng này dám ăn. Ta không tin. Phong Tứ Nương rất chắc chắn dáng dấp, dù sao cái kia nhưng là toàn bộ quả nhân sâm, cùng trẻ con giống như lúc, người bình thường nào dám ngậm ăn? Lại không phải biến thái. Luyện Nghe Thường nghĩ cũng là, dù sao mình hiện tại cũng không dám ăn toàn bộ quả nhân sâm, coi như muốn ăn, cũng muốn phân ăn. Các nàng lấy kim kích, ở cây quả nhân sâm lên đặt xuống hai cái trái cây, dùng mâm ngọc chứa, che lên bố, vải, mang đi. Trong lúc, cây quả nhân sâm một chút động tĩnh cũng không có. Một đường đi tới phòng nhỏ, các nàng đem mâm ngọc đặt lên bàn, sau đó gọi Đường Tăng nói, Đường sư phụ, ăn trái cây. Đường Tăng liền đội vàng đứng lên nói cảm ơn, đa tạ hai vị tiên đồng. Hắn xốc lên ngọc bàn bên trên bố, vải, liền nhìn thấy hai cái sống sờ sờ trẻ con ngồi ngay ngắn ở ngọc bàn bên trên, thập phần đáng yêu. Này không phải quả gì, rõ ràng là hai cái đáng yêu tiểu nhân. Sau đó liền bị dọa đến lùi về sau, lảo đảo một hồi. Gió mát, Phong Tứ Nương chỉ cảm thấy buồn cười, Đường sư phụ đây là làm sao? Liền thấy Đường Tăng ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu quát lên, yêu nghiệt, Bần Tăng liếc mắt là đã nhìn ra các ngươi không phải người, dám lừa gạt Bần Tăng ăn đứa nhỏ, an Bần Tăng một trường. Dứt lời, chánh quả nhân sâm, một trường hướng Thanh Phong Minh Nguyệt đập xuống. Hai nữ đều không nghĩ tới Đường Tăng sẽ động thủ, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó liền bị tức cười. Hừ, Như Lai thần trưởng, ngươi còn không luyện đến nhà. Minh Nguyệt điểm ở chỉ tay, bàn tay hóa thành bạch ngọc, chỉ tay pha không, trong nháy mắt phá Đường Tăng trưởng lực. Gió mát nhưng là bưng lên quả nhân sâm, thu vào không gian. Đường Tăng không ăn, cái này nhân sâm quả chính là các nàng. Trước tiên thu hồi đến, chờ một lúc lại chậm rãi hưởng dụng. Bị chỉ lực điểm trúng lòng bàn tay, Đường Tăng chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dại, lùi về sau đụng vào trên tường. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cho mèo còn dám múa dịu qua mắt thợ, không biết mùi vị. Nàng quay đầu nhìn về phía Gió Mát, Gió Mát, hòa thượng này người trần mắt thịt, chúng ta đi. Tình cảnh này bị Chư Bát Giới nhìn ở trong mắt, không đến xem Đường Tăng, mà là đuổi kịp hai nữ. Liên nhìn thấy Gió Mát nói, Minh Nguyệt, hòa thượng kia không biết được quả nhân sâm lấy xuống sau cũng thả không được lâu, như thế nào cho phải? Minh Nguyệt nói, này còn không đơn giản, chính chúng ta ăn. Gió Mát ngữ khí hơi dâng lên, tốt, vậy thì dùng đến nước tinh khiết tăng ra, mùi vị tất nhiên vô cùng tốt. Chư Bát Giới một đường tùy tùng, tận mắt nhìn thấy Thanh Phong Minh Nguyệt ở một gian phòng bên trong, dùng một loại chính mình chưa từng thấy thần thủy tan ra quả nhân sâm, sau khi ăn vào, tu vi trong nháy mắt đột phá một tầng. Điều này làm cho hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Một bên khác, Đường Tăng còn ở hoài nghi nhân sinh, này hai cái yêu nghiệt lại không ăn bẩn tăng, không phải nói ăn bẩn tăng thịt có thể trường sinh bất lao sao? Không được, cái kia hai cái đứa nhỏ. Hắn đứng dậy liền muốn đi tìm Tôn Ngộ Không vì hắn còn có hai người kia tham quả làm chủ. Chương 991, phá phòng Tôn Ngộ Không chương 991, phá phòng Tôn Ngộ Không lúc này Tôn Ngộ Không mới vừa ở ngũ trang quan xung quanh đi dạo một vòng, Sa Tăng cũng thu dọn tốt hành lý. Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đi vào, lúc này kêu lên, Ngộ Không, này quan bên trong người là cái yêu quái, bọn họ ăn đứa nhỏ, vi sư đánh không lại, ngươi nhanh đi hàng yêu. Tôn Ngộ Không nghe sử sốt, hắn hỏa nhãn kim tình liền không phạm sai lầm qua, liền quan âm biến hóa thuật đều có thể nhìn ra một ít cửa ngõ đến. Vậy thì là hai cái pháp tắc một cảnh đạo đồng mà thôi, liền nói, sư phụ, ngươi có phải hay không lại cử chỉ điên rồ? Sa Tăng cũng nói, sư phụ, có lẽ là ngươi nhìn lầm, nơi này rõ ràng là tiên gia đạo phủ. Chư Bát Giới vừa vặn trở về, trong miệng hét lên, sư phụ của ta ai, ngươi có thể chớ nói nhảm, ở đây tu luyện đều là đắc đạo cao nhân. Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới, mắng, ngươi cái tên ngốc sao sẽ biết? Cái kia hai cái đạo đồng trước cầm hai cái tiểu nhân, muốn vi sư ăn. Hả? Tôn Ngộ Không biến sắc, để sát vào nói, quả thật có chuyện này ư? Đường Tăng không chút do dự mà gật đầu. Sa Tăng nói, sư phụ nói hẳn là quả nhân sâm. Đường Tăng nhìn về phía Sa Tăng, nghi ngờ nói, Ngộ Tịnh sao biết? Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng cùng nhau nhìn về phía Sa Tăng, Sa sư đệ, ngươi nói tưởng tận nói. Sa Tăng nói, nhớ năm đó ta vẫn là quyển liêm đại tướng thời điểm, vũ trang quan liền phái người tham gia qua hội bản đảo, đưa lễ mừng thọ chính là cái này nhân sâm quả. Cái này nhân sâm quả 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại qua 3000 năm thành thục. 9000 năm mới đến 30 trái cây, phàm nhân vừa ngửi liền có thể bạch nhật phi thăng, hưởng thọ 3000 năm. Nếu là ăn một cái, có thể trong nháy mắt vào được đại la kim tiên cảnh giới, miễn cho cái kia tam thai cửu nạn. Quả thật thần kỳ như thế. Tôn Ngộ Không con mắt tỏa kim quang. Chư Bát Giới càng là chạy xuống chạy nước miếng, sau đó đối với Đường Tăng oán giận nói, sư phụ của ta ai, ngươi thực sự là phung phí của trời, tốt như thế đồ vật ngươi từ chối, bây giờ lại bị cái kia hai cái đạo đồng chiếm tiện nghi. Nhân gia đã đem hai người kia tham quả hóa nước ăn. Đường Tăng không nói lời nào, một hồi lâu mới nói, cái kia quả nhân sâm răng dấp, bần tăng là kiên quyết ăn không được. Nói, hắn nhắm hai mắt lại, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, nhường vi sư yên lặng một chút. Tuy rằng Sa Tăng nói rất nhiều, hắn cũng biết mình bỏ qua cơ duyên gì, nhưng không một chút nào hối hận. Cho dù biết đó là quả nhân sâm sau, nhường hắn lại một lần nữa lựa chọn, hắn cũng sẽ không đi ăn, liền lại thì thầm, A Di Đà Phật. Chư Bát Giới có chút túi đầu đủ rũ, chào hỏi, hầu ca, Sa sư đệ, chúng ta đi thôi. Đi ra khỏi phòng, hai mắt của hắn linh động lên, nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng sớm đã có chủ ý lôi kéo hai người đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Tôn Ngộ Không vừa nhìn Chư Bát Giới bộ dáng này liền biết hắn không nột ngạt tốt lắm, nói đi tên ốc, ngươi muốn làm gì? Chư Bát Giới ha hả cười hai tiếng, đối với Tôn Ngộ Không nói, hầu ca, lúc này muốn dùng đến ngươi bản lĩnh sở trường. Ta lão Tôn có cái gì bản lĩnh sở trường? Tôn Ngộ Không trong mắt tiết lộ nguy hiểm ánh sáng. Chư Bát Giới vội vã rón rén cho Tôn Ngộ Không nệm vai, hầu ca, nghĩ ngươi năm đó đại náo thiên cung thời gian, ăn bản đảo, uống ngự tiểu, còn ở lão quân nơi đó trộm tiên đan. Này nho nhỏ mấy cái quả nhân sâm, ngươi không phải bắt vào tay sao? Hả? Tôn Ngộ Không một tiếng cười lạnh, nguyên lai ngươi đánh ý đồ này. Chư Bát Giới nói thẳng, hầu ca, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không ăn đi. Sa Tăng mặc dù biết Chấn Nguyên Tử bản lĩnh, nhưng hắn không đi ngăn cản, nghĩ hẳn là không có chuyện gì, cũng là trầm mặc không nói. Tôn Ngộ Không xác thực cũng hiếu kỳ cái kia quả nhân sâm là mùi vị gì. Dù sao 9000 năm bàn đào mùi vị liền vô cùng tốt, này 10000 năm mới kết 30 trái cây quả nhân sâm, cái kia đến là mùi vị gì? Suy nghĩ một hồi, mồm nước cũng chảy ra đi ra. Cái kia ta lão Tôn liền thử xem, các ngươi xem trọng ta lão Tôn nhục thân. Dứt lời, một cái nguyên thần xuất hiếu, vừa vặn nhìn thấy Thanh Phong Minh Nguyệt trả kim kích. Lại nghe các nàng nói, Minh Nguyệt, ngươi nói cái kia mấy cái hòa thượng sẽ đi hay không trộm trái cây? Minh Nguyệt gật gật đầu, có thể, đặc biệt cái kia mặt lông lôi có miệng, vừa nhìn chính là cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không lúc này liền lông, cái gì gọi là kẻ cắp chuyên nghiệp à, ta lão Tôn mặc dù là, nhưng các ngươi nói liền không đúng. Đã như vậy, cái kia ta lão Tôn liền trộm. Liền, các loại sau khi hai người đi, Tôn Ngộ Không lúc này đánh cắp kim kích đi tới hậu viện. Cây quả nhân sâm cũng không khóa cửa, liền như thế nhìn bát hầu đi vào. Lâm Trúc cũng ở trên hư không nhìn, trong lòng hơi động, đúng rồi, đợi lát nữa còn phải khách mời một hồi thổ địa. Nhưng thấy này Tôn Ngộ Không nhìn thấy cây quả nhân sâm sau, chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Vốn cho là vườn bản đảo bên trong bản đảo thụ cũng đã là thế gian ít có linh căn, không nghĩ tới người này tham cây ăn quả so với còn huyền diệu hơn. thật là tốt tạo hóa. Hắn như một làn khói leo lên cây làm, đối với quả nhân sâm quả đế chính là một đòn. Quả nhân sâm gặp kim mà rơi, từ trên cây rớt xuống sau lúc này chui vào đất bên trong. Tôn Ngộ Không con mắt chớp hai lần, nộ từ tâm lên, kim vô động lớn lên, hướng xuống đất chính là một đòn. Thổ địa lão nhị, dám trộm ta lão tôn trái cây, cho ta lão tôn đi ra. Ai u, đại thánh gia, ngươi có thể oan uổng tiểu lão nhi. Một trận khói qua đi, Lâm Trúc biến hóa thổ địa ra hiện thân. Tôn Ngộ Không nắm lấy hắn phần cổ con, tốt ngươi cái thổ địa, định là biết cái này nhân sâm quả huyền diệu, ta lão tôn mới vừa gõ xuống trái cây, đến mặt đất liền chui vào trong đất, không phải ngươi trộm, lại là cái nào cầm đi. Đại thánh có chỗ không biết ta, mà nghe tiểu lão nhi kỹ càng nói đến. Lâm Trúc động viên một hồi Tôn Ngộ Không, cái này nhân sâm quả a, gặp kim mà rơi, gặp một mà khô, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà tiêu, là lấy gặp đất mà bảo, không phải tiểu lão nhi nắm. Hả, lại thần kỳ như thế. Tôn Ngộ Không nghe được giải thích, suy nghĩ một lúc sau nói, ta lão tôn biết rồi, hiện tại không ngươi sự tình, trở lại đi. Nay hầu tử, không tự do mấy ngày, bản tính lại nô ra. Lâm Trúc lắc lắc đầu, thân thể ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng, trốn vào đại điện. Tôn Ngộ Không lúc này hoảng loạn, đinh 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 gõ ba cái trái cây hạ xuống, dùng y phục của chính mình cho bao vây lại, sau đó lóe lên, nguyên thần mang theo ba cái quả nhân sâm trở về nhục thân. Thấy hắn trở về, Chư Bát Giới liền vội vàng tiến lên hỏi, hầu ca, thế nào? Các ngươi xem, này là vật gì? Tôn Ngộ Không một mặt đắc ý bao lại ba cái quả nhân sâm, sau lưng còn cắm vào kim kích. Đây chính là quả nhân sâm. Sa Tăng một mặt chắc chắc. Tôn Ngộ Không nói, cũng thật là như tam triều không trẻ con, chẳng trách hòa thượng kia không dám ăn. Nếu không là biết đây là trái cây, ta lão tôn cũng không hạ được miệng. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói, ta lão chư hiện tại liền muốn thử. Nói đưa tay liền muốn nắm. Tôn Ngộ Không quát lớn một tiếng, đem tay cho đập qua một bên, trước tiên cho Sa Tăng một cái, sau khi lại cho Chư Bát Giới. Chư Bát Giới bắt được quả nhân sâm, một ngụm liền nuốt xuống, không cảm giác được mùi vị. Sau đó liền như thế nhìn Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng ăn. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng cũng biết này tên ngốc có ý đồ gì, lúc này quay đầu không nhìn tới hắn. Hầu ca, Sa sư đệ, ta lão chư ăn quá nhanh, cái này nhân sâm quả là mùi vị gì? Chương 992, thực lực phái diễn viên chương 992, thực lực phái diễn viên Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng lại một lần nữa xoay người. Ăn quả nhân sâm sau, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thân thể phảng phất thả xuống vạn cân gánh nặng, thể nội sinh ra một cỗ thanh khí sông thẳng trán. Kinh mạch toàn thân đều chiếm được vận ngưỡng, phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, được một loại cực hạn hưởng thụ. Sa Tăng cũng cảm giác được mình bị vạn kiếm xuyên tim mang đến ám thương đang chậm chậm bị vớt lên, nghĩ đến không lâu sau đó khôi phục lại pháp tắc ba cảnh không là vấn đề. Nhìn Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đem cuối cùng một điểm quả nhân sâm ăn xong, Chư Bát Giới cũng chỉ có thể nuốt xuống nước miếng của chính mình. Nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng, cười hắc hắc nói, "Hầu ca, nếu không ngươi đi một chuyến nữa, ta lão chư đều không nếm ra là tư vị gì." Tôn Ngộ Không không để ý tới hắn, trực tiếp đem kim kích ném đi, liền muốn trở về vị trí cũ. Cái nào nghĩ Thanh Phong Minh Nguyệt ngay ở cái kia cửa phòng bảo vệ, nhìn thấy kim kích bay tới, Minh Nguyệt đưa tay tiếp được, sau đó gió mát kêu to, là ai trộm đi kim kích? Chiêu này gọi lớn tiếng dọa người. Chư Bát Giới nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Hầu ca, không tốt, bị phát hiện." "A, này." Sa Tăng cũng không nghĩ tới sự tình làm đến nhanh như vậy, không khỏi cũng quá khéo chút. Gió mát này quát to một tiếng cũng là kinh động Đường Tăng. Đường Tăng đẩy cửa đi ra, liền thấy gió mát ngăn chặn cửa viện, nhìn bốn người trợn mắt nhìn. Minh Nguyệt nhưng là cầm kim kích đi hậu viện đếm đếm quả nhân sâm. Đường Tăng nhìn thấy gió mát, tiến lên bồi tội nói, "A Di Đà Phật, trước là bẩn tăng nhiều có đắc tội, kính xin tiên đồng chớ trách." Gió mát quái gở nói, "A, tốt ngươi cái hòa thượng, đợi lát nữa có nói." Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng tới rồi, liền nhìn thấy bộ mặt tức giận gió mát. Nay phẫn nộ đương nhiên là gió mát trang, chỉ có thể nói là hành động phái, một điểm cảm giác khó chịu đều không có. Nhưng bọn họ không biết ta, chỉ cảm thấy chột dạ. Chư Bát Giới truyền âm nói, "Hầu ca, lần này làm sao bây giờ, chúng ta bị phát hiện." Sa Tăng cũng nói, "Còn có một cái đồng tử không có tới, định là đi số cái kia trái cây đi." Đó cũng không là. 10.000 năm liền kết 30 trái cây, chỉ cần không lốc, liền có thể biết ít mấy cái. Chư Bát Giới còn có tâm tình nổ nước bọn. Tôn Ngộ Không híp mắt liếc mắt nhìn hắn. Không khi nào, liền thấy Minh Nguyệt khí thế hùng hổ mà đến, nhìn thấy Đường Tăng lúc này liền mắng, "Thái, ngươi tên chọc đầu này, khoác áo cả sa trang cái gì thánh tăng? Chính là cái tà tăng, trong bụng cất giấu tà tâm gan ra hỏa. Cho ngươi trái cây ngươi không ăn, một mực muốn trộm." Đường Tăng nghi hoặc, "A Di Đà Phật, hai vị tiên đồng, trong đó có hay không có hiểu lầm gì đó, cái kia quả nhân xâm trạng thái như hài đồng, bẩn tăng là vạn vạn ăn không được." "Ta phi." Gió mát đón lời mắng, "Ngươi này bẩn tăng đốc, ăn bụng liền thôi, còn dám chống chế. Ta xem ngươi cũng đừng đi lấy kinh, chính mình liền có, trộn gà bắt chó kinh, còn dùng đến đi Tây Thiên." "Đủ." Tôn Ngộ Không nghe không vô, hắn khi nào bị người mắng như vậy qua? Tuy rằng mắng là Đường Tăng, nhưng rõ ràng cũng là ở chửi mình, trái cây là ta lão tôn cùng hai cái sư đệ ăn, không liên quan sư phụ ta sự tình. "Ta phi." Minh Nguyệt nói, "Ta đến trước liền đi đếm, trái cây tổng cộng ít 4 cái, các ngươi nơi này cũng vừa vặn 4 người, ngươi dám nói tên chọc đầu này không ăn?" Chư Bát Giới nghe đến nơi này, miệng một khoan phải nói, "Hầu ca, không nghĩ tới ngươi còn ăn bụng một cái." Tôn Ngộ Không nghe vậy, chỉ cảm thấy lửa giận dâng lên, "Ta lão tôn không có." Không đợi Chư Bát Giới nói cái gì, gió mát đón lấy nổ súng, "Ha ha, một cái lôi công miệng mau tặng, một cái đầu heo heo nào ngốc hàng, còn có cái la mặt la sắt giết mới. Liền các ngươi những người này, còn Tây Thiên lấy kinh. Ta xem là muốn ven đường làm chút vào nhà cướp của hoạt động. Đầu chọc đầu lĩnh, cầm thú tùy tùng, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn." Đường Tăng bị mắng mặt đỏ tới mang hai, trong miệng lắp bắp nói, "A Di Đà Phật, là bẩn tăng quản giáo không nghiêm. Không biết cái này nhân sâm quả định giá bao nhiêu, chúng ta ổn thỏa bồi thường." "Bồi thường, các ngươi cũng xứng." Minh Nguyệt tiếp sức, "Nghe nói ngươi là kim tiền tử chuyển thế, ta xem là thèm trùng chuyển thế. Quỷ chết đói năm sinh. An bụng ta tiên quả thời điểm làm sao không gặp ngươi niệm vật? Hiện ở làm ra vẻ cái gì? Ta xem cái kia Như Lai đều phải bị ngươi mắc cỡ khoan đất cái hở, Phật Đà mỗi cái bắt nhắm hướng đông." Đường Tăng nắm chặt nắm đấm, Phật cũng sẽ phát hỏa, hai người kia cũng chửi đến quá phận quá đáng. Trong đám, Hoàng Dung không nhịn được ở màn đạn phát nói, "Hai vị tỷ tỷ quá dũng mãnh. Tu nhược, ta quyết định, đám này bên trong mắng chiến thứ nhất làm ở tứ nương cùng luyện nghe thường trong hai người quyết đấu mà ra." Vũ Hành Vân ngậm miệng, "Đừng bày giày các nàng. Chư bát giới nghe không vô, hai vị tiên đồng, các ngươi chửi đến có chút quá đáng." "Quá mức." Gió Mát cười lạnh nói, "Còn có càng quá đáng, ta hận không thể đem các ngươi cái kia đồ bỏ áo cà sa cắn nát làm khăn lau, Thiền Trượng Dung làm bộ tiểu, còn lấy cái gì kinh? Chọn phân thích hợp các ngươi nhất." Lúc này, Tôn Ngộ Không không nhúc nhích, nguyên thần dĩ nhiên xuất hiếu, nhưng bên thai còn có Thanh Phong Minh Nguyệt các nàng tiếng mắng. "Mắng, ta lão Tôn để cho các ngươi mắng. Cái kia khỉ năm đó bị ép ngũ chỉ sơn thực sự là đáng đời, các ngươi hôm nay trộm trái cây tất nhiên có báo ứng. Chờ sư phụ ta trấn nguyên tử trở về, định đem các ngươi những này tặc nóc xin thành một chuỗi đi Tây Thiên, chôn ở cây quả nhân sâm dưới làm phân." "Thái." Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng, kim cô động dài ra, hướng về cây quả nhân sâm rễ cây chính là một đâm. Quả nhân sâm cũng rất là phối hợp, chủ động bung ra thổ địa, nhường kim cô động tiến quân thần tốc. Tôn Ngộ Không sử dụng sức lực toàn thân, kim cô động một cậy, liền thấy ầm ầm thanh vang lên, cây quả nhân sâm bị liền rễ cậy lên, sợi rễ gãy bỡ. Không nhìn thấy hư không bên trong, từng kia một công đức lực lượng chính hòa vào cây quả nhân sâm vị trí đại địa. Nghe được âm thanh tiếng động, Thanh Phong Minh Nguyệt rất là thích hợp trợn mắt mắt mồm, cũng kêu lên nói, "Không được." Sau đó nhanh chóng hướng về ngũ trang quan hậu viện. Sa Tăng cũng là trợn mắt mắt mồm, sửng sốt một chút sau nói, "Cây quả nhân sâm ngã." Chư Bát Giới quay đầu nhìn lại, Tôn Ngộ Không vẫn là cái kia phó cứng ngắc răng dấp, liền đẩy một cái hắn, "Hầu ca." "Hầu ca." Tôn Ngộ Không vừa vặn vào lúc này hoàn hồn, "Tên ốc, đẩy ta lão Tôn làm gì? Ngươi có phải hay không nguyên thần xuất khiếu đẩy ra cây quả nhân sâm?" Chư Bát Giới hy vọng Tôn Ngộ Không phủ nhận, Sa Tăng cũng là như thế. Tôn Ngộ Không cả giận nói, "Bọn họ như vậy nhục mạ ta lão Tôn liền đẩy, có gì không thể?" "Ai nha." Sa Tăng lúc này cũng là gấp, "Đại sư Minh á đại sư Minh, chúng ta như chỉ là trộm ăn nhân sâm quả còn không cái gì. Ngươi làm sao liền đem cây quả nhân sâm cho đẩy? Cái kia nhưng là Chấn Nguyên đại tiên mà bối, liền như Lai Phật Tổ thấy Chấn Nguyên đại tiên đều muốn hành đệ tử chi lễ, ngươi, cái kia Chấn Nguyên đại tiên rất lợi hại." Tôn Ngộ Không nhìn về phía Sa Tăng. Đường Tăng cùng Chư Bát Giới cũng là cùng nhau nhìn về phía hắn. Sa Tăng nói, "Chấn Nguyên đại tiên cũng là nói chủ." Tôn Ngộ Không đốc, sau đó nhìn về phía Sa Tăng nói, "Sa sư đệ, ngươi làm sao không nói sớm? Ta làm sao biết đại sư huynh ngươi sẽ đẩy ra quả nhân sâm?" Sa Tăng biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, "Đại sư huynh ngươi quá kích động." Chính là. Lúc này đổi đến Chư Bát Giới đáp lời, "Lần này hầu tử cũng không chỉ muốn bị trấn áp 500 năm, chúng ta cũng chạy không được, bị ngươi hại chết." Chương 993, Lâm Trúc lên sân. Chương 993, Lâm Trúc lên sân. Tôn Ngộ Không nhìn Chư Bát Giới, tức giận trong lòng, nắm lấy hắn thai lợn nói, "Trước là ai nói muốn ăn thịt người tham quả?" Chư Bát Giới vội vã không lưng, "Cái kia ta lão chư cũng không nhường hầu ca ngươi đẩy ra cái kia cây quả nhân sâm a. Nếu là cái kia Chấn Nguyên đại tiên trở về, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Đường Tăng cùng Sa Tăng là cái không chú ý, chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nói, "Ai làm lấy chịu, cây quả nhân sâm là ta lão Tôn đẩy, chúng ta trước tiên đi Tây Thiên lấy kinh. Đến thời điểm nếu là cái kia Chấn Nguyên tử trở về, chào ta lão Tôn một người là được." Chư Bát Giới nói, "Này ngược lại là ý kiến hay, 36 kế đi vì là thượng kế." Tôn Ngộ Không đối với con lợn này không nói gì. Đường Tăng cảm thấy cái này cũng là không phải biện pháp, nói, "Chỉ có thể như vậy. Có điều, ngàn sai vạn sai đều là vì sư sai. Nếu là cái kia Chấn Nguyên tử đến, liền do vi sư đi đi. Nếu vi sư này thân thị tan có thể trường sinh bất lao, nghĩ đến cũng là có thể bù đắp Chấn Nguyên đại tiên một ít." Thấy hắn nói lời này, Tôn Ngộ Không thứ nhất tán thành người sư phụ này. Chấn Nguyên tử, so với Như Lai không biết phải mạnh hơn bao nhiêu người, Đường Tăng nhưng có thể nói mình đi gánh tội thay đến, một mực hắn còn không ăn thịt người tham quả. Thỏa thuận tốt sau, bọn họ quả đoán đi thu thập hành lý, suốt đêm ra ngũ trang quan. Ngũ trang quan hậu viện, Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn ngã xuống cây quả nhân sâm, tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Gió Mát, Phong Tứ Nương hỏi, "Cây quả nhân sâm tiền bối, ngài không có sao chứ?" "Không có chuyện gì, bà thích cực kỳ." Cây quả nhân sâm cười ha hả nói, "Liền cái kia tiểu hầu tử lực đạo, có thể làm không ngã ta lão già này, nếu như có thể nằm cái một năm nửa năm, nói không chắc lão hủ liền có thể hóa hình." "Ha ha ha." Lâm Trúc cười hiền thần, "Tiền bối nếu như nghĩ nằm cái một năm nửa năm, cái kia Phật môn nhưng là muốn giơ chân." "Cũng vậy." Cây quả nhân sâm cũng biết cái gì là tốt quá hóa dở, nói, "Tiểu Hoa, cái kia ngươi liền các loại khi mặt trời lên lại đuổi tới đi, nhường lão đầu tử ta trước tiên hưởng thụ một chút. Này bổ thiên công đức quá tinh khiết." Mùi vị chính. Vũ trang quan ở ngoài, Đường Tăng dục ngựa dơ roi, lần thứ nhất đập ngao liệt định nội, Như Lai thần trưởng có chút không nhẹ không nặng. Ngao liệt có chút không chịu nổi, "Bản long là Đông Hải, không phải Ích Châu, càng không phải mặt tròn dâu quai nón, ngươi cái tặc ngốc đừng ướt." Đáng tiếc, hắn hiện tại bị hạn chế nói chuyện công năng. Bất kể là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới vẫn là Sa Tăng, tốc độ đều không chậm. Nhưng bị Đường Tăng cưới bạch long mã tốc độ nhanh nhất cũng là như vậy, một buổi tối thời gian mới chạy hơn 200 ngàn dặm. Mặt trời mọc, vũ trang quan bên trong Lâm Trúc còn có nhàn hạ thoải mái hút vào một ngụm tử khí. Sau khi mới hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện ở lấy kinh đội ngũ phải qua trên đường. Tôn Ngộ Không ở trước nhất tóc phát hiện hắn, hỏa nhãn kim tình nhìn lên, chỉ cảm thấy vị này chính là một người bình thường, nhưng lại không một chút nào phổ thông. Hẳn là Trấn Nguyên Tử. Trong lòng hắn hoảng hốt, làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo? Không phải nói đi hỗn độn sao? Mọi người lúc này dừng bước. Chư Bát Giới có chút run chân, nhìn Đường Tăng nói, sư phụ, nguy rồi, truy nợ tới cửa. Ngươi này đầu heo, đúng là có nhãn lực thấy. Lâm Trúc làm ra vẻ, tư thế bắt bí đến mức rất đủ, chân, nhìn Tôn Ngộ Không khẽ cười nói, ngươi chính là đẩy ngã lao đạo cái kia cây quả nhân xâm khỉ Tôn Ngộ Không. Chính là ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không là cái coi trời bằng vùng chủ, người trước mắt này tuy rằng hư hư thực thực nói chủ, nhưng hắn cũng nghĩ ước lượng ước lượng. Lâm Trúc ngữ khí ôn hòa nói, đã như vậy, vậy thì mà đi lao đạo độc phủ, các loại cái kia như lai đến chỗ người. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tôn Ngộ Không biến ra kim cô đồng, hướng về trước mặt Trấn Nguyên Tử chính là một vậy. Lâm Trúc ha ha cười, trong tay phất trần, luân hồi lực lượng cụ hiện ra, nhẹ nhàng vung một cái, cuốn lấy kim cô đồng, sau đó một bước. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy không bắt được, kim cô đồng liền như thế bị bắt. Ngươi này kỳ, không còn này cây vậy, còn có bản lãnh gì? Chư Bát Giới trợn mắt ngoác mồm nói, hầu ca bị một chiêu lấy đi kim cô đồng. Đường Tăng cũng rất là giật mình. Sa Tăng bình tĩnh nói, Trấn Nguyên đại tiên lưu thủ. Tôn Ngộ Không nhìn hai tay của chính mình, sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới kim cô đồng liền như thế tuột tay. Lúc mấu chốt, Chư Bát Giới vẫn là rất giảng nghĩa khí, hầu ca, ta lão chư đến trợ ngươi. Cựu sĩ Đinh Ba giơ lên cao, vô biên thiên hà chi thủy ngưng tụ, hóa thành to lớn chín đầu phượng, hướng về Lâm Trúc phủ đầu chính là một bá. Tán. Lâm Trúc lại lần nữa vung lên phát trần, dễ dàng tản đi Chư Bát Giới thế tiến công, sau đó ống tay áo dựng ra, trực tiếp đem Chư Bát Giới cho xếp vào. Hắn cũng không muốn nghe Chư Bát Giới dám thúi. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, Bát Giới. Lâm Trúc không nghĩ lãng phí thời gian, ống tay áo đối với Đường Tăng cùng Sa Tăng cùng với Bạch Long Mã triển khai, dường như cuồng phong thổi qua, vùng thế giới này chỉ còn giữ lại Lâm Trúc cùng Tôn Ngộ Không hai người. Đây là tụ lý càn khôn. Tôn Ngộ Không nhìn Trấn Nguyên Tử, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Trúc nói, ngươi này khỉ đúng là tốt kiến thức, cũng tiến vào thôi. Dứt lời, ống tay áo tiếp tục đối với Tôn Ngộ Không trùng tới. Đừng hỏng. Tôn Ngộ Không lật lên cân đầu vân liền muốn chạy, nhưng bị ra chỉ qua tụ lý càn khôn lại há lại là hắn có thể chạy trốn được. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền tiến vào tay áo bên trong bồi Đường Tăng bọn họ đi, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lâm Trúc thân pháp dương ra, trong nháy mắt liền về ngũ trang quan. Trên trời, Quan Âm nhìn tình cảnh này, thầm nghĩ, lẽ nào Trấn Nguyên đại tiên thật sự trở về? Nàng rõ ràng nhìn thấy trước Trấn Nguyên Tử nhìn nàng một cái, là thật sự nhìn thấy, đồng thời còn nở nụ cười. Sau đó liền cảm thấy tê cả da đầu. Trấn Nguyên Tử tự mình bồi tiếp diễn kịch, cái kia Phật môn muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Ai, Bần Tăng vì Phật môn hương thịnh cũng là thao nát tâm a. Ngũ trang quan, Lâm Trúc ống tay áo vung lên, Tôn Ngộ Không bọn họ liền bị không thể đối kháng bài xích mà ra, sau đó bị trói ở trên cây cột. Bọn họ theo bản năng mà dãy rủa, nhưng chỉ cảm thấy này dây từng càng dãy rủa càng chặt. Lâm Trúc nhìn về phía hai bên, gió mát, người đi thỉnh lão đạo thất tinh rồi đến. Là sư phụ. Gió mát rất là cung kính lui ra. Lâm Trúc tiếp tục phân phó nói, Minh Nguyệt, ngươi đi rửa chén đốt dầu. Chư Bát Giới nghe được cái này, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, lớn tiếng nói, đại tiên ngươi đây là muốn ăn điểm tâm. Điểm tâm ăn được quá đầy mỡ, đối với thân thể không tốt lắm ha. Ngươi này ngốc hàng, hắn không phải muốn ăn điểm tâm, rõ ràng là muốn nấu chúng ta. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy sau lưng lạnh cả người, dù sao trước hắn ở trước mặt Trấn Nguyên Tử trước mặt không thể chống đỡ một chút nào, so với đối mặt Như Lai thời điểm còn muốn bất lực. Lâm Trúc mang theo một ít quát lớn giọng nói, ngươi này hầu tử đầu góc đúng là xoay chuyển nhanh, nhưng ngàn vạn lần không nên đẩy lao đạo cây quả nhân sâm. Không phải chứ? Chư Bát Giới lớn tiếng nói, đại tiên, này không cần thiết ta. Ta lão chư thì tan không ngon, dùng dầu nấu, toàn bộ ngũ trang quan nói không chắc đều sẽ có mùi. Ngay ở Chư Bát Giới xin tha sạp hàng, gió mát nâng thất tinh roi đến. Sư phụ, thất tinh roi ở đây. Chương 994, Tôn Ngộ Không, cảm giác này, gào chương 994, Tôn Ngộ Không, cảm giác này, gào Lâm Trúc đưa tay tiếp nhận. Này thất tinh roi là Trấn Nguyên Tử đặt ở ngũ trang quan cực phẩm tiên tiên linh bảo, bởi vì cây quả nhân sâm duyên cớ, Lâm Trúc có thể điều động. Hắn nhìn về phía Đường Tăng nói, Đường Tăng tạng, ngươi quản dưới không nghiêm, nhường này khỉ đẩy ngã bần đạo cây quả nhân sâm, hiện đánh ngươi 20 roi, ngươi có thể chịu phục. A Di Đà Phật. Đường Tăng vừa muốn đáp ứng, liền nghe thấy Tôn Ngộ Không nói, chấm đã, cây quả nhân sâm là ta lão tôn đẩy ngã, quan ta lão tôn sư phụ chuyện gì? Muốn đánh thì đánh ta lão tôn. Lâm Trúc nha một tiếng, cười lạnh nói, ngươi này khỉ đúng là dám làm dám chịu, tốt, liền đánh ngươi. Tôn Ngộ Không cười hì hì, liền muốn kim tiền thoát xác. Có thể cái nào nghĩ, này dây thừng không phải phổ thông dây thừng, sau một khắc trên người hắn liền chuyển đến một trận thâm nhập linh hồn đau đớn. Loại này đau đớn làm đến đột nhiên, cũng tới đến mãnh liệt, nhường hắn không khỏi kêu lên thảm thiết. Gào vượn hót âm thanh rung trời, 9 tầng mây tầng đều bị tách ra. Quan Âm ở trên trời nghe được Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết, trong lòng kinh ngạc nói, này Bát Hầu tại sao gọi khốc liệt như vậy? Lâm Trúc biến hóa Trấn Nguyên Tử ánh mắt bên trong mang theo một nụ cười, thất tinh roi là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể so với Tôn Ngộ Không thân thể phải cứng rắn. Húng chi hắn vận dụng là thần hồn chi lực, này một roi trực tiếp tác dụng ở Tôn Ngộ Không linh hồn bên trên, có thể không đau sao? Này một roi đánh ngươi này khỉ tính tình ngang ngược. Lâm Trúc nói lại một roi đánh xuống đến. Tôn Ngộ Không lại lần nữa kêu thảm thiết, nhìn Lâm Trúc trợn mắt nhìn, hỏa nhãn kim tình thật sự liền bốc lửa. Lâm Trúc tay cũng không ngừng, Tôn Ngộ Không mỗi một tiếng hét thảm cũng làm cho Đường Tăng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hãi hùng khiếp vía. Đường Tăng không đành lòng, động tình kêu lên, "Ngộ Không, Hầu ca, đại sư minh." Tôn Ngộ Không cắn răng nói, "Ta lão Tôn không có chuyện gì." Gào Lâm Trúc lại một roi đặt xuống. Tôn Ngộ Không cảm giác mình muốn không chịu được, có thể tiếp theo liền phát hiện vấn đề. Nương theo này vô biên đau nhức, trong cơ thể hắn quả nhân xâm linh lực bạo phát, lại một cô thanh khí xông thẳng trán, phá tan đồng chấp thiết hoàn mang đến cầm cố. "A, này." Chưa kịp hắn phản ứng lại, lại là đau đớn một hồi. Nhưng lần trở lại này hắn mạnh mẽ nhìn xuống, giang phát sinh cốt ca cốt kết âm thanh, nhưng nhìn về phía Lâm Trúc ánh mắt không lại ẩn chứa lửa giận. Nếu là trước Lâm Trúc dùng ra tụ lý càn khôn thời điểm hắn còn không xác định, nhưng hiện tại hắn xác định, trước mắt cái này cái gọi là Trấn Nguyên Tử là chính mình đại ca giả trang, muốn lặp lại 500 năm trước mình cùng đối chiến sự tình. Lần trước hắn giúp mình vượt qua tam hai, lần này trực tiếp liền muốn giúp hắn miễn đi ngũ chỉ sơn dưới cái kia 500 năm cầm cố hậu hạn. Ngươi này khỉ, đúng là kiên cường lên. Nói lại là một roi đặt xuống. Tôn Ngộ Không hai mắt trợn tròn, rên khẽ một tiếng. Hắn dáng dấp như vậy, nhìn qua so với trước kêu thảm thiết càng muốn tới đến bi tráng, nhìn ra Đường Tăng bọn họ đau lòng không thôi. Chư Bát Giới lớn tiếng nói, "Trấn Nguyên đại tiên, cái kia quả nhân sâm là ta lão chư nhường hầu ca đi lấy, ngươi muốn đánh thì đánh ta lão chư đi." Sa Tăng thấy thế cũng nói, "Ta cũng có phần, đánh ta." Đường Tăng cũng không kém bao nhiêu, đại tiên nói không sai, là Bần Tăng quản dưới không nghiêm, tiếp lấy mấy roi liền để Bần Tăng chịu đi. "Các ngươi đều cho ta lão Tôn ngậm miệng, ai làm lấy chịu, cây quả nhân sâm là ta lão Tôn đẩy, không liên quan chuyện của bọn họ." Ánh mắt hắn chớp hai lần, còn kém truyền âm nói thẳng phá Lâm Trúc thân phận. "Ai cũng đừng nghĩ cướp đại ca cho ta lão Tôn quất. Các ngươi đúng là thầy trò tình thâm." Lâm Trúc nhân Tôn Ngộ Không chưa sẵn sàng, đùng đùng đùng, liên tục số roi hạ xuống. Tôn Ngộ Không chưa kịp chuẩn bị, lại là gào 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 tiếng kêu thảm thiết vang lên, này mang theo đau đớn âm thanh nhường Quan Âm nghe cũng là tâm hoảng hoảng. Kim Cương Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Quan Âm nói, "Quan Âm Tôn giả, Trấn Nguyên đại tiên không phải đi hỗn độn sao? Có thể làm cho này khỉ thảm như vậy gọi, ngài cũng biết là người phương nào?" Quan Âm lắc đầu, nàng cảm thấy diễn trò có thể không cần như thế chân thực. Đánh xong roi sau, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lâm Trúc, ánh mắt mang theo một chút u oán. "Ngươi đánh thì đánh chứ, còn mang đánh lén." Lâm Trúc không nhìn ánh mắt kia, tiếp tục nhìn về phía Đường Tăng, "Đường Tam Tạng, đến ngươi." "Các loại, sư phụ ta dù cho cũng từng có sai, nhưng ta đổ đệ này thay hắn được qua chính là." Tôn Ngộ Không tiếp tục đảm nhiệm nhiều việc. "Ngộ Không." Đường Tăng lần này gọi đến càng thêm động tình, hắn không nghĩ tới bình thường Tôn Ngộ Không đối với hắn không phải rất cung kính, nhưng hiện tại nhưng chịu đựng to lớn thống khổ muốn thay hắn chịu tội, trong lòng nhất thời như là đánh đổ bình ngũ vị, muôn bản mùi vị xông lên đầu. "Được rồi được rồi, không cần ở bần đạo trước mặt biểu diễn cái gì thầy trò tình thâm, bần đạo không mắc bẫy này." Hắn chỉ Tôn Ngộ Không nói, "Ngươi này khỉ đẩy ngã bần đạo cây quả nhân sâm, bần đạo coi như là đưa ngươi thần hồn đánh vào vô gian địa ngục, coi như là cái kia chuẩn đề đến cũng sẽ không nhiều lời nửa cái chứ không." Lâm Trúc khẩu khí rất lớn, liền nói chủ tục danh cũng dám nói thẳng ra. Tôn Ngộ Không nhưng là ở nội tâm cười thầm, chính mình người đại ca này hành động đủ tốt. "Đại tiên ngươi cứ việc đánh, ta lão Tôn lần này tuyệt không phát sinh nửa điểm." Gào hắn vừa định mạnh miệng, Lâm Trúc trực tiếp vung ra một roi, không gọi cũng phải gọi. Sau đó lại là liên tục 10 roi. Tôn Ngộ Không đều không còn gì để nói, ta này đại ca là cái gì ác thú vị. Rồi sau khi đánh xong, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, tu vi mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Lâm Trúc nhưng thu hồi thất tinh roi, sau đó bàn tay bốc lửa, nhắm ngay nổi chảo dưới đất thiêu đốt, đó là nhiệt độ cao đến mức tận cùng Thái Dương chân hỏa. Chư Bát Giới cũng là có kiến thức, nhìn thấy Thái Dương chân hỏa trực tiếp kêu lên, "Đại tiên, không cần thiết đi. Đây chính là Thái Dương chân hỏa, mặc dù là Kim Cương Bất Hoại Thân cũng muốn hỏa tăng a." Tôn Ngộ Không cũng trừng lớn hai mắt, hắn chính là Kim Cương Bất Hoại Thân, trong lòng nói, "Đại ca ngươi đến thật sự à?" Lâm Trúc nói, "Ngươi này ngốc hàng đúng là có chút kiến thức, vậy hay để cho ngươi đi xuống trước." Chư Bát Giới sợ, "Đại tiên, ta lão chư tiền bối nên cùng đại tiên từng có một ít giao tình, này cây quả nhân sâm đẩy ngã, chúng ta nghĩ biện pháp đem nó nâng dậy đến chính là, ngươi xem đúng không? Đừng tổn thương hòa khí." Hắn hiện tại cũng không biết mình có thể không thể trốn qua tai nạn này, bởi vậy chỉ có thể bộc lộ ra một chút bối cảnh đi ra. "Ha ha." Lâm Trúc cười nói, "Các ngươi nếu có thể đem cây quả nhân sâm cho nâng dậy, cái kia bần đạo liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, biết chính khi đến, "Đại tiên lời ấy thật chứ?" Lâm Trúc gật đầu nói, "Quả thật không giả. Cái kia ngươi cho ta lão Tôn 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, ta lão Tôn nhất định tìm tới y sống nhà ngươi cây quả nhân sâm phương pháp." Tôn Ngộ Không làm cam đoan, hắn bây giờ còn có chút hoa mắt ván đầu. Lâm Trúc nói, "3 ngày thời gian quá ngắn, bần đạo cho ngươi 7 ngày thời gian." Một lời đã định. Tôn Ngộ Không nhếch môi cười, trong lòng biết lần này ổn, sau đó chính là nghĩ cách đi tốt cây quả nhân sâm. Trấn Nguyên Tử là nói chủ, ngũ trang quan lại là thật sự, cái kia cây quả nhân sâm ngã đúng là trách nhiệm của chính mình, không thể liên lụy đại ca. Chương 995, dọa dẫm chương 995, dọa dẫm Lâm Trúc thả ra hắn sau khi, hắn bàn giao Chư Bát Giới mấy người bọn hắn chăm sóc tốt Đường Tăng, liền một cái cân đầu vân đến Nam Thiên Môn, tìm tới trước chính mình ở Thiên Đình giao hảo tiên thần, thỉnh cầu bọn họ trị liệu cây quả nhân sâm. Những này tiên thần nghe Tôn Ngộ Không trần thuật sau, lúc này rõ ràng ngũ trang quan bên này cũng đang đùa khỉ chơi, cây quả nhân sâm lại há lại là này khỉ tay chân nhỏ có thể lợi ngã. Bọn họ nghĩ chính mình có thể đi cùng ngũ trang quan đồng thời đùa cái khỉ, nói không chắc còn có thể thuận tiện ăn cái quả nhân sâm, liền nói, "Đại thánh, chúng ta tuy rằng không có trị liệu cây quả nhân sâm phương pháp, nhưng có thể để cho Trấn Nguyên đại tiên thư thả ngươi mấy ngày, ngươi xem coi thế nào." Tôn Ngộ Không nhiều tinh một cái khỉ a, lúc này lắc đầu nói, "Tính, Trấn Nguyên đại tiên cho ta lão tôn thời gian đủ, liền không làm phiền chư vị.
Này, được rồi, gió thu đánh không được. Đó là quả nhân sâm a, đối với pháp tắc ba cảnh cũng là có không sai hiệu quả. Nhưng Tôn Ngộ Không không nhả ra, bọn họ cũng không tốt chủ động đưa tới cửa đi. Sau khi Tôn Ngộ Không lại đi mỗi cái địa phương cầu viện, cuối cùng vẫn là đến Nam Hải Tử Trúc Lâm. Quan Âm xem này hầu tử rốt cuộc đến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bản tọa cùng ngươi này khỉ đi tới một lần." Nàng không xác định cái kia Trấn Nguyên tử là người phương nào phẫn, nhưng khẳng định biết không phải chân nhân. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không mang theo Quan Âm xuất hiện ở Ngũ Trang Quan bên trong. Trấn Nguyên đại tiên, Quan Âm Bồ Tát đến. Lâm Trúc đi ra Ngũ Trang Quan, Quan Âm hai tay chắp tay chào, gặp Trấn Nguyên đại tiên. Lâm Trúc cái giá bày ra rất đủ, chỉ là gật gật đầu, sau đó nói: "Xin mời." Quan Âm chỉ cảm thấy hắn so với Trấn Nguyên tử còn Trấn Nguyên tử, thật là có thể diễn, nhưng vẫn là nói: "Tính xin đại tiên dẫn đường." Đi tới hậu viện, nhìn cây quả nhân sâm bộ rễ không ngừng hấp thu Tôn Ngộ Không trên người bổ thiên công đức, Quan Âm chỉ cảm thấy quá mức. Lập tức không nói hai lời, đem một chỉnh bình tam quang thần thủy đổ xuống. Liền thấy cái kia cây quả nhân sâm thẳng lên một nửa. Này nhưng làm Quan Âm cho kinh ngạc đến ngây người, vội vã truyền âm nói: "Cây quả nhân sâm lão tiền bối, ngài đây là?" Cây quả nhân sâm truyền âm nói: "Ba bình, không ba bình không lên nổi." Quan Âm kinh ngạc đến ngây người, chuyện này quả thật chính là ở đánh cướp. Cây quả nhân sâm lão tiền bối, ngài nhưng là khai thiên tích địa tiên thiên linh căn, hầu tử cái kia hai hạ cờ há có thể bị thương ngươi, vẫn là đừng giả bộ, mau dậy đi. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, cái kia hầu tử đem lão đầu tử ta đánh, nói thêm gì nữa chính là bối mình. Cây quả nhân sâm một bộ cố định lên giá giáng dấp. Quan Âm có chút sợ, truyền âm nói: "Bần tăng ý tiền bối chính là." Cây quả nhân sâm nói: "Không nhường ngươi chịu thiệt, đến thời điểm cho một mình ngươi thắng quả." Quan Âm khỏe miệng co rúm, không ngờ như thế bần tăng bốn bình tam quang thần thủy dội xuống đi, liền đổi một người thắng quả. Nhưng nàng vẫn là bất đắc dĩ làm theo. Cây quả nhân sâm uống đến thỏa mãn, này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, lập tức từng viên một quả nhân sâm cũng từ dưới đất bốc lên, một lần nữa treo ở cây quả nhân sâm lên. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Minh Nguyệt, nói: "Ngươi lại cẩn thận đếm xem, nhìn đúng hay không oan uổng ta lão tôn." Số liền số. Minh Nguyệt, luyện nghe thường, đến một hồi, xác thực không sai, nói: "Không phải ta đếm sai, có điều là cái kia quả nhân sâm chui vào dưới nền đất. Nhưng các ngươi trộm ăn nhân sâm quả là được rồi." Lời này hận đến Tôn Ngộ Không không lời nào để nói. Hắn hiện tại còn không biết trước mắt cái này Thanh Phong Minh Nguyệt đến tuột cùng là ai, Trấn Nguyên tử nếu là nói chủ, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt liền nhất định không ngừng cảnh giới này. Muốn tới cùng chính mình đại ca nên có chút quan hệ, vẫn là không phải đắc tội tốt. Cây quả nhân sâm đã y tốt, Ngũ Trang Quan này một nạn coi như là qua đi. Lâm Trúc cũng không keo kiệt, hắn đem chính mình được quả nhân sâm thủ lao lấy ra một phần, mở một hồi quả nhân sâm đại hội. Đương nhiên, cũng là Tôn Ngộ Không, Quan Âm, Đường Tăng bọn họ 5 người. Thêm vào chính hắn, tổng cộng ăn 6 người thắng quả, còn thừa lại 18 cái. Cho tới Phong Tứ Nương cùng Luyện Nghe Thường, các nàng đã ăn một cái lại 1/3, lại ăn liền lãng phí. Lâm Trúc không có lấy Trấn Nguyên tử thân phận cùng Tôn Ngộ Không kết bái, Quan Âm càng là nâng cũng không dám nâng. Đường Tăng thầy trò đón lấy lên đường. Lâm Trúc nhưng là mang theo Phong Tứ Nương còn có Luyện Nghe Thường về Luân Hồi Điện. Hậu tổ thấy bọn họ trở về, tán dương, làm không tệ. Nàng cố ý nhìn một chút Phong Tứ Nương cùng Luyện Nghe Thường, ta cũng không nghĩ tới hai người các ngươi lại như thế sẽ mắng người, nhanh lên một chút tu luyện, sau khi hỗn độn bên trong như có chiến sự, ta mang bọn ngươi đi được thêm kiến thức. Dạ nương nương. Phong Tứ Nương cùng Luyện Nghe Thường xác thực cần phải cố gắng tiêu hóa một hồi quả nhân sâm, trở về chính mình động phủ tu luyện. Lâm Trúc đem 18 người tham quả lấy ra, đưa cho hậu thổ nói: "Nương nương, này mấy cái quả nhân sâm liền do nương nương phân phối cho các nàng đi." Lúc này Phong Tứ Nương cùng Luyện Nghe Thường đã rời đi, hậu thổ mắt trợn trắng lên, gõ một cái Lâm Trúc đầu: "Ngươi đúng là biết làm người, đem công việc này giao cho bốn bạn, nương nương. Trúc không phải xem nương nương ngài nhất công chính sao?" Lâm Trúc nói, tiến lên cho hậu thổ nện chân: "Được thôi, nhưng đến thời điểm ngươi cũng đừng oán ta." Hậu thổ thu hồi quả nhân sâm, sau đó lấy ra một cái bảo tháp đưa cho Lâm Trúc: "Đây là Trúc Long thời gian chi tháp, ở trong đó một ngày tương đương với ngoại giới 100 năm, ngươi mà cầm." Lâm Trúc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhận lấy, hỏi: "Nương nương vì sao cho ta cái này?" Hậu thổ nói: "Không phải ta cho, là Phật môn hỏi Long tộc mượn. Vừa vặn ngươi cầm đi Đông Cực Điểm Ất Thông Kiến Châu, Thông Thiên Kiến Mục ngay ở cái kia. Ta đều chuẩn bị tốt, ngươi cùng Thanh Long nói một tiếng, tìm hiểu kỹ càng đi đi." Lâm Trúc nhất thời rõ ràng, đối với hậu thổ bài nói: "Tiểu Trúc tử cảm ơn nương nương." "Được rồi, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Vung tay lên, luân hồi thông đạo mở ra, Lâm Trúc bị hút vào, thoáng qua trong lúc đó liền đến một mảnh thế giới màu xanh. Một thanh âm từ trên không vang lên, quả nhiên là vị tập thiên địa tạo hóa người. Lâm Trúc ngẩng đầu lên xem, liền thấy một cái cực kỳ to lớn thanh long xoay quanh ở không trung, hình thể lớn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nếu không là hắn người mang thời không tạo hóa luân ngoái đầu nhìn lại, vẫn đúng là liền không nhìn thấy thanh long toàn thể dáng dấp. "Vạn bối Lâm Trúc, gặp thanh long nói chủ." "Là cái có lễ, không sai." Thanh long trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, hóa thành một cái uy vũ người đàn ông trung niên, "Ngươi ý đồ đến bản tọa đã biết, Thông Thiên Kiến Mục ngay ở trước mặt ngươi, lên đi." Ống tay áo vung lên, Lâm Trúc còn chưa kịp nói cái gì, lại bị chuyển tống đến khác một vùng thế giới. Một tiếng nói giản mua vang lên, chính là ngươi đứa bé này muốn cảm ngộ lão hủ trên người đạo ẩn. Lâm Trúc nhìn xung quanh mây mù lờ lờ, căn bản là chưa thấy bóng người, nhưng vẫn là hồi đáp: "Là, vạn bối Lâm Trúc, gặp Thông Thiên Kiến xem ải." "Không cần đa lễ, nhường lão hủ nhìn ngươi có tư cách gì tìm hiểu được lão hủ đại đạo." Thông Thiên Kiến một bộ không dễ tiếp xúc dáng dấp. Lâm Trúc nhưng cũng là một điểm liền rõ ràng, lúc này ở quanh thân hiện hóa ra tiên thiên bản đạo, Thái Âm Nguyệt Quế cùng với Tiên Thiên Hổ Lô đẳng hư tượng. Nếu không là nhân hư miễn, Thông Thiên Kiến Mục còn thật sự coi chính mình nhìn thấy cùng mình cùng cấp bậc linh căn.
Được được được, quả nhiên không sai, ngươi có tư cách này.
Chương 996, bị hấp dẫn đến tinh thần thụ. Chương 996, bị hấp dẫn đến tinh thần thụ. Thông Thiên Kiến Mục nhìn Lâm Trúc, phảng phất là nhìn thấy gì vật hi hãn như thế, cảm thấy rất là chơi vui. Lão hủ liền nhìn ngươi có thể tìm hiểu đến bao nhiêu. Dứt lời, hắn tản đi bốn phía mây mù. Lâm Trúc lúc này phát hiện mình có điều là đứng ở Thông Thiên Kiến Mục trên một nhánh cây mà thôi, còn chỉ là rất bé nhỏ chi nhánh. Mà này cũng đã như là một cái cực kỳ to lớn thế giới, không hổ là tiên tiên giác mục linh căn, chính là lớn. Ngươi đến nơi này. Thông Thiên Kiến Mục âm thanh lại vang lên, Lâm Trúc trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông thế giới màu xanh. Hắn đi tới Thông Thiên Kiến Mục bên trong. Bốn phía tràn ngập tiên tiên giác mục chi hơi thở, vô số tiên tiên đạo ẩn ở quanh thân lưu chuyển. Lâm Trúc đối với Thông Thiên Kiến Mục hỏi, "Vạn bối có thể mượn dùng linh bảo tìm hiểu sao?" Thông Thiên Kiến Mục không có từ chối, nói, "Lấy ra nhìn." Lâm Trúc lúc này lấy ra thời gian chi tháp, hóa ra là Trúc Long tiểu tử kia tháp, ngươi dùng chính là. Thông Thiên Kiến Mục đồng ý đa tạ tiền bối. Lâm Trúc đem thời gian chi tháp lơ lửng ở đỉnh đầu, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu tiên thiên giáp mục đạo ẩn. Thần hồn chi lực vận chuyển, hữu phẩm tạo hóa thanh liên ở cái trán trung gian hóa thành màu xanh hoa sen ấn ký, tay trái bồ đề vòng tay tỏa ra kim quang. Tiên thiên bàn đạo, Thái Âm Nguyệt Quế cùng với tiên thiên hồ lô đằng hiện ra, trợ giúp Lâm Trúc xác minh tiên thiên giáp mục đạo ẩn. Ngoại giới, vẹn vẹn nửa ngày công phu, Lâm Trúc liền tiến vào nội đạo trạng thái, cũng chính là thời gian 50 năm. Thông Thiên Kiến Mục nghĩ tới Lâm Trúc sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Đồng thời hắn cũng hiếu kỳ Lâm Trúc sẽ đem Thông Thiên Kiến Mục đạo ẩn thả tại thân thể nơi nào. Không để cho đợi lâu, Lâm Trúc cảm ngộ đến tiên thiên giác mục đạo ẩn sau, liền lấy hai chân làm gốc, cuộc sống vì là làm, hai tay vì là cảnh, đầu vì là quan, đem giác mục đạo ẩn nạp ở trong cơ thể. Giác mục chính là dương mục, thập đại thiên can đứng đầu, là làm căn cơ. Theo Lâm Trúc lĩnh ngộ tiên thiên giác mục đạo ẩn càng nhiều, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi lớn lên. Cảm giác được quá trình này cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, Lâm Trúc lúc này lấy ra Tử Kim Lệ, sẽ ra sắc ngoài an bảo, đem luyện hóa thành pháp lực. Theo giác mục đạo ẩn chiếm cứ cuộc sống, chín tầng trụ băng kiếp văn trực tiếp bị hấp thu lấy, làm cho Lâm Trúc đối với tiên tiên giáp mục đạo ẩn lĩnh ngộ tốc độ càng lúc càng nhanh. Một ngày qua đi, Lâm Trúc thân thể đã dài đến một trượng còn nhiều, nguyên bản hậu thiên thể chất cũng chậm chậm hướng trước tiên tiên sinh linh thể chất chuyển biến. Tiên tiên sinh linh thể chất không phải là cái gì tiên tiên đạo thể, hoặc là tiên tiên linh thể có thể so sánh với. Đó là tiên tiên thai nghén sinh linh, cuối cùng đều có thể tu luyện đến hôn nguyên cảnh. Tiên tiên sinh linh bên trên chính là tiên tiên thần ma, có đại thần thông giả. Thông Thiên Kiến Mục tâm nửa đường, tốt tạo hóa, thật là tốt tạo hóa, ta bản cổ giới lại đem nên đón mới một vị nói chủ. Trong lòng hắn sát thực cao hứng, hỗn độn hung hiểm, bàn giới sức mạnh còn chưa đủ. Hắn quyết định giúp Lâm Trúc một tay, sợi dễ thâm nhập hỗn độn, lấy ra hỗn độn nguyên khí, hóa thành tiên tiên giác mục lực lượng, truyền vào Lâm Trúc thể nội, làm cho Lâm Trúc đối với tiên tiên giác mục đạo ẩn lĩnh ngộ tốc độ càng lúc càng nhanh. Như vậy, thời gian chi tháp qua 10 ngày, thân thể của hắn cũng dài đến 6 trượng, là vì là lục trượng kim thân, làm đầu tiên sinh linh cực hạn. Cho tới tiên tiên thần ma cực hạn, đó là 9 trượng chân thân. Hậu thổ, nữ hoa, vọng thư mấy người các nàng đều là 9 trượng chân thân. Chỉ có điều theo sau thiên nhân tộc xuất hiện, các nàng cũng là tự thích đứng một hồi. Cho tới nói ở trong hỗn độn chân thân, vậy thì là thần ma chân thân, tương đương với không cần pháp lực chống đỡ pháp thiên tượng địa, muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu. Tiên thiên sinh linh tốc độ tu luyện muốn so với hậu thiên sinh linh nhanh hơn không ít. Theo Lâm Trúc thân thể tăng lên dữ dội, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, pháp tắc hai cảnh 5 tầng, pháp tắc hai cảnh 6 tầng, pháp tắc hai cảnh 7 tầng. Ngàn năm thời gian, tu vi tăng tiến 3 tầng, tốc độ không thể nói là không nhanh. Nhưng thấy quanh thân hiện ra Thông Thiên Kiến Mục hư tượng, sau đó đem thu nạp đến cuộc sống. Thông Thiên Kiến Mục có chút quái dị nghĩ đến, cảm giác mình sinh con trai. Lần này nhìn Lâm Trúc, liền cảm thấy thập phần thân cận. Đáng tiếc, đứa nhỏ này nhất định sẽ không là chính mình một người. Lâm Trúc mở hai mắt ra, đứng lên, toàn thân xương nổ đùng, chỉ cảm thấy cả người thông suốt. Thông Thiên Giáp Mục mang đến cho hắn không chỉ là thân thể tăng gọn, đồng thời mang vào một hạng năng lực, cái kia chính là phá tan hư không, câu thông hỗn độn, có thể hấp thu hỗn độn nguyên khí, dùng cho tu luyện cùng với khôi phục tự thân pháp lực. Thậm chí còn có thể cùng tiên tiên linh căn như thế, chuyển hóa hỗn độn nguyên khí làm đầu tiên linh khí, tăng cường bản cổ giới nội tình. Tu sĩ tầm thường muốn làm đến điểm này, cái kia cần phải là hỗn độn cảnh không thể. Tu luyện xong, Thông Thiên Kiến Mục cảm ứng được Lâm Trúc đã đem trên người mình đạo ẩn hoàn toàn khu khác. Lâm Trúc hành lễ nói, đa tạ tiền bối tác thành. Không sao, lão hủ cũng muốn nhìn ngươi một chút tập hợp thập đại tiên tiên linh căn đạo ẩn sau sẽ có cái gì tạo hóa xuất hiện, thật là chờ mong a. Vậy vạn bối tranh thủ sớm chút tập hợp đủ chư vị tiền bối đạo ẩn. Thông Thiên Kiến Mục gật gật đầu ừ một tiếng, sau đó nói, nghe nói ngươi sẽ ngưng tụ Tam Quang Thần Thủy. Lâm Trúc gật đầu, đúng thế. Tốt, cái kia thời gian sau này ngươi liền ngưng tụ Tam Quang Thần Thủy. Là mấy ngày này tìm hiểu thù lao. Nhớ kỹ, vẫn là dùng thời gian chi tháp gia tốc. Thông Thiên Kiến Mục đưa ra yêu cầu, Lâm Trúc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ngưng tụ Tam Quang Thần Thủy hắn là quen cửa quen mẹo. Đem so sánh trước, hắn bản nguyên cùng tu vi tăng lên sau, có khả năng ngưng tụ đến nước tinh khiết cũng là càng nhiều. Trước là một cái to bằng nắm tay, hiện tại hắn có thể ngưng tụ ra hai cái to bằng nắm tay, tương đương với nhiều gấp đôi. Ba ngày, Thái Dương từ phía đông bay lên, hắn liền ngưng tụ 50 năm Nhật Quang Thần Thủy. Buổi tối ngưng tụ Nguyệt Quang Thần Thủy cùng Tinh Quang Thần Thủy. Sau khi một mạch dung hợp, nhường Thông Thiên Kiến Mục uống cái no. Theo Lâm Trúc cô động tam quang thần thủy càng nhiều, lấy thông thiên kiến mục làm trung tâm, ất thông kiến châu tiên tiên linh khí đang lấy mỗi ngày tăng trưởng 1% tốc độ tăng cường. Này một ngày thì tương đương với dĩ vãng 10 năm. Không sai, làm thực là không tồi. Thông thiên kiến mục cảm thấy cùng hậu thổ giao dịch, chính mình kiếm bộ rồi. Theo trên thân thể tăng 300 trượng, thiên địa trong lúc đó khoảng cách cũng đột nhiên lôi kéo 300 trượng khoảng cách. Trong hỗn độn, bàn cổ giới bành trướng một ít, nhất thời hỗn độn bao tác, tinh đấu đại trận gia tốc vận chuyển, kém chút không siêu phụ tải. Một thanh âm truyền đến, kiến mục đạo hữu, ngươi ở nổi điên làm gì? Làm sao đột nhiên dài đến nhanh như vậy? Là ngôi sao đạo hữu a. Thông thiên kiến mục hóa thành một cái dũng mãnh lao đầu hình tượng, ngưng tụ ra một đoàn tam quang thần thủy, làm tiên thiên tinh thần thụ trước mặt, đem hấp thu. Nay tổng sản lượng tương đương với quan âm 50 bình tam quang thần thủy. Ta cái này cũng là hết cách rồi, mỗi ngày uống tam quang thần thủy, thân thể này liền tự động cao lớn lên. Tinh thần thụ hóa thành một cái mái tóc màu trắng bạc thanh niên hư tượng, người đem nữ hoa đạo hữu đánh cướp. Vẫn là nguyên thủy thiên tôn Lưu Ly Bình bị ngươi cầm. Lại như vậy sung túc. Nhìn thông thiên kiến mục vợ xèo lẹt, tinh thần thụ không khỏi có chút trông mà thèm. Hắn mặc dù là tiên thiên tinh thần thụ, nhưng cũng chỉ có thể ngưng tụ tinh quang thần thủy mà thôi. Cô động tam quang thần thủy là cái việc cần kỹ thuật, hắn tuy rằng cũng có nói chủ thực lực, nhưng không cách nào dốc sức ra kỳ tích. Chương 997, nhất mộng ngàn năm chương 997, nhất mộng ngàn năm là cái gì nhờ người cảm thấy ta có thể đánh cướp bọn họ. Thông thiên kiến một mặt không nói gì, sau đó đem kiến một thế giới bên trong Lâm Trúc giới thiệu cho tinh thần thụ. Là tên tiểu tử này, hắn có thể ngưng luyện tam quang thần thủy. Hả? Tinh thần thụ định thần nhìn lại, liền thấy Lâm Trúc trên người tạo hóa khí tức cùng với tiên thiên giáp một khí tức cực kỳ dày đặc, lúc này sợ hãi nói, ngươi, này, làm sao có khả năng? Nhìn tinh thần thụ dáng dấp như thế, thông thiên kiến mục nghi ngờ nói, không phải, ngươi như vậy ngạc nhiên làm gì? Tinh thần thụ cẩn thận nói, kiến mục, ngươi hãy thành thật nói, ngươi cùng nữ hoa nương nương đúng hay không có cái kia quan hệ? Cái gì cùng cái gì? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thông thiên kiến mục nạp khó chịu, tinh thần thụ làm sao vẫn ở nói lời mình nghe không hiểu. Tinh thần thụ thấy không hiểu, trực tiếp nói, ngươi nếu như cùng nữ hoa nương nương không quan hệ, cái kia tên tiểu tử này là làm sao đến? Như vậy dày đặc tiên thiên giáp một khí tức cùng tạo hóa khí tức. Thông thiên kiến mục nhìn một chút Lâm Trúc, lại nhìn một chút tinh thần thụ, con ngươi lúc này động đất, tinh thần thụ, ngươi chớ nói lung tung, bản tọa cùng nữ hoa nương nương một chút quan hệ cũng không có, tên tiểu tử này chỉ là tìm hiểu bản tọa trên người tiên thiên giáp một đạo ẩn mà thôi, ngươi cho mình gây rắc rối đừng mang lên ta. Đi một chút đi, mau mau đi cho ta. Tinh thần thụ nói, thật không phải. Phí lời, ngươi xem ta có thể đúng không? Ta lại không hóa hình. Ngươi cho rằng ta có tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia số may. Thông thiên kiến mục thực sự là không nói gì. Tinh thần thụ đội vã cười làm lành nói, này không phải quá kéo mà. Ngươi xem, này tam quang thần thủy có thể hay không đều ta một điểm. Ngươi lập tức giải ra 300 trượng, thiên địa quảng đại như vậy, ta này thân thể nhỏ bé có chút không chịu nổi a. Đều ngươi một điểm. Muốn không a? Không đòi không, ta cho tên tiểu tử này một ngôi sao quả, ngươi xem coi thế nào. Tinh thần thụ đánh thương lượng. Thông thiên kiến mục suy nghĩ một lúc, cũng không phải không được, ta cũng xác thực không thể lại uống. Hắn vừa vặn cũng có thể dùng ngôi sao quả rèn luyện một lần thân thể. Đế lặng. Tinh thần thụ đưa tay bẫy, một viên to lớn tinh thể bay tới, có tới hơn 25.000 dặm kích cỡ. Đây là thái ớt ngôi sao quả, vừa vẫn thích hợp hắn bây giờ. Được, cái kia ngươi trước tiên chờ, hắn nhanh. Thông thiên kiến một không chút do dự mà giúp Lâm Trúc tiếp lấy này đơn sinh ý không bao lâu, Lâm Trúc ngưng luyện ra tam quang thần thủy bị giao cho tinh thần thụ, tinh thần thụ vui cười hớn hở trở về tinh không. Làm chống đỡ thiên địa tiên thiên linh căn một trong, tinh thần thụ cùng thông thiên kiến một là có tương giao một phần, bởi vậy hai người từ khai thiên ban đầu đã nhận thức, đồng thời vẫn là giao tình khá là tốt bạn tốt. Cho tới thanh long, đó là ngoại lai hộ. Lâm Trúc ở ngưng luyện tam quang thần thủy, lấy kinh đội ngũ nhưng đến Bạch Hổ lĩnh. Quan Âm đã ở chỗ này làm tốt bố trí. Đại mộng tím xanh đèn tiêu đốt, mộng huyễn lực lượng bao phủ Bạch Hổ lĩnh chu vi 1 triệu dặm. Bạch Hổ lĩnh bên trong, Bạch Cốt phu nhân đang ngồi tại hạ thủ, thượng thủ ngồi nện mặt quỷ tinh cùng với xương trắng quân vương. Trong đó xương trắng quân vương có pháp tắc ba cảnh viên mãn thực lực, mà là pháp tắc ba cảnh bên trong hảo thủ, toàn thể sức chiến đấu không thể so Dương Tiễn kém hơn bao nhiêu. Làm đại mộng tím xanh đèn thiêu đốt thời gian, bọn họ trong nháy mắt cảm giác được một tia điểm xấu, vừa muốn đi vào dò xét, nhưng trực tiếp ngất ngã trên mặt đất, không có một chút nào sức phản kháng. A Di Đà Phật, sự tinh thành rồi. Linh Sơn đại lôi âm tự cảm giác được đại mộng tím xanh đèn bị thắp sáng, Như Lai nói một tiếng Phật hiệu, nụ cười càng ngày càng hoái. Lấy kinh đội ngũ vừa đến Bạch Hổ lĩnh, liền cảm thấy mí mắt có chút trọng. Đường Tăng ngáp một cái nói, các đồ nhi, vi sư làm sao cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Chư Bát Giới nắm Bạch Long Mã, sư phụ, ngươi khoan hãy nói, ta lão chư cũng có chút muốn ngủ ý tứ. Đối với hai người này đối thoại, Tôn Ngộ Không không để ở trong lòng, dù sao một cái chỉ là luyện võ thân thể phàm thai, còn chưa tới kim tiên, ngủ rất bình thường. Cho tới Chư Bát Giới, dù sao cũng là heo, hết ăn lại nằm càng là không thể bình thường hơn được. Sau một khắc, Đường Tăng trực tiếp từ Bạch Long Mã lên ngã trồng bó, sau đó ngủ say như chết. Đại sư Minh, có cổ quái. Sa Tăng vừa định nói mình cũng mệt mỏi, sau đó cũng một đầu ngã xuống. Tôn Ngộ Không kinh hãi đến biến sắc, quay đầu nhìn lại Chư Bát Giới, đã đâm cựu sĩ đinh ba ngáy lên. Không tốt, phương nào yêu yêu nghiệt hắn mới vừa nói xong câu này, liền cũng không kiên trì được, ngã trồng bó lên trời nằm ở trên mặt đất. Một mảnh xương mù lên, đại mộng ngàn năm. Tôn Ngộ Không ký ức bị phong ấn, biến thành một người tộc trẻ con, từ nhỏ liền bị người bắt nạt, thật vất vả một lần anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị đánh cho một trận, còn chịu đựng ngâm vào nước tiểu. Liền, hắn quyết định từ đó về sau không hề bị người bắt nạt, sau khi lớn lên liền xoắn xuýt một đám người làm lên thổ phỉ, đồng thời còn giữ râu quai nón, cảm thấy như vậy mới hung hãn. Nhưng hắn này thổ phỉ cũng làm đến mất ức, khắp nơi đều có đối thủ cạnh tranh. Thật vất vả tìm cái không đối thủ cạnh tranh đỉnh núi, nhưng lại là cái không bao nhiêu mỡ địa phương. Theo hắn cái này lão đại, một đám tiểu đệ ba ngày đói bụng chín bữa ăn. Lão đại, ở tiếp tục như thế, các minh đệ đều muốn chạy hết. Nhị đương gia nằm ở Chí Tôn Bảo trong lồng ngực, tay ở trước ngực khẽ bước. Ta dựa vào. Chí Tôn Bảo mở hai mắt ra nhìn thấy trước mặt cái này cực phẩm, chợt cảm thấy cực kỳ buồn nôn, một cước đem đạp bay. Ngươi biến thái à? Nói chuyện liền nói, tập hợp như thế gần làm gì? Nhị đương gia bay ra sau trên mặt đất lăn vài vòng, quay đầu một mặt u oán mà nhìn Chí Tôn Bảo. Lão đại ngươi thay đổi, cùng các minh đệ không thân cận. Ngươi không phải đã nói minh đệ như tay chân sao? Chí Tôn Bảo sắc mặt cực kỳ khó coi, tay chân, hôm nay lão tử liền tự tàn cho ngươi xem. Nói đi tới đánh tơi bởi nhị đương gia, một trận quyền đầu đánh xuống. Nhị đương gia lúc này xin tha, đừng đánh đừng đánh, lão đại, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng tưởng là thật à? Linh Sơn gia Phật, một chiếc gương chính biểu hiện bạch hổ lĩnh mọi người mộng cảnh hình ảnh. Văn Thù nhìn về phía Quan Âm tôn giả, ngươi sẽ không sai đem dây đỏ hệ sai rồi người đi. Tất nhiên không có. Quan Âm cười lắc đầu, này nhân quả dây đỏ trải qua chư bắt giới tài giá, có chút tác dụng phụ cũng thuộc bình thường. A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Gia Phật cố nén cười ý, sau đó vì là tôn ngộ không mặc niệm. Trong sân trại, lãnh nhị đương gia một trận sau, Chí Tôn Bảo hỏi, gần nhất có thể có ở dưới chân núi tìm được cái gì dây béo? Nhị đương gia suy nghĩ một chút sau nói, đúng là có một nơi khá là giàu có, nhưng là Kim Cương Môn địa bàn, ta còn đang suy nghĩ có muốn hay không làm một phiếu. Cái kia Kim Cương Môn mới tới đây phải không, cũng dám ở ta Chí Tôn trại địa bàn cắm cờ, thực lực ra sao à, như thế cùng. Chí Tôn Bảo cũng là có một ít võ lực giá trị, một tay gậy như ý pháp làm cho xuất thần nhập hóa, chu vi trăm dặm không tìm được đối thủ. Ta hỏi thăm được, Kim Cương Môn chủ yếu có hai người thực lực khá là mạnh mẽ. Một cái vóc người khôi ngô con lựa trọng, sẽ một tay cái gì như Lai Thần Trưởng, một cái khác hòa thượng đồng dạng lợi hại, sẽ một tay phục ma chữa pháp, cảm giác chúng ta không phải là đối thủ. Nhị đương gia có chút sợ. Sợ cái giám a? Trọng trọng điểm nói, bọn họ đến tuột cùng là thực lực ra sao, có đại vũ sư thực lực sao? Chương 998, khắp nơi kỳ hoa Kim Cương Môn. Chương 998, khắp nơi kỳ hoa Kim Cương Môn. Ha ha, lão đại chính là lão đại, ngươi đoán được chính chuẩn, bọn họ đều có đại vũ sư thực lực. Nhị đương gia cái kia mập mạp khuôn mặt lộ ra thập phần nụ cười thật thà. Ta dựa vào hai cái đại vũ sư, chẳng trách như vậy cuồng. Chí Tôn Bảo trực tiếp từ vị trí đứng lên, lại hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Cái này mà. Nhị đương gia trả lời đến có chút do dự. Chí Tôn Bảo không nhìn nổi, biểu hiện khó coi nói, ngươi nói chuyện liền nói, làm gì ấp á ấp úng, đừng như cái ẻo lạ như thế có được hay không? Lão đại, ngươi đừng phỉ báng ta có được hay không, ta nhưng là chân chính nam tử hán, lợi hại đây. Nhị đương gia vỗ chính mình bộ ngực, nhất thời sóng lớn mãnh liệt. Được rồi, ít nói nhảm, bọn họ đến cùng bao nhiêu người? Chí Tôn Bảo hơi không kiên nhẫn. Nhị đương gia vội vàng nói, bao nhiêu người không biết. Có điều cái kia Kim Cương Môn không giống như là bán phái, cũng như là di chuyển lại đây thôn xóm, ở hơn trăm gia đình, nên mang không ít kim ngân đổ châu báu. Ta dựa vào. Không phải bang phái ngươi nói cái gì a? Chí Tôn Bảo lại đạp nhị đương ra một cước, không nhẹ không nặng, sẽ không để cho hắn bị thương chính là. Dù sao béo như vậy, điểm ấy lực đạo đều phá không được phòng. Lão đại, ta chỉ nói là Kim Cương Môn địa bàn, lại không nói Kim Cương Môn nhất định là bang phái. Nhị đương ra một mặt oan ức. Chí Tôn Bảo che đầu, ta cũng là say rồi, tính, ta tự mình đi một chuyến, ngươi đằng trước dẫn đường. Được rồi lão đại. Tên béo nhị đương gia vội vàng đáp ứng. Hai người từ tụ nghĩa sảnh đi ra, một cái chọc đầu đang dùng gạch vỗ đầu, ngẩng đầu nhìn Chí Tôn Bảo một chút, lão đại, ngươi ra ngoài à? Đúng đấy, ra ngoài cho các ngươi những này nào phố tìm chút việc làm, miễn cho chết đói. Chí Tôn Bảo há mồm chính là cay nghiệt lời. Lão đại, có muốn hay không ta theo ngươi cùng đi? Ta có thể thế ngươi che đạo à? Nói chuyện là xem ra lão, nhưng thực tế tuổi tác không Chí Tôn Bảo lớn ra hỏa. Được rồi, biết ngươi thiết bố sam rất lợi hại, nhưng lần này không cần ngươi. Chí Tôn Bảo tay che lại hắn mặt, đem hắn đẩy sang một bên. Cùng nhau đi tới, trong sơn trại mỗi người đều ở cùng Chí Tôn Bảo bắt chuyện, danh vọng liền rất cao, không một chút nào giống như là muốn giải tán sơn trại răng rớp. Đi ra sơn trại, Chí Tôn Bảo theo nhị đương ra lại được rồi hơn 50 dặm đường, đi tới một cái nhìn qua rất là náo nhiệt thôn xóm. Liền thấy một cái heo nước tiểu phao chế thành bóng cao su bay tới. Chí Tôn Bảo vững vàng tiếp được. Hướng phía trước vừa nhìn, ngoài thôn trên đất trống một nhóm thiếu niên đang tiến hành xúc cúc thi đấu. Uy, bên kia cái kia lại thúc, hỗ trợ đem cầu đá đến. Nói chuyện thiếu niên rất là lễ phép. Chí Tôn Bảo thấy hàng là sáng mắt, diễn một đợt các kiểu cầu kỹ, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Đại thúc cầu kỹ rất tốt a, có muốn hay không gia nhập chúng ta? Một cái hình như là đội trưởng thiếu niên đối với Chí Tôn Bảo phát sinh mời. Mời ta đá bóng. Chí Tôn Bảo một mặt chế nhạo. Không sai. Một đám thiếu niên đầy cõi lòng chờ mong. Đá cái cầu a. Chí Tôn Bảo bay lên một cước, bóng cao su biến hình, còn chưa kịp bay ra liền bị đá bạo, phát sinh to lớn tiếng nổ đùng đoảng. Bóng cao su đến không dễ, nhưng thiếu niên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đều phẫn nộ. Người này quái đại thúc khinh người quá đáng. Một cái đại khái 11-12 tuổi thiếu niên đi ra, trên người bắp thịt rất là rõ ràng. Chí Tôn Bảo đào đào lỗ mũi, sau đó đưa tay bắn ra, cất mũi bay ra. Liên bắt nạt các ngươi làm sao? Các ngươi tới đánh ta a? Thân tính kia, muốn nhiều tiện liền có nhiều tiện. Nhị đương gia yên lặng mà lùi về sau hai bước. Lên. Thiếu niên hét lớn một tiếng, tổng cộng 10 người, mỗi cái tại chỗ nhảy lên cao 3 trượng, hai chân trên không trung múa, dường như hai lời búa, hướng về Chí Tôn Bảo mặt liền đạp. "Ngươi, ra chân như thế tàn nhẫn." Chí Tôn bảo hú lên quái dị, sau đó hai tay dường như vượn tay dài như thế hướng về không trung chụp tới một cái chuẩn, thân thể xoay tròn, đem những thiếu niên này mỗi một cái đều cho ném ra ngoài. "Các ngươi này chân công luyện không đến nơi đến chốn à, ra chiêu trên không trung, chết cũng không biết là làm sao chết." Đùng đùng đùng. Xa xa, một cái thân mặc trang phục màu vàng cao to con lửa chọc vỗ tay nói, "Các ngươi những tiểu tử này, chính là không nghe lời, luyện võ là dùng để giết địch, không phải dùng để thể hiện đẹp trai, bay như vậy cao làm gì? Hiện tại chịu đến giáo huấn đi." Hắn vừa nhìn về phía Chí Tôn Bảo, tại Hạ Võ Kim, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo báo ra danh hiệu của chính mình, sau đó hỏi, "Liền ngươi sẽ như Lai Thần trưởng a?" Võ Kim lắc đầu, "Ta sẽ không, sẽ là đại ca ta, ta liền sẽ hàng ma trượng pháp." Hắn biểu diễn một hồi cánh tay của chính mình, so với Chí Tôn Bảo bắp đuổi đều muốn thô hai lần, càng là có cao hơn một trượng, nhìn qua liền rất có lực xung kích. "Hàng ma trượng pháp, đánh bại ma a." Khuyết đại như vậy. Chí Tôn Bảo nói phát sinh cười quá dị, biểu hiện nhìn qua còn có chút xem thường. Võ Kim cảm giác mình bị coi khinh, nhìn Chí Tôn Bảo nói, "Còn chưa lĩnh giáo các hạ cao chiêu." Chí Tôn Bảo ngẩng đầu đỡ ngực, "Ta cao chiêu ngươi liền không cần lĩnh giáo, ngươi khẳng định không đánh lại được ta, gọi ngươi đại ca đi ra. Ngươi xem thường ta." Võ Kim ánh mắt rất là nguy hiểm, hắn nhìn khắp nơi xem, nhìn thấy một gốc cây to bằng vại nước nhỏ cây liễu, "Ngươi nhìn tốt." Chạy đi liền xông lên trên, đem ôm lấy, một cái dùng sức trừ tận gốc ra, nhìn ra quần chúng vây xem trợn mắt ngoạm mồm. Chí Tôn Bảo cũng kêu quái dị nói, "Khí lực lớn như vậy, ngươi trời sinh thần lực a?" "Không phải, võ nhị ca chỉ là thể trạng lớn, ta thường uy mới là trời sinh thần lực." Một người thiếu niên đi ra, để chứng minh chính mình là trời sinh thần lực, cũng tìm tới một gốc cây liễu, phần eo dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thường uy không động đậy. Tình cảnh này nhìn ra Võ Kim ném xuống trong tay cây liễu, liền vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống, "Thường uy, ngươi làm sao?" Nói liền muốn đi chạm. "Đừng, đừng lúc đích." Thường uy hai mắt vô thần, "Eo, ta eo tốt như đứt mất." Chí Tôn Bảo lại lần nữa lắc đầu, cười nhạo nói, "Này đều là từ đâu xuất hiện vai hề, kẻ giờ hơi, còn trời sinh thần lực." Trong đám người, một cái tỏ bòi đã là không cảm thấy kinh ngạc, hít sâu một hơi, trước ngực nô lên, sau đó lớn tiếng nói, "Lam Thẩm, ngươi mau tới, nhà ngươi thường uy eo lại đứt đoạn mất." Sau một khắc, liền thấy phương xa bụi mù hóa thành một cái hàng dài, một cái cầm trong tay nồi xúc phụ nữ hai chân như vòng như thế nhanh chóng mà tới. Nàng nhìn thường uy tư thế, lại nhìn tới Chí Tôn Bảo bọn họ sau liền biết là xảy ra chuyện gì. "Thường uy, ngươi có phải hay không lại cùng người khác nói ngươi là trời sinh thần lực?" Thường uy lúc này còn mạnh miệng nói, "Cha ta là trời sinh thần lực, ta cũng nhất định là." Hắn cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn. "Đều cùng ngươi nói, cha ngươi là lừa ngươi, hắn không phải trời sinh thần lực, khí lực lớn là bởi vì luyện võ. Hắn là biết võ công, không phải trời sinh thần lực, ngươi làm sao chính là không nghe đây?" Lam Thẩm cảm giác mình rất bất đắc dĩ, nói, ở Thường uy phía sau lưng nhấn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thường uy eo bị nối liền, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. "Thương cân động cốt 100 ngày a." Chí Tôn Bảo đem tất cả nhìn ở trong mắt, cứng đờ quay đầu nhìn về phía nhị đương gia, "Này đều là chút kỳ hoa a. Lão đại ngươi cũng cảm thấy đúng không?" Nhị đương gia cười khúc khích, cảm giác những người trước mắt này rất là chơi vui. Chương 999, Bạch Cốt Tinh ra trận. Chương 999, Bạch Cốt Tinh ra trận. Chơi vui, chơi vui, chơi vui cái giam à. Chí Tôn Bảo nhảy lên, lòng bàn tay đối với nhị đương gia đầu không ngừng đánh, mỗi nhảy một hồi liền bố một cái loại kia. Võ Kim không nhìn nổi, lớn tiếng quát dừng nói, "Uy, không ngươi như thế bắt nạt người." Chí Tôn Bảo quay đầu nhìn về phía hắn, liền bắt nạt hắn, "Mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vương pháp sao? Ngươi bắt nạt người chính là không đúng, ta chính là muốn quản." Võ Kim trợn tròn đôi mắt, từng bước một tiến lên, cảm giác nột ngạt mười phần. "Hoa, ta thật sợ hai a." Chí Tôn Bảo biểu hiện quyết đại, rút một gốc cây liễu mà thôi, "Ngươi coi chính mình rất lợi hại a. Ngươi có thể thử xem." Võ Kim nắm quyền, nắm đấm phát sinh cốt ca cốt két âm thanh. "Đến a, sợ người là chó con." Chí Tôn Bảo đến cái bạch hạc lượng xí. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì xưng một xưng kim cương môn hai cái tối cường giả thực lực. Võ Kim lúc này không khách khí nữa, lớn chân vừa đạp, dường như một chiếc trọng thẻ giống như sông tới mà đến, cái kia nắm đấm dường như bờ lớn, ầm ầm ra quyền. Chí Tôn Bảo thị lực vô cùng tốt, hai tay tiếp được Võ Kim nắm đấm, sau đó nhanh chóng lùi về sau, lấy thái cực thông tí quyền kỹ xảo tan mất sức mạnh, sau đó linh hoạt nắm lấy Võ Kim cánh tay, mượn hướng đụng vào sức mạnh một cái ném qua bay. Ầm ầm Võ Kim bị ngã bay ra ngoài, dường như cầu như thế lăn vài vòng, đầu óc choáng váng. "Liên này, ngươi quá đần, thật không phải đối thủ của ta." Chí Tôn Bảo hai tay ôm ngực, chân phải một rung rung, muốn nhiều hung hăng liền có nhiều hung hăng. Võ Kim lửa giận trong lòng thẳng 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 tăng lên, lại đến. Hắn một cái cá chép nhảy đứng dậy, lại lần nữa xung phong, bay lên lấy khuỷu dưới đập. Chí Tôn Bảo lần này phụ cận một bước, một cái vơ đầu gối ảo bước phiết thân nện đem đánh bay. "Cắt, sẽ nói sẽ không làm, còn dạy dỗ những hài tử này, nghĩ đánh qua ta, tắm rửa đi ngủ đi." Chí Tôn Bảo càng ngày càng xem thường. "Lợi hại, thực sự là lợi hại." Một thanh âm từ Chí Tôn Bảo phía sau vang lên. Chí Bảo xoay người nhìn lại, trước mặt là một cái xem ra có chút gầy đầu trọng, trắng nõn nà, mọc ra một tấm mặt con nít. Hỏi hắn, "Tiểu tử ngươi là ai?" "Ta là đại ca hắn, ta gọi Võ Trang." Võ Trang nụ cười rất là ánh mặt trời, một cái răng trắng rất là dễ thấy. "Liên ngươi là Võ Trang a, sẽ như Lai Thần trưởng cái kia." "Đánh tới nhìn a." Chí Tôn Bảo lại móc móc mũi. Sau một khắc hai mắt trợn tròn. Võ Trang không nói võ đức một trường đẩy ra, kim quang tỏa ra. Oanh Chí Tôn Bảo bị đập bay ra ngoài, trên đầu một chân phá toái, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn thân tóc cực kỳ rời rạc, theo cái khỉ giống như. Võ đạo tông sư. Chí Tôn Bảo há hốc mồm, có thể đem trưởng lực bên ngoài đến mức độ này, không phải võ đạo tông sư tuyệt đối không làm nổi. Vị huynh đệ này có nhãn lực. Võ Trang cười, đi lên đem võ kim nâng dậy, sau đó hỏi, huynh đệ ngươi là 50 dặm có hơn ngọn núi kia đầu thổ phỉ đúng không? Ô Chí Tôn Bảo lùi về sau hai bước, dùng miếng vải miễn cưỡng che giấu, hỏi, chúng ta giải đến như thế rõ ràng sao? Đúng vậy, chúng ta giải đến như thế như người xấu. Nhị đương gia cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Võ Trang. Võ Trang lắc đầu nói, không xấu, trước liền nghe nói qua, Chí Tôn trại trại chủ là cái người tốt, chuyên môn tu nhận giúp đỡ không vượt qua nổi người đàn ông độc thân, bây giờ xem ra nói không uổng. Ngươi là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Chí Tôn Bảo gấp, ngươi tổ tông 18 đời đều là người tốt. Võ Kim nghe nói như thế, biểu hiện quái dị nói, lại ca, tại sao ta cảm giác hắn là đang mắng người, nhưng lại cảm thấy không đúng. Võ Trang suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết, có lẽ là bị ta cho đánh mơ hồ. Ta cho ngươi biết, ta không phải người tốt, ta là kẻ ác, đại ác nhân, rất xấu loại kia, đừng nói ta là người tốt, ai nói ta là người tốt ta cùng ai liều mạng. Chí Tôn Bảo rất là ánh lửa. Võ Trang cùng Võ Kim đều rất buồn bực, nay đến tột cùng là cái gì cổ quái? Lẽ nào nơi này người tốt là lợi mắng người? Bọn họ có chút không rõ. Chí Tôn Bảo cũng biết mình đánh không lại Võ Trang, lúc này nói nghiêm túc nói, các ngươi chờ đó cho ta hiện tại đánh không lại các ngươi, nhưng chờ ta cũng đột phá, định đem ngươi nơi này người đều cho giết hết. Võ Trang cười nói, ngươi sẽ không? Ta sẽ, ta nhất định sẽ. Chí Tôn Bảo lớn tiếng rít đảo. Võ Trang lắc đầu, ngươi sẽ không, ngươi là cái thiên sinh lương thiện người, ngươi không hạ thủ được. Chí Tôn Bảo không đi, ta sẽ, tuyệt đối sẽ, ngươi cờ mở nở chớ có nói hiệu nói vượng. Nhị đương gia ở một bên trầm tư, sau một khắc ngẩng đầu bù lao nói, lão đại, ta từ nhỏ đã theo ngươi, ngươi xác thực chưa từng giết người ai. Chí Tôn Bảo quay đầu, nhìn nhị đương gia trợn mắt nhìn, ta chưa từng giết người sao? Nhị đương gia nhanh chóng lắc đầu, không có, một cái đều không có. Chí Tôn Bảo nghiến răng nghiến lợi, đó là ngươi chưa từng thấy. Nhị đương gia gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút sau nói, không đúng à, ta vẫn đi theo lão đại bên cạnh ngươi, xưa nay đều không rời khỏi, ngươi không thể nào từng giết người. Võ Trang mặt tươi cười mà nhìn Chí Tôn Bảo, một bộ ta nói đúng dáng vẻ. Chí Tôn Bảo phẫn nộ quát, ta cho ngươi biết, ta là sẽ giết người, sẽ giết rất nhiều người, ta chính là cái đại ác nhân, thiên sinh hỏng loại, không ai có thể so sánh ta càng tệ hơn. Hả, thật sự sao? Ta không tin. Xa xa, một bóng người xinh đẹp từ rừng cây bên trong đi ra, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm. Bóng người càng ngày càng rõ ràng, là một cái miệng có chút lớn, nhưng không tính rất khuôn mặt dễ nhìn. Nhìn qua rất gầy, nhưng đầu rất lớn, như cái đầu to hoa, búp bê. Có điều, ở loại này chim không thèm bị địa phương, liền lợn cái đều sẽ nhường người cảm thấy mi thanh mục tú, đừng nói nữ nhân này. Nhị đương gia lập tức liền xem lốc, lão đại, là cái mỹ nhân ai? Chí Tôn Bảo cũng nhìn về phía cái kia nữ nhân, nơi nào đẹp, trên người trừ đầu, những nơi khác một quặp lông đều không có. Ngươi lại không thấy qua, làm sao ngươi biết trên người nàng trừ đầu, những nơi khác không lông? Nhị đương gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chí Tôn Bảo nói, lẽ nào ta có mắt nhìn xuyên tưởng cũng muốn nói cho ngươi a? Nghe nói như thế, cái kia nữ nhân vội vã một tay che chính mình ngực, một tay che phía dưới, sau đó nổi giận nói, đồ vô liêm sỉ. Nhị đương gia ngụm nước chảy ròng, đại ca, ngươi thật sự có mắt nhìn xuyên tưởng a? Võ Trang cùng Võ Kim cũng là hai mắt sáng lên. Chí Tôn Bảo từ đâu tới mắt nhìn xuyên tưởng, hắn chỉ là không cảm thấy trước mắt cái này tính là gì mỹ nhân, ở trong mắt hắn, tóc rồi rào nhân tài phù hợp hắn thẩm mỹ. Dù sao trên người hắn tóc liền rất rồi rào, đồng thời vẫn là cái tự yêu mình người. Mà người này trước mặt, trên mặt liền lỗ chân lông đều không có, tóc khẳng định liền không rồi rào. Xem đều có thể nhìn ra. Nhưng hắn vẫn là một mặt thần khí nói, không nghĩ tới ta giữ lâu như vậy bí mật và hôm nay vẫn là nói ra. Cái kia nữ nhân nghe nói như thế, lúc này liền rõ ràng Chí Tôn Bảo nào có cái gì mắt nhìn xuyên tưởng. Trong lòng giận dữ, bay lên một cước đá ra. Chân bạo tạc phát, cách 4-5 trượng, Chí Tôn Bảo bị chân kình đá bay, trên không trùng phun một bụng máu. Con mụ này không nói võ đức, đánh lén. Dám đả thương lão đại ta, ta liều mạng với ngươi. Chương 1000, tăng mạnh bản chen chân vào trừng mắt hoàn. Chương 1000, tăng mạnh bản chen chân vào trừng mắt hoàn. Nhị đương ra một bước ra, liền muốn đi sông tới cô gái kia. Đần ca mê ra heo. Cô gái kia nghiêng người né tránh, một trường khắc ở nhị đương ra sau lưng để cho ngã một cái ngã sấp. Ngươi không cho phép sỉ nhục huynh đệ ta. Chí Tôn Bảo rêu rao lên liền muốn đứng lên đến, nhưng cô gái kia chân kình thực sự quá lợi hại, bên trong phủ chấn động, thân thể mềm mại vô lực. Lão đại, nhị đương gia rất là cảm động. Võ Trang nhìn Võ Kim nói, ngươi xem, ta nói đi, vị này đại đương gia chính là cái người tốt. Chí Tôn Bảo một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Võ Trang, nhịn không được phun một búng máu, ngươi cái nhà phố, cả nhà ngươi đều là người tốt. Võ Trang chỉ là đối với hắn cười cười, sau đó nhìn về phía nữ tử nói, cô nương, ngươi ra tay cũng quá nặng chút. Làm sao? Ngươi cũng muốn chịu đòn? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, lại là một cước đá ra. Võ Trang năng lực nhận biết rất mạnh, lúc này hai tay chắp tay, một chiếc chuông vàng đem toàn thân bọc lại. Răng rác chuông vàng vỡ vụn, Võ Trang cũng là phun ra một búng máu, khó khăn nói, thật mạnh. Thương đại ca ta, ta liều mạng với ngươi. Võ Kim cũng cùng nhị đương ra như thế bọc tới. Võ Trang lớn tiếng nói, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Không kịp, hắn vừa dứt lời, Võ Kim liền bay ra ngoài, bốn cái đại nam nhân không phải một người phụ nữ hợp lại chi địch. Cắt, không đỡ nổi một đòn. Cô gái kia đem chân đặt ở nhị đương ra bụng lớn lên, liền rất có giãn, liền dùng sức dẫm dẫm. Nhị đương gia rên rỉ một tiếng. ngậm miệng. Nữ tử cúi đầu lạnh lùng nhìn nhị đương gia một chút, sau đó nói, các ngươi nghe rõ ràng, cô nãi nãi ta gọi Bạch Tinh Tinh, tới nơi này tìm kiếm một cái chân đạp thất tinh người, các ngươi đều đem giày cởi ra cho ta.
Không cần đi.
Võ Trang có chút không quá tình nguyện. Chí Tôn Bảo cùng Võ Kim cũng mới vừa muốn nói gì thời điểm, Bạch Tinh Tinh chợt quát lên, câm miệng cho ta, nghe theo chính là.
Bằng không.
Nàng rút ra bảo kiếm, vung ra một đạo kiếm khí, phía trước có khối đá lớn bị cắt thành hai đoạn, mặt cắt bóng loáng như gương. Vây xem một ít thiếu niên mỗi cái nuốt nước miếng, không dám nói lời nào.
Hiện tại đều cởi cho ta.
Bạch Tinh Tinh hạ xuống tối hậu thư. Nhị đương gia kêu lên, cô nãi nãi, ngươi có thể hay không trước tiên thả ra ta, như vậy ta thoát không được giày.
Bạch Tinh Tinh ha ha một tiếng, nói, ngươi này lợn béo liền không cần.
Nhị đương gia biểu thị chính mình rất thương tâm.
Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ta tới trước đi.
Võ Trang nói liền muốn đem chính mình giày cho thoát. Liền thấy cái kia tòm bòi lớn tiếng kêu lên, mọi người chạy mau a.
Những thiếu niên này khi đó liền muốn tan tác như chim mông.
Bạch Tinh Tinh một kiếm vung ra, trên mặt đất hình thành một cái khe, ta xem ai dám chạy.
Các thiếu niên đi cũng không phải, lưu cũng không phải, chỉ có thể là hai tay bịt lại miệng mũi.
Bạch Tinh Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp theo liền nghe thấy được một cỗ tiếng cười. Nhưng thấy Võ Trang đã cởi giày, cái kia bít tất xanh sẫm, dường như có một cỗ khí xanh từ hắn lòng bàn chân lan tràn ra.
Ta không chịu được.
Nhị đương gia khiếu giác phi thường mẹ bén, nghe thấy được mùi vị này, hai mắt một trắng, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Võ Kim khó khăn trên đất bò sát, muốn rời xa bực này siêu cấp vũ khí sinh hóa.
Bạch Tinh Tinh hít sâu một hơi, say mê nói, tốt vị a.
Chí Tôn Bảo che miệng mũi, hai mắt trợn tròn nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, lại thích bệnh phụ chân, con mụ này tuyệt đối không phải người tốt ta.
Võ Trang đối với Bạch Tinh Tinh giơ ngón tay cái lên, cô nương tốt thưởng thức.
Đang nói chuyện, hắn cái chân còn lại giày cũng thoát, hai chân cùng xuất hiện, các thiếu niên từng cái nhất thời lệ rơi đầy mặt.
Nhị đương gia thân thể run run hai lần, khóe miệng lên bọt mép càng nhiều.
Bạch Tinh Tinh phụ cận, tỉ mỉ mà nhìn một chút Võ Trang bàn chân, xanh sẫm đã hình thành bao tương, không nhìn ra đúng hay không chân đạp thất tinh.
Nàng cũng không chê, đưa tay liền muốn đem Võ Trang lòng bàn chân bao tương cho móc xuống.
Cô nương, có chút nữa.
Võ Trang hơi co lại chân.
Hả?
Bạch Tinh Tinh ánh mắt trở nên đắc liệt.
Võ Trang không dám lại phản kháng, chỉ có thể mặc cho Bạch Tinh Tinh làm.
Nhưng thấy Bạch Tinh Tinh hai tay bốc lên móng tay, eo kiệt rơi mất một tầng bao tương, Võ Trang bàn chân lúc này lộ ra một vệt màu trắng.
Chí Tôn Bảo giọng ồm ồm hỏi, người không ăn sao?
Bạch Tinh Tinh nhìn cái móng tay bên trong nước bùn, suy nghĩ một chút, đem xoa thành bí đất, gửi ở ống tay áo bên trong.
Chí Tôn Bảo há hốc mồm, biến thái a.
Võ Trang thật không tiện, nói, cô đương, vật này bẩn, không thể ăn.
Mắc mớ gì tới ngươi, đừng lúc đích.
Bạch Tinh Tinh đem Võ Trang cổ chân chăm chú kiểm chế ở chỉ chốc lát sau, Võ Trang bản chân liền hoàn chỉnh bạo lộ ra.
Đừng nói chân đạp thất tinh, một viên đều không có.
Bạch Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, ném xuống Võ Trang chân, sau đó nhìn về phía Chí Tôn Bảo.
Chí Tôn Bảo bị dọa đến không ngừng lùi lại, ngươi đừng tới đây a.
Thần sắc hắn sợ hãi, coi như lại đây, ngươi có thể hay không rửa tay, ta sợ nhiễm phải bệnh phụ chân.
Hừ hừ, Bạch Tinh Tinh cười lạnh, này có thể không thể theo ngươi, tới đây cho ta đi.
Ai u, ta nói sư muội, ngươi vậy thì ép buộc lên.
Khác một thanh âm từ xa đến gần, rất nhanh liền đến trước mặt chúng nhân.
Này vóc người thập phần xinh đẹp, xuất hiện thời điểm tay đang đùa bỡn chính mình tiểu bím.
Sư tỷ, không nghĩ tới ngươi đến nhanh như vậy.
Bạch Tinh Tinh ánh mắt lạnh lẽo.
Đó là tự nhiên, dù sao muốn cứu sư phụ, cũng không thể có ngươi không ta.
Xuân Thập Tam Nương phát sinh bột 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 tiếng cười.
Cái kia cái gì, các ngươi muốn cứu các ngươi sư phụ, nên việc không liên quan đến chúng ta đi.
Chí Tôn Bảo tiếp tục lùi về sau, lùi tới lệ rơi đầy mặt Võ Kim bên người.
Làm sao sẽ không liên quan các ngươi sự tình đây?
Xuân Thập Tam Nương trong nháy mắt xuất hiện ở Chí Tôn Bảo trước mặt, sư muội, cái tên này liền giao cho ta tốt.
Nói, nàng so với Bạch Tinh Tinh còn muốn thẳng thắn dứt khoát, hai chảo cùng xuất hiện, trực tiếp đem Chí Tôn Bảo giày xé nát.
Một đôi lông chân bạo lộ ra.
Tại sao ngươi lông nhiều như vậy, liền bàn chân đều có?
Xuân Thập Tam Nương rất là buồn bực.
Chí Tôn Bảo giật giật chân nói, ngươi không cảm thấy như vậy rất gợi cảm sao?
Hắn lấy lòng cười, liền cảm giác này Xuân Thập Tam Nương so với Bạch Tinh Tinh đẹp đẽ nhiều.
Xuân Thập Tam Nương gật đầu một cái nói, là rất khiêu gợi.
Dứt lời ra tay như điện, đem Chí Tôn Bảo trên người tóc đều cho cạo trọc.
Chí Tôn Bảo nhìn mình chân bóng thân thể, mang theo một tia nước đỡ nói, ta lông.
Tiếp theo cổ chân liền bị người bắt được.
Chân trái của hắn có 4 cái nốt ruồi, chân phải có 3 cái.
Xuân Thập Tam Nương nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, này xem như là chân đạp thất tinh sao?
Bạch Tinh Tinh để sát vào nhìn một chút, tính xong chân đạp thất tinh đi, dù sao quả thật có 7 cái.
Được thôi, thử xem cũng không sao.
Xuân Thập Tam Nương nhìn Chí Tôn Bảo nói, ngươi theo chúng ta đi.
Đi đâu a?
Chí Tôn Bảo có chút sợ sệt, ta còn bị thương đây, có thể hay không tốt lại đi.
Ít nói nhảm.
Bạch Tinh Tinh nắm hắn vai hàm, sau đó một cái tát che ở hắn ngoài miệng.
Chí Tôn Bảo con ngươi động đất, tiết hầu giật giật, nuốt xuống, sau đó khó khăn hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì?
Chương 1001, co được giãn được Chí Tôn Bảo. Chương 1001, co được giãn được Chí Tôn Bảo. Không đợi Bạch Tinh Tinh trả lời, trong cơ thể hắn liền sinh ra một dòng nước ấm, thương thế trên người dĩ nhiên khỏi hẳn. Nhưng đối lập, hắn hai mắt trắng dã, sau đó chính là một trận nôn khan.
Bạch Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng nói, tiện nghi ngươi.
Này tiện nghi Chí Tôn Bảo tình nguyện không muốn, thương là tốt, nhưng bóng mờ nhưng là cả đời. Hắn biết Bạch Tinh Tinh cho hắn ăn là cái gì, mùi vị đó quá quen thuộc, cũng quá chính.
Ngươi đã tìm tới, những người này nếu không đều giết.
Bạch Tinh Tinh nhìn Xuân Thập Tam Nương hỏi.
Đừng.
Xuân Thập Tam Nương lắc đầu, Những người này còn có tác dụng, trước tiên nhốt lại bọn họ, các loại sư phụ sau khi ra ngoài cho hắn bồi bổ thân thể.
Cái gì?
Võ Trang hoảng hốt, các ngươi không thể như vậy, làm sao có thể ăn người đâu?
Làm sao không thể ăn người?
Bạch Tinh Tinh cười, lập tức biến hóa đầu của mình, đó là một cái trắng ngà đầu lâu.
Xuân Thập Tam Nương nói, lao nương thích ăn nhất người.
Y phục bị tạo ra, tám cái móng nuốt từ trên người bốc lên.
Một cái bạch cốt tinh, một cái nhện tinh.
Yêu, yêu quái a.
Tom hét lớn một tiếng, chấn kinh bách lý.
Nơi nào có yêu quái?
Kim Cương Môn thôn trại, Quả Mênh Mông một đám người chạy ra, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí.
Sau đó liền nhìn thấy Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Thập Tam Nương cái kia đáng ghê tởm dáng dấp, yêu quái à, chạy mau à.
Đến nhanh, đi cũng nhanh, mỗi cái dưới chân cũng giống như là lắp đặt xoay lên như thế, xèo 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 liền muốn chạy mất tăm.
Muốn chạy,
đều cho ta lưu lại.
Xuân Thập Tam Nương xoay người, cong lưng mông to, một cái lưới lớn trong nháy mắt kết thành, hướng về chạy trốn mọi người chính là bao một cái.
Mạng nhện cường nhận mà dính tính mười phần.
Kim Cương Môn bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong.
Xuân Thập Tam Nương tiếp tục phun tơ, mạng nhện lên người mỗi một cái đều bị kén bao vây, ở thần kinh độc tố tê liệt dưới ngủ thiết đi.
Chí Tôn Bảo bị dọa đến run lẩy bẩy, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hai vị đại vương, ta nếu như cứu các ngươi sư phụ, các ngươi có thể hay không thả ta cùng ta nhị đệ?
Xuân Thập Tam Nương cười gật đầu nói, chúng ta sẽ suy xét.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Chí Tôn Bảo mau mau bồi mặt cười.
Đi thôi.
Bạch Tinh Tinh đằng trước dẫn đường, Xuân Thập Tam Nương phun ra tơ nhện trói lại Chí Tôn Bảo hai tay.
Sau đó, hai người bay lên trời, Chí Tôn Bảo như là diều như thế trên không trung bồng bềnh.
Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không khi nào liền tăng lên trên đến cao vạn trượng không. Hắn lúc này la lớn, hai vị đại vương, có thể hay không bay thấp một chút, ta sợ độ cao à?
Liên quan chúng ta đánh giắm.
Hai cái yêu tinh cùng kêu lên hét lớn, mặc kệ không để ý Chí Tôn Bảo dọc theo đường đi uống không ít gió, miệng khô lưỡi khô.
Không khi nào, bọn họ liền tới đến một cái gọi là Bạch Ti động địa phương.
Chí Tôn Bảo có chút run chân, thân thể đứng không vững, ngã trên mặt đất.
Nay một đường lại đây, quả thực là quá khó tiếp thu rồi.
Xuân Thập Tam Nương thấy thế nói, khả năng là thương thế còn chưa lành, sư muội, ngươi cho hắn lại ăn một viên.
Nghe nói như thế, Chí Tôn Bảo xèo một tiếng đứng lên, không cần, không cần, ta hiện tại thân thể quá tốt rồi.
Hắn hiện tại toàn thân chân bóng, hai tay che ở trước người, hai vị, có thể hay không cho bộ quần áo trước tiên?
Nhân ra tốt như vậy trướng thai gai mắt.
Hắn còn có chút e thẹn.
Xuân Thập Tam Nương nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, sư muội, ngươi không phải còn có một bộ y phục sao, cho hắn mặc vào.
Được thôi.
Bạch Tinh Tinh cũng cảm thấy cay con mắt, vung tay phải lên, Chí Tôn Bảo liền mặc vào nàng một bộ quần áo.
Nữ trang.
A, này.
Chí Tôn Bảo cảm giác còn không bằng không xuyên. Ta một đời anh danh a.
Làm sao?
Không hài lòng.
Bạch Tinh Tinh ngữ khí có chút nguy hiểm.
Chí Tôn Bảo đội vã phủ nhận, nơi nào, thỏa mãn có phải hay không a?
Hắn chỉ Bạch Ti động, hỏi, chúng ta có phải hay không có thể đi vào?
Đi.
Bạch Tinh Tinh đằng trước dẫn đường.
Xuân Thập Tam Nương đi ở phía sau cùng, đem Chí Tôn Bảo nhìn lom lom, miễn cho hắn chạy trốn.
Rất nhanh, mấy người đi đến cuối con đường,
liền thấy một tôn cầm trong tay bảo kiếm tượng đá ngăn trở đường đi.
Có điều, bảo kiếm đúng là thật sự, cũng không phải là tảng đá.
Chí Tôn Bảo nói, nơi này có chuôi chân kiếm ai?
Ngươi thử xem.
Bạch Tinh Tinh lời còn chưa nói hết, liền thấy Chí Tôn Bảo đem thanh kiếm kia cho rút ra.
A, này.
Xuân Thập Tam Nương há hốc mồm.
Chí Tôn Bảo một mặt ngốc manh nói, cái gì?
Chỉ nghe răng rắc âm thanh vang lên, tím xanh song sắc ánh sáng tỏa ra, một đạo tuyệt mỹ bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Nàng nhìn về phía Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Thập Tam Nương, thư lạnh một tiếng nói, tốt cái nghiệp chướng.
Đưa tay liền muốn rút ra bảo kiếm, kết quả rút cái không.
Chí Tôn Bảo theo bản năng mà đem tử thanh bảo kiếm đưa đến trước mặt nàng. Thiên tử đúng hay không đang tìm cái này?
Không tốt, chạy mau.
Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Thập Tam Nương cuốn quýt chạy trốn.
Thiên tử kia đánh ra một trường, trường lực bạo phát, đem hai cái yêu tinh đánh bay, làm các nàng bị thương nặng.
Theo pho tượng phá toái, trong động phần cuối vách động cũng thuận theo phá toái.
Thiên tử liếc mắt nhìn, tiếp theo nắm lên Chí Tôn Bảo, chúng ta đi mau, xương trắng quân vương muốn đi ra.
Cái gì là xương trắng quân vương?
Chí Tôn Bảo nghi hoặc mà hỏi.
Một cái rất nợ đánh yêu ma.
Hai người bay lên, hóa thành một đạo tím xanh ánh sáng xuất động, trong chớp mắt biến mất.
Tiếp theo, Bạch Ti độc liền kịch liệt nổ tung, một cái to lớn đầu lâu tự ngọn núi bốc lên, "Tử Hà, Thanh Hà, ta muốn các ngươi chết."
Âm thanh đình thái nhức óc.
Chí Tôn Bảo cũng nghe được, hỏi, "Vì lẽ đó ngươi là Tử Hà tiên tử hay là Thanh Hà tiên tử?"
"Ta gọi Tử Hà, Thanh Hà là tỷ tỷ ta."
Tử Hà tiên tử nhìn Chí Tôn Bảo, con mắt mở lỉnh, rất đẹp đẽ.
Chí Tôn Bảo thân thể run nhúc nhích một chút, cảm giác có bị điện đến.
"Ta gọi Chí Tôn Bảo, tiên tử ngươi có thể hay không đi cứu ta một cái huynh đệ, hắn bị con nện tình kia cho nhốt lại, bảo là muốn cho các nàng sư phụ bồi bổ."
"Ta rõ ràng ngươi đến chỉ đường."
Tử Hà không chút do dự nào liền đồng ý ở Chí Tôn Bảo chỉ dẫn, bọn họ rất nhanh liền đến Kim Cương Môn.
Không chung một tấm vong lớn, lớn lơi dưới rủ xuống từng cái kén trắng.
Tử Hà rút ra bảo kiếm, kiếm khí tung hoành bên dưới, từng cái kén trắng bị chóc ra đi ra.
Mọi người rơi xuống đất, võ trang người đầu tiên tỉnh lại, "Ai ú uy, ngã chết ta rồi."
Cái khác rơi xuống đất người cũng lần lượt tỉnh lại.
Nhị đương gia nhìn thấy Chí Tôn Bảo sau lớn tiếng nói, "Lão đại, ngươi không có chuyện gì a?"
"Ta không có chuyện gì."
Chí Tôn Bảo vẫn là không đành lòng nhiều người như vậy đều bị xương trắng quân vương cho ăn, liền nói, chư vị, các ngươi mau đảo mạng đi đi, yêu quái còn có thể lại đến.
Có người nói, vị tiên tử này rất lợi hại, bảo vệ không được chúng ta sao.
Tử Hà tiên tử lắc đầu nói, ta đánh không lại cái kia xương trắng quân vương,
vì lẽ đó các ngươi tốt nhất là mau mau chạy. Tình cảnh yên tĩnh một lúc, cũng không biết là ai trước tiên mở đầu, mọi người hai chân lại lần nữa lắp đặt xoay lên, mau mau đi phòng của chính mình thu thập xong đồ châu báu, sau đó lớn tiếng nói, chạy à. Tan tác như chim vung tốc độ rất nhanh, không tới một khắc thời gian, kim cương môn liền giải tán. Tại chỗ liền lưu lại võ trang cùng võ kim. Một đạo gió nhẹ thổi qua, thổi ra trống vắng. Chương 1002, Như Lai Hậu Chiêu chương 1002, Như Lai Hậu Chiêu võ trang hỏi, cái kia xương trắng quân vương lợi hại như vậy, chỉ sợ là sẽ vì họa thương sinh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ta mặc kệ cái này. Chí Tôn Bảo lại mạnh miệng lên, ta hiện tại liền muốn đi chạy thông báo ta những kia cái huynh đệ chạy mau. Võ trang nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Chí Tôn Bảo do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Tử Hà tự nhiên là muốn theo sau, nàng cảm giác Chí Tôn Bảo liền dài đến mi thành mục tú. Trên đường, nhị đương gia nhìn Chí Tôn Bảo quần áo nói, lão đại, ngươi mặc quần áo này rất có phẩm vị a. Ngươi cảm thấy rất tốt đúng không? Chí Tôn Bảo ngữ khí không phải quá tốt, trở về sau liền đưa cho ngươi xuyên. Này đúng là không cần. Nhị đương gia cười hắc hắc, quá nhỏ, ta xuyên không lên. Xuyên không lên liền chống đỡ lớn lại xuyên. Chí Tôn Bảo có vẻ rất là táo bạo. Tử Hà nói, ta cũng cảm thấy không sai a, rất đẹp. Chí Tôn Bảo dây trở mặt, đúng không? Có điều, ta một bộ khác y phục càng xoái, đến thời điểm xuyên cho ngươi xem. Tốt tốt. Tử Hà có vẻ rất cao hứng, dù sao Chí Tôn Bảo có thể rút ra Tử Thanh Bảo kiếm, vậy thì là nàng chân mệnh tiên tử. Mấy người nói chuyện, rất nhanh liền đến sơn trại. Nhị đương gia nghe thấy được mùi máu tanh, nhìn về phía Chí Tôn Bảo nói, không tốt, lão đại, sơn trại xảy ra vấn đề rồi. Mấy người tăng nhanh bước chân, liền thấy sơn trại thây chất đầy đồng. Mỗi người hai chân đều bị chém. Chí Tôn Bảo cắn răng nghiến lợi nói, nhất định là cái kia hai cái nữ yêu tháo vát, ta muốn giết các nàng. Trong mắt của hắn xuất hiện ngọn lửa hừng hực. Tội lỗi tội lỗi. Võ Trang nói, hiện tại vẫn để cho bọn họ mùa yên mà đẹp đi. Không được. Lúc này đã trời tối, Tử Hà biến mất, Thanh Hà hiện thân, âm thanh lạnh lùng tốt, xương trắng quân vương chẳng mấy chốc sẽ lại đây, một cây đốt đốt. Tốt. Chí Tôn Bảo không phát giác cái gì dị dạng, ta đến châm lửa. Hắn trước tiên đi đổi y phục của chính mình, sau đó thiêu đốt hỏa diễm, sơn trại kể cả mọi người thi thể cùng nhau đốt rủi. Các minh đệ, ta Chí Tôn Bảo xin thể, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thanh Hà cười lạnh nói, liền ngươi này công phu nhỏ quào, cũng xứng tìm xương trắng quân vương báo thù. Hả? Bốn người cùng nhau nhìn về phía nàng. Võ Trang nói, Tử Hà tiết tử, ngươi biến hóa thật lớn a. Ta là Thanh Hà, không phải Tử Hà. Thanh Hà âm thanh như cũ rất lạnh. Chí Tôn Bảo kinh ngạc đến ngây người, ngươi chính là Tử Hà tỷ tỷ Thanh Hà, các ngươi là một cái thân thể. Không sai. Thanh Hà lạnh lùng nhìn mọi người, các ngươi thiên phú rất tốt, ta quyết định dạy các ngươi tu luyện, đến thời điểm đi đánh bại xương trắng quân vương. Vậy có muốn hay không bái sư a? Nhị đương ra hỏi. Không cần. Thanh Hà đưa tay đánh ra bốn đạo ánh sáng màu xanh, bốn người trong đầu xuất hiện một môn tu luyện pháp quyết. Hiện tại mới muốn tu luyện. Chập. Xương trắng quân vương hiện thân, quả mây che trăng, ánh lửa có thể xuyên thấu đêm đen cực kỳ có hạn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc vương bào người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Thanh Hà ánh mắt cực kỳ ác liệt hỏi, ngươi làm sao sẽ khôi phục đến nhanh như vậy? Ha ha ha. Xương trắng quân vương cười lớn, tự nhiên là được bản tọa cái kia hai đứa đổ nhi tốt trợ giúp. Hắn đem Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Thập Tam Nương đều cho ăn. Thanh Hà nhìn về phía Chí Tôn Bảo bọn họ nói, các ngươi đi trước, ta ngăn hắn. Nói rút ra Tử Thanh Bảo kiếm, ngưng tụ tím xanh ánh kiếm, quanh thân ánh kiếm hình thành bảo kiếm vây quanh. Cho mèo. Xương trắng quân vương phía sau hiện lên từng vị đầu lâu, âm phong từng trận, gào khóc thảm thiết. Giết. Thanh Hà trong tay bảo kiếm vung lên, vô biên kiếm khí chút xuống mà ra. Xương trắng quân vương chỉ là phất phất tay, liền có vô số đầu lâu ở trước người tạo thành tấm khiên đem tím xanh ánh kiếm hấp thu. Chí Tôn Bảo bọn họ không chút do dự nào chạy trốn. Muốn chạy. Xương trắng quân vương hừ lạnh một tiếng, phân ra một cái đầu lâu, chỉ là ở trên không xẹt qua, Chí Tôn Bảo bọn họ liền bị sóng khí hất bay. Xương trắng quân vương lại là hừ lạnh một tiếng, gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Ngươi chờ quá mức. Thanh Hà thân thể xuất hiện Tử Hà âm thanh. Ngươi làm sao đi ra? Một mình ngươi ứng phó không được, ta đi ra giúp ngươi. Ngươi đừng cho ta quấy rối. Một thân thể hai thanh âm. Xương trắng quân vương nhìn tím xanh song Hà nói, Tử Hà tiết tử, Thanh Hà tiết tử, các ngươi liền chớ phản kháng, bé ngoan về Bạch Ti động trở thành phu nhân của ta. Đừng hỏng. Ngươi nằm ngộp ban ngày. Song phương lại là một trận đại chiến. Tử Hà tranh thủ nói, tỷ tỷ, ngươi đem vật kia cho hắn. Cho ai? Thanh Hà phân tâm. Xương trắng quân vương nhân cơ hội bay ra một cái đầu lâu đánh tới Thanh Hà trên người. Thanh Hà thổ huyết, dĩ nhiên trọng thương. Chí Tôn Bảo cảm giác mình tâm bị nhéo một hồi, lớn tiếng nói, Tử Hà. Tử Hà trên không trung quay đầu lại, khoe miệng mang theo một vệt máu, nhưng vẫn là mỉm cười nói, ta không có chuyện gì, cái này cho ngươi. Nàng từ ngực móc ra một ngọn đèn ném ra. Chí Tôn Bảo theo bản năng tiếp nhận. Đèn trung tâm nhiễm Tử Hà cùng Thanh Hà huyết dịch, phát sinh hơi tia sáng. Xương trắng quân vương đưa tay liền muốn đi lấy đèn. Tử Hà lại há có thể để cho toàn nguyện, thể nội pháp lực siêu phụ tải vận chuyển, Tử Thanh Bảo kiếm ngưng tụ sắc bén ánh kiếm, một kiếm liền đem xương trắng quân vương tạm thời bức lui. Xương trắng quân vương lại là hừ lạnh một tiếng, phân ra bốn cái đầu lâu nhào hướng về Chí Tôn Bảo. Tử Hà vung kiếm phát sinh một luồng ánh kiếm đánh nát một cái. Lão đại, ngươi đi mau. Nhị đương ra chặn ở đầu lâu trước mặt, bị đánh nát thân thể. Tiếp theo là võ trang cùng võ kim, cũng ở Chí Tôn Bảo trước mặt dồn dập ngã xuống. Thanh Hà lớn tiếng nói, khẩu quyết là bản nhược bản được dạy. Nhanh lên một chút. Chí Tôn Bảo theo bản năng mà liền nói ra, tím xanh ánh sáng lóe lên. Hắn bị chuyển tống đến một chỗ hang động. Hang động rất nhỏ, chỉ có một cái bàn đá, trên bàn đá đặt một cái kim cô. ta làm sao đến nơi này?
A Di Đà Phật.
Quan Âm hiện thân.
Ngươi là ai?
Chí Tôn Bảo nhìn Quan Âm, biểu thị không quen biết. Dù sao hắn là nghĩ muốn biến thành người xấu người, lại sao lại nhận thức Quan Âm?
Ta là Phương Tây Quan Thế Âm, hôm nay đến đây độ ngươi.
Quan Âm cùng Chí Tôn Bảo toàn bộ nói ra hắn thân phận ban đầu cùng với thực lực. Mang lên này kim cô, nó không chỉ có thể khôi phục bản thân ngươi liền có thực lực, còn có thể cho ngươi tiến thêm một bước, đối phó xương trắng quân vương không là vấn đề. Vũ Trang Quan cái kia một nạn, Như Lai một chút nhìn ra Tôn Ngộ Không trên người cấm chế biến mất, liền chỉ có thể là lại đưa tin cho địa tàng, nhường hắn hướng về hậu thổ đòi hỏi Tôn Ngộ Không nguyên thân một phần bản nguyên. Hắn đem bản nguyên hòa vào kim cô bên trong, như vậy kim cô thì sẽ ở Tôn Ngộ Không trên đầu mọc dễ, mới có thể đem hạn chế lại. Đồng thời cũng là ở cường hóa Tôn Ngộ Không thực lực. Này lấy kinh độ khó hiện nay trình cấp số nhân tăng lên trên, liền Tôn Ngộ Không thực lực hiện hữu, chỉ có thể là cho Lâm Trúc làm trợ thủ. Như vậy Phật môn nơi nào chịu làm? Đương nhiên là phải tăng cường Tôn Ngộ Không thực lực. Tôn Ngộ Không nguyên thân bản nguyên ở đánh vào kim cô trước, còn ở Bát Bảo Công Đức chỉ thành tẩy một lần. Bát Bảo Công Đức chỉ mực nước bởi vậy hạ xuống đầy đủ bát thước, Di Lặc đau lòng đến không được. Cũng không biết cái kia mực nước lúc nào có thể dâng lên trở về, có thể tuyệt đối đừng lỗ vốn. Chương 1003, mới tỉnh mộng chương 1003, mới tỉnh mộng Chí Tôn Bảo chỉ là biết rõ bản thân mình là Tôn Ngộ Không chuyển thế thân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức, vì vậy đối với có hay không mang lên kim cô có chút do dự. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Âm, cái nào nghĩ Quan Âm xẻo một tiếng không gặp. Nhớ tới Tử Hà yểm hộ hắn rời đi cái ánh mắt kia, còn có cái kia một tia động lòng cảm giác, hắn lại nhìn về phía kim cô thời điểm liền trở nên không chút do dự. Song tay cầm lên kim cô hướng về trên đầu một mang. Trong thiên địa phản phất vang lên, đao nhỏ sẽ nhạt dạo, âm thanh. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào dựa vào. Chí Tôn Bảo chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, tiếp theo liền nghĩ tới tất cả. Trên người tóc một lần nữa mọc ra, sáng kim sáng kim. Tôn Ngộ Không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời, đó là cực kỳ phẫn nộ. Lửa giận trong lòng một đượng, kim cô liền càng khẩn, thức hải bên trong từng trận phản âm, ngươi đừng cờ mở nở niệm, ta lão Tôn đau đầu muốn chết. Phản âm cũng không có bởi vì hắn tức giận mắng mà đình chỉ, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Kim cô đồng hiện, một gậy vung ra, nho nhỏ hang động bị chặn ngang cắt đứt. Kinh động thiên hạ, Tôn Ngộ Không trên giáp trụ cái kia một thân đại náo thiên cung thời điểm trang bị bay ra sau ở trên trời không ngừng lăn lộn. Nguyên bản chỉ là đau đầu, bây giờ trở nên toàn thân đều thương. Hắn nguyên bản thân thể bản nguyên chính thông qua kim cô không ngừng tan vào trong cơ thể hắn, lực lượng này cực kỳ khổng lồ, một lần truyền vào, sao có thể không đau? Cảm giác được tự thân sức mạnh tăng trưởng, Tôn Ngộ Không lập tức liền cảm thấy cảm giác đau đớn thiếu rất nhiều. Thật giống như là trước tiên cho hắn đến một cái gậy lớn, hiện tại lại cho một cái táo ngọn, lửa giận trong lòng tự nhiên được một chút lắng lại. Như Lai cũng thật là rất được vấn khí phương pháp. Lúc này, Quan Âm âm thanh ở vang lên bên tai, "Ngộ Không, bây giờ lấy kinh trên đường yêu nghiệt cực kỳ mạnh mẽ, lấy ngươi thực lực trước mắt nhưng là lực có chứa bắt. Ta Phật Như Lai vì thế chế tạo này đỉnh đầu kim cô, tăng cường thực lực của ngươi. Làm sao kim cô bên trong ẩn chứa lực lượng bản nguyên quá mức hung ác, bởi vậy cũng chỉ có thể lấy thần cô chú hạn chế lại ngươi trong lòng ác niệm." Tôn Ngộ Không nghe sững sờ, là như thế sự việc sao? Hắn suy nghĩ một chút chuyện lúc trước, gặp phải Ngũ Ca ma hóa thời điểm, hắn còn có thể cùng Ngũ Ca đánh hòa nhau. Nhưng đến Hắc Hùng Tinh nơi đó, trực tiếp chính là nửa bước Hỗn Nguyên, chính mình phải cùng Lâm Trúc liên hợp mới được. Vân Sạn Động bên trong Chư Cương Liệp, chính mình chỉ xứng làm trợ thủ. Gặp phải Hoàng Phong Quái thời điểm, càng là không xen tay vào được. Đây quả thật là nhường hắn cảm giác được sâu sắc cảm giác vô lực. Bây giờ mang lên kim cô sau, chính mình sức mạnh đúng là tăng mạnh không ít, ít nhất đến Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên, đồng thời này thật giống muốn là chính mình sức mạnh như thế. Này trên đầu đeo một cái kim cô, thật giống cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng trong lòng vẫn là cái đừng, cố nén lửa giận nói, như vậy ta lão Tôn còn cần cảm ơn cái kia Như Lai cái kia con lửa chọc giả. Đại Lôi Âm Tự, Như Lai nghe được Tôn Ngộ Không nói năng lỗ mãng, trong lòng hơi có chút nổi nóng. Ta tính toán ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi không thể nổi giận, cũng không thể nói năng lỗ mãng. Quan Âm niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, hết thảy đều là vì lấy kinh đại nghiệp, chờ ngươi đến Đại Lôi Âm Tự đắc thành chính quả, này kim cô hạn chế tự nhiên cũng là biến mất. Tôn Ngộ Không nhìn Quan Âm nói, nhớ kỹ các ngươi nói. Được nguyên bản thân thể bản nguyên sau, Tôn Ngộ Không thân thể do ba thước nhiều trưởng thành đến bảy thước, thân hình cũng không lại loạn gọn, vóc người rất là kiện mỹ. Liền ngay cả mặt lông lôi công miệng hình tượng cũng to lớn thay đổi, càng ngày càng như người, là khoác bộ lông màu vàng nó người. Đi cứu sư phụ của ngươi đi. Còn có, này ba cái lông khỉ mà tặng cho ngươi, có thể ở bước ngoặt sinh tử giúp ngươi một tay. Quan Âm đem cành liễu lên lá liễu lấy xuống ba mảnh, hóa thành ba cái lông tơ, sinh trưởng ở Tôn Ngộ Không trên nó. Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng nhìn thấy Quan Âm trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt. Hắn không khỏi sờ sờ sau não, này lá liễu lại như vậy quý giá. Quan Âm sở dĩ sẽ đau lòng, hoàn toàn là bởi vì ba mảnh lá liễu cần dùng Tam Quang Thần Thủy bồi dưỡng lên 300 vạn năm mới có thể một lần nữa mọc ra. Nay cánh liễu là nàng còn ở xiển giáo thời gian, cùng còn lại 11 kim tiên đồng du hỗn độn, ngẫu nhiên được cánh liễu điều, không biết là hạ cấp bậc linh căn, chẳng qua là cảm thấy trong đó thần diệu bất phàm. Đáng tiếc cánh liễu không có dễ, chỉ có thể là đặt ở Ngọc Tịnh Bình bên trong lấy Tam Quang Thần Thủy hoàn dưỡng, mới có thể duy trì hoạt tính. Vậy cũng là một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, chính là bắt người tay ngắn, được lợi ích khổng lồ, Tôn Ngộ Không lửa giận trong lòng trực tiếp bị tiêu diệt. Sau đó hỏi Hòa thượng kia, tên ngốc còn có xa sư đệ sẽ không thật chết đi. Quan Âm lắc đầu, cái kia thật không có, tất cả có điều là như mộng huyễn giống như bọt nước, còn có một thứ pháp bảo chờ ngươi đi lấy. Tôn Ngộ Không đến hứng thú, há, không biết ở nơi nào. Quan Âm nói, ngươi có thể còn nhớ cái kia Tử Hà Thanh Hà. Tôn Ngộ Không sọ não đau xót, các nàng là ai? các nàng chính là cái kia pháp bảo, tên là Đại Mộng Tím Xanh Đèn, hiện nay ở Xương Trắng Quân Vương trong tay, cần ngươi tự mình đi lấy. Lúc này, Xương Trắng Quân Vương cũng đã tỉnh lại, liền xem thấy trong tay mình cầm một chiếc đèn, một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đây chính là đại tạo hóa. Hắn cũng nhớ lại trong giấc mộng nội dung, không nghĩ tới chính mình được mỹ nhân chính là này trung phẩm tiên thiên linh bảo. Sau đó lại nhớ từ bản thân hai người thủ hạ bị chính mình cho ăn, không biết đúng hay không cũng là thật sự. Xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn nhìn thấy Bạch Cốt phu nhân cùng với nện mặt quỷ tinh tỉnh lại, một mặt hoảng sợ nhìn hắn. Hắn lúc này phẫn nộ quát, nhìn cái gì vậy, đó chỉ là mộng mà thôi. Quân thượng, không biết chúng ta tại sao lại làm này mộng? Bạch Cốt phu nhân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nói tới cái này, Xương Trắng Quân Vương liền cao hứng, nắm trong tay Đại Mộng Tím Xanh Đèn nói, đây là thiên muốn giúp ta, có đèn này, bản tọa tất có thể bắt cái kia Lâm Trúc, thành tựu hỗn độn đạo quả, các ngươi cũng sẽ có không ít chỗ tốt, cái kia thịt đường tăng liền cho các ngươi ăn. Cũng biết cái kia lấy kinh đội ngũ đến nơi nào. Hai cái yêu tinh đương nhiên là lắc đầu. Tính, bản tọa trước tiên đi luyện hóa này linh bảo, các ngươi mà mật thiết chú ý. Chưa kịp hắn xuống, liền nghe thấy ngoài động có người gào lên, yêu quái, còn không mau mau đem ta lão tôn linh bảo giao ra đây, miễn cho ta lão tôn độc thủ. Hả? Xương Trắng Quân Vương nghi hoặc, lúc nào có người cướp linh bảo cướp được trên đầu hắn? Ta xem là từ đâu tới mâu tặc, dám ở bản tọa trước động làm càn. Đi ra cửa vừa nhìn, liền thấy là một con vẫn chưa hoàn toàn hóa hình hầu tinh. Hắn hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi là Tôn Ngộ Không, 500 năm trước đại náo thiên cung bị đùa khỉ cái kia Bật Ma Ôn. Một câu nói chào phúng Tôn Ngộ Không hai lần. Tôn Ngộ Không nổi giận, tốt ngươi cái yêu tinh, ám hại ta lão tôn không nói, còn dám ăn nói ngông cuồng, muốn ăn đòn. Dứt lời, kim cô đồng bụng dưới. Xương Trắng Quân Vương cũng không lấy Đại Mộng Tím Xanh Đèn đối địch, một là còn không luyện hóa, hai là này không phải chính diện đối chiến pháp bảo. Nhưng thấy trên người bốc lên âm u quỷ hỏa hình thành đầu lâu, hướng phía trước đẩy một cái, trên không trung đống nhiên nổ tung. Oeng! Trung kích cực lớn sóng đem Tôn Ngộ Không bất lui, quỷ hỏa đốt tới hắn lông. Chương 1004, tìm cái kẻ chết thay chương 1004, tìm cái kẻ chết thay tốt yêu quái, có chút bản lĩnh. Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, quỷ hỏa bị chấn động diệt. Xương Trắng Quân Vương bay ra, xem hướng bốn phía hỏi, Lâm Trúc đây, không cùng ngươi đồng thời đến? Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ngươi cái nho nhỏ yêu quái, cũng xứng ta lão Tôn đại ca ra tay. Xem đánh. Kim cô đồng thế như thiên quân, trụ trời sụp đổ, bắp trở nên cực kỳ to lớn, một gậy nện xuống. Xương Trắng Quân Vương bị chính diện đập trúng, thân thể hóa thành cốt linh rừng hỏa tiêu tan. Tôn Ngộ Không cái kia một gậy trực tiếp liền đánh vào trên đỉnh núi, đem Bạch Hổ lĩnh chủ phong cho đánh dẹp xuống mấy trăm trượng. Mặt đất rung chuyển, bạch cốt động ở ngoài không ít tiểu yêu bị đánh chết. Xương Trắng Quân Vương cốt linh rừng hỏa lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể, trong tay đã có một cái màu trắng ngà đầu lâu pháp trượng, phía sau càng là ngưng tụ mấy ngàn do cốt linh rừng hỏa ngưng tụ mà thành đầu lâu. Đi, đây là hiển nhiên là một cái pháp trượng, cùng trong mộng hoàn toàn khác nhau. Tôn Ngộ Không không dám xem thường những ngọn lửa này đầu lâu uy lực, lúc này rút một cái lông khỉ, thổi ra khỉ và cái. Mỗi một cái thân ngoại hóa thân đều va về phía một cái đầu lâu, không trung không ngừng có nổ đùng vang vọng. Ở từng tiếng nổ đùng đoàn bên trong, Tôn Ngộ Không đẩy sóng trùng kích sức mạnh xuất hiện ở Xương Trắng Quân Vương phía sau, kim vô đồng phủ đầu chính là đập một cái. Xương Trắng Quân Vương mặc dù nhanh hỏa độn chạy trốn, nhưng vẫn là hơi chậm một ít, trở ra thời điểm, xương sọ vỡ vụn khe hở nơi không ngừng có đốm lửa nhỏ chữa trị. Hắn có chút sợ hay nói, không nghĩ tới người này hầu tử lợi hại như vậy, không hổ là Tề Thiên Đại Thánh. Không biết Tôn Ngộ Không đây là bị từng cường hóa. Nghe được Xương Trắng Quân Vương câu này lính hót, Tôn Ngộ Không rất là được lợi. Hiện tại biết sợ, đã chậm, còn không muộn. Xương Trắng Quân Vương hừ lạnh một tiếng, một tay khô lâu phát trượng, một tay Đại Mộng Tím Xanh Đèn. Liền thấy cái kia Đại Mộng Tím Xanh Đèn bốc lên một đoàn tím xanh thần hỏa, khô lâu pháp trượng cũng tương ứng bốc lên cốt linh rừng hỏa. Năm xưa bản tọa sáng tạo một môn hỏa diễm dung hợp phương pháp, nhưng vẫn khổ nỗi chưa có thể tu luyện thành còn lại thần hỏa thần thông. Hiện nay được bảo vật này, hôm nay liền bắt ngươi thử nghiệm. Ngươi có dám tiếp bản tọa này một chiêu? Tôn Ngộ Không chớp mắt một cái, đại ca nói qua, có thể động thủ cũng đừng tất. Ta lão tôn cảm thấy đại ca nói rất có đạo lý. Lúc này thái một tiếng, hóa thành một vệ kim quang giết hướng về Xương Trắng Quân Vương. Xương Trắng Quân Vương lại một lần hỏa độn chạy trốn, xuất hiện ở một cái khác đỉnh núi nói, ngươi này đầu khỉ, không nghĩ tới chỉ là có tiếng không có miếng, liền bản tọa một chiêu cũng không dám tiếp. Tôn Ngộ Không quá to, có loại ngươi cũng đừng chạy. Ta là Xương Trắng, từ đâu tới loại? Xương Trắng Quân Vương được kêu là một cái lẽ thẳng khí hùng, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày pha toái, chính là một cái dường như bạch ngọc khô lâu giá, địa chất còn rất nhuận, cảm giác như là bị một tầng bao tương cho bao lấy như thế. Tôn Ngộ Không nhìn Xương Trắng Quân Vương thân thể, trong lúc nhất thời cũng có chút không nói gì. Nhưng thấy Xương Trắng Quân Vương đã ngưng tụ hai loại hỏa diễm, sau đó ở trước người không ngừng dung hợp. Hai loại thần hỏa ở dung hợp quá trình bên trong sản sinh một loại rất có phá hoại tính sức mạnh, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Trắng ngà tím xanh vẻ không ngừng giao hòa, lại lần nữa hình thành khô lâu chi tượng. Ha ha ha, bản tọa thành công. Xương Trắng Quân Vương nhìn trước người cái kia do hai loại hỏa diễm dung hợp mà thành ngọc chất thủy tinh đầu lâu, trong tiếng cười đầy giấy cực hạn điên cuồng. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Tôn Ngộ Không ở nội tâm kéo vang lên còi báo động, bực này pháp thuật, hắn cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Vừa muốn xuất phát chạy, cái kia đầu lâu liền bị Xương Trắng Quân Vương cho đẩy tới, giữa đường bên trong vang một tiếng nổ tung. Nổ tung trung tâm hư không phá toái, hình thành hố đen. Tôn Ngộ Không nghĩ muốn chạy trốn, lại bị hố đen không ngừng liên lụy, bốn phía không gian cũng bị cầm cố. Xương Trắng Quân Vương càng là sắc mặt sợ hãi, chính hắn cũng không nghĩ tới đầu lâu sẽ ở giữa đường bên trong nổ tung, thân thể càng là không thể tránh khỏi bị kéo vào. Hư không vỡ vụn hình thành mạng nhện văn liên quan thân thể của hắn cũng bị xé rách, xương sọ trực tiếp phá thoái, cổ sống cắt thành hai đoạn. Tôn Ngộ Không nhưng là dựa vào kim cương bất hoại thân, mạnh mẽ ngăn trở không gian xé rách. Hai loại hỏa diễm dung hợp sản sinh lực phá hoại trực tiếp dẹp yên chu vi trăm dặm tất cả, bên ngoài ngàn dặm càng là có thể cảm nhận được sóng trùng kích mang đến sóng nhiệt cùng cuồng phong. Sóng trùng kích qua đi, mặt đất trải lên một tầng màu đen lưu ly. Hư không tự nhiên cũng cấp tốc nối liền, đồng thời so với Di Vãng còn muốn bức chắc mấy lần. Dù sao liền một cái pháp tắc ba cảnh đều có thể đánh vỡ hư không, không cẩn thận liền sẽ bị người ngoại lai chui vào, có thể không ra cố một phen sao? Lại nhìn cái kia xương trắng quân vương, lúc này đang trên đất bò, muốn đem chính mình cái kia tàn tạ thân thể một lần nữa liên tiếp. Tôn Ngộ Không trên người giáp trụ vỡ vụn, liền xiểm. Đây chính là thật vất vả tự chủ chữa trị a. Vốn là rất khí, nhưng nhìn thấy xương trắng quân vương dáng dấp kia, lập tức liền vui vẻ, ha ha ha, ngươi cái yêu quái, tự làm tự chịu. Dứt lời, kim cô đồng một vùng, đem xương trắng quân vương trước tiên cho đánh nát. Xương trắng quân vương thấy sự tình không thể làm, nguyên thần lúc này không vào xương trắng pháp trượng liền muốn bỏ chạy. Đừng chạy. Tôn Ngộ Không hai cái hỏa nhãn kim tình không phải là trang trí, một gậy đem pháp trượng đánh nát. Sau đó kim cô đồng sáng lên kim quang, chỉ nghe một tiếng hét thảm, xương trắng quân vương nguyên thần bị đánh nát, hồn phi phách tán. Đại mộng tím xanh đèn lưu ở trên mặt đất, Tôn Ngộ Không đưa tay một nắm. Tím xanh ánh lửa tỏa sáng, linh bảo chi linh bốc lên, là Tử Hà hình tượng, nàng có chút vui vẻ nói, Chí Tôn Bảo, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Ta lão Tôn không phải Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không nhìn Tử Hà, ánh mắt bên trong không có một tia tình ý, dù sao chỉ là nhân quả dây đỏ, mà không phải chân chính bề mặt ý nghĩa dây đỏ, chỉ ở trong mơ đối với Chí Tôn Bảo có hiệu quả. Hiện ở không ở trong giấc mộng, hắn Tôn Ngộ Không lại không phải Chí Tôn Bảo, tự nhiên vẫn là tâm địa sắt đá. Tử Hà nhìn Tôn Ngộ Không nói, không thể, ngươi chính là Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không không nói gì, ngươi cho ta lão Tôn mở miệng, lại nói ta lão Tôn đem ngươi cho phong. Ngươi sẽ không. Tử Hà nụ cười trên mặt rất là tinh khiết, nhìn Tôn Ngộ Không, đầy mắt đều là yêu thương. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, lúc này liền dùng phong linh thuật đem Tử Hà phong ấn. Thanh Hà xuất hiện, nhìn Tôn Ngộ Không nói, ta sẽ trợ ngươi luyện hóa, ngươi nắm chặt chút thời gian. Đối lập ở Tử Hà, Tôn Ngộ Không cảm thấy Thanh Hà càng dễ tiếp xúc chút, vậy thì đa tạ. Không cần khách khí. Thanh Hà liền rất là lạnh lạnh. Xương trắng quân vương chết rồi, Tôn Ngộ Không đem Bạch Hổ lĩnh yêu quái tất cả đều cho thanh lý một lần, một cái yêu ma đều không buông tha. Cho tới nói Bạch Cốt phu nhân cùng nhện mặt quỷ tinh, càng là một cái chết một cái chạy. Cái kia nhện mặt quỷ tinh không biết dùng thủ đoạn gì, lặng yên không một tiếng động rời đi. Không chung, Quan Âm cảm giác được Bạch Hổ lĩnh này một nạn vẫn không có viên mãn, địa mạch vòng xoáy vẫn chưa hình thành. Liền, nàng đưa tin cho Như Lai, cùng với nói rõ như thế một cái tình huống, Phật tổ, này nên làm thế nào cho phải? Này, Như Lai cũng không nghĩ tới chỗ này, đúng vậy, lần này có thể làm sao bây giờ? Bạch Hổ lĩnh này một nạn muốn là viên mãn không được, cái kia Tây Du kế hoạch cũng là có thiếu hụt. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, quyết định lại tìm một cái kẻ chết hay. Chương 1005, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn. Chương 1005, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn. Bản tọa nhớ tới cái kia xương trắng quân vương là từ U Minh giới mà đến, nhưng là như vậy. Như Lai vừa nói, một đám Phật Đà Bồ Tát liền biết hắn là có ý gì, nhưng một mực có cái làm trái lại. Di là nói, thật giống không chuyện này đi, cái kia xương trắng quân vương vừa nhìn chính là một cái tiên thiên sinh linh hải cốt được trong thiên địa tạo hóa mà thành. Lần này vì cho Tôn Ngộ Không mang lên kim cô, sự tổn thất của hắn có thể lớn, không thể để cho Như Lai dễ chịu. Bằng chỗ tốt gì đều là của ngươi, thành phẩm nhưng muốn lao Phật đến giao. Như Lai sắc mặt hơi hơi không nhanh, A Di Đà Phật, tương lai Phật lời ấy sai rồi, như xương trắng quân vương cỡ này có mà, lẽ ra nên bị địa phủ tiếp dẫn. Không sai. Nhiên Đăng cũng nói giúp bảo, Phật tổ nói rất đúng, sao không ở Bạch Hổ lĩnh mở ra quỷ môn quan, lấy hoàn thành viên mãn một nạn, tốc độ phải nhanh mới được. Như Lai cũng ý thức được điểm này. U Minh giới bên trong, mặc kệ là ác ủy vẫn là thi ma, đều mang theo tiên thiên sát khí, tuyệt đối có thể làm cho Bạch Hổ lĩnh một nạn viên mãn, đồng thời còn không cần Lâm Trúc nhúng tay. Đến thời điểm công đức phần lớn đều là Phật môn, chỉ cần chia lãi một số ít cho địa phủ. Hắn nhìn về phía Nhiên Đăng nói, lần này liền do cổ Phật đi vào cùng Phong Đô Đại Đế cầu thông làm sao? A Di Đà Phật. Nhiên Đăng lúc này cũng là dẫn lửa thiêu thân, nhưng vì tiền đồ, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Cũng tốt. Hắn là hành động phái, lúc này liền hóa thành một vệ kim quang xuất hiện ở Phong Đô Thành. Phật quang xuất hiện, Phong Đô Thành một đám quỷ tướng cùng với quỷ binh toàn thân đều không thoải mái. Doanh Chính nhận biết được có đại năng đến đây, lúc này đi ra gặp mặt. Hắn này hơn 800 năm thời gian đều ở Phong Đô Thành xử lý chính sự, không rõ lắm Phật môn nhân vật, nhìn thấy Nhiên Đăng cũng là không nhận ra được. Ngươi là người phương nào? A Di Đà Phật, Bần tăng Nhiên Đăng, gặp Phong Đô Đại Đế. Nhiên Đăng hướng về Doanh Chính hành lễ, lần này đến đây là có một hồi công đức thỉnh Đại Đế làm, không biết Đại Đế có thể nguyện một làm. Hóa ra là Nhiên Đăng thượng cổ Phật. Doanh Chính gật gật đầu, hỏi, không biết là hạ công đức, kính xin cổ Phật báo cho. Làm cùng một cấp bậc đại năng, Doanh Chính tuy rằng cảm thấy Nhiên Đăng tại địa phủ không phải là đối thủ của chính mình, nhưng một ít lễ nghi cơ bản vẫn là muốn, nhân biểu hiện này khá là khách khí. Huống chi là công đức sự kiện, đây là cho mình đưa chỗ tốt đến, thái độ tự nhiên cũng là càng tốt hơn một chút. Nhiên Đăng hướng về Doanh Chính nói tới Tây Du một chuyện, sau đó nói, Bạch Hổ lĩnh một nhóm không quá viên mãn, bởi vậy lẫn nhau thỉnh Đại Đế đại quân xuất trình, xua đổi lệ quỷ thi ma thông qua trước quỷ môn quan hướng về Bạch Hổ lĩnh. Đến thời điểm Tây Du viên mãn, Đại Đế tự nhiên sẽ có công đức gia thân. Công đức đối với Doanh Chính tới nói là không thể thiếu tu hành tài nguyên, thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ có thể dựa vào công đức đến tăng lên. Nói thí dụ như ở U Minh giới khai cương quách thổ, thanh trừ lệ quỷ thi ma. Nhưng nghe Nhiên Đăng vừa nói như thế, hiển nhiên tham dự Tây Du công đức càng nhiều, suy nghĩ một lát sau liền đồng ý có thể, quả nhân nhường Lý Mục dẫn dắt 50 vạn đại quân đi vào. Nhiên Đăng cảm thấy có chút không an toàn, hỏi, vì sao không phái hạng tướng quân đi tới? Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, cái kia giết mới, so với Bạch Khởi đều không kém bao nhiêu, khả năng còn chưa tới quỷ môn quan, nhưng kia lệ quỷ thi ma đều sẽ bị giết hết. Nhiên Đăng nghe xong, lúc này tỏ ra hiểu rõ. Xem ra Doanh Chính cái này Phong Đô đại đế đối với thủ hạ khống chế cũng không phải như vậy mạnh mẽ. Bạch Hổ lĩnh ngoại vi, theo cái kia một tiếng nổ vang, Đường Tăng, Chư Bát Giới cùng Sa Hỏa Thượng cũng tỉnh táo lại. Chư Bát Giới nói, sư phụ, Sa sư đệ, ta lão chư thật giống mơ một giấc mơ, hình như là chết một lần. Nhị sư minh, ta cũng mơ một giấc mơ, cũng chết. Sa Tăng nói xong, cùng Chư Bát Giới đồng thời nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng cảm thấy não nhân có chút đau, nói, vi sư cảm giác chính là ngủ một giấc, đón lấy liền bị Sa Sa động tĩnh thức tỉnh. Mấy người đang nói chuyện, một vệt kim quang xuất hiện, Tôn Ngộ Không hiện thân. Nhìn Tôn Ngộ Không lúc này hình tượng, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Chư Bát Giới ngơ ngác mà hỏi, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Tôn Ngộ Không một phát bắt được Chư Bát Giới thai lợn, ngươi cái tên ốc, liền ta lão tôn đều không nhận ra. Là Ngộ Không. Đường Tăng một mặt kinh hỉ, hắn nghe ra là Tôn Ngộ Không âm thanh. Sa Tăng cũng nói, là đại sư minh âm thanh. Chư Bát Giới vào lúc này cũng nhận ra được, hầu ca, ngươi là hầu ca, làm sao chúng ta ngủ mở giấc, ngươi liền đổi một cái răng giấc. Đây là lặng lẽ đi hóa hình. Không thể nào, ta lão tôn được một chút cơ duyên, có chút đột phá mà thôi. Tôn Ngộ Không nói, đưa tay đụng một cái trên đầu kim cô. Chư Bát Giới cũng chú ý tới, hầu ca, cái kia ngươi đây là hóa hình không hoàn toàn a? Còn có, trên đầu cái vòng này là vật gì? Xem ra còn rất đẹp. Nói cũng đưa tay đụng một cái. Tôn Ngộ Không liền cảm giác rất phiền, ngươi cái tên ngốc đi sang một bên, ta lão tôn mới chiếm được một món pháp bảo cần về Hoa Quả Sơn luyện hóa, ngươi cùng Sa sư đệ bảo vệ tốt sư phụ. Pháp bảo, cái gì cấp bậc? Chư Bát Giới rất có hứng thú. Tôn Ngộ Không cũng có khoe khoang ý tứ, liền đem đại mộng tím xanh đèn lấy ra, chính là đèn này, một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Chư Bát Giới con mắt tỏa ánh sáng, cười hắc hắc, hầu ca, này đèn cảm giác cùng ngươi không đáp, không bằng cho ta lão chư dùng, khiến. Cút đi. Thanh Hà lên tiếng, bước lên tím xanh hỏa diễm, hỏa xà liếm láp Chư Bát Giới cái bụng. Chư Bát Giới bị thiêu đốt đến lùi về sau, ai u, này linh bảo chi linh tính cách còn rất liệt, ta lão chư chỉ là nói một chút mà thôi. Tên ngốc đáng đời. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, sau đó thông qua Nam Thiên môn trung chuyển trở lại Hoa Quả Sơn. Hơn 500 năm không trở về, nhưng Hoa Quả Sơn hầu tử chưa quên hắn. Đại vương trở về, đại vương trở về. Một đám hầu tử hầu tôn được kêu là một cái cao hứng, năm đó lao hầu tử có không ít còn sống sót, đồng thời trải qua cũng không tệ lắm. Chính là những kia chết, thành cô hồn dã quỷ, bất chi bất giác liền biến thành quỷ khỉ, ở Hoa Quả Sơn du đãng. Tôn Ngộ Không thấy, thế mới biết chính mình lúc trước làm sự tình có cỡ nào sai. Có thể hiện tại, hắn cũng không có cách nào thay đổi tình huống như thế, chỉ có thể là các loại lấy kinh kết thúc sau lại đi địa phủ nhìn, có hay không biện pháp giải quyết. Hiện nay vẫn là luyện hóa đại mộng tím xanh đèn bên trong tiên tiên cấm chế vì làm ớn. Hắn là cái rất có linh tính khỉ, ở trong quá trình luyện hóa, không ngừng lĩnh ngộ tiên tiên cấm chế bên trong sức mạnh, sau khi thần thông tự thành. Một cái chuyện dở bị hắn ngưng tụ ở trên tay. Chỉ cần bị này chuyện dở tiếp xúc được thân thể, thì sẽ nhường phạm nhân mệt mỏi. Coi như là bình thường pháp tắc ba cảnh, gặp phải này chuyện dở cũng sẽ trong lúc vô tình ngủ. Hắn dùng tương đối dài thời gian đi luyện hóa đại mộng tím xanh đèn, bởi vậy đội ngũ liền dừng lại ở Bạch Hổ Lĩnh. Ngay ở hắn luyện hóa linh bảo quá trình bên trong, địa phủ bên kia hành động cũng sắp đến hồi kết thúc. Lý Mục xuất lĩnh kỵ binh vừa một cái thi ma bộ lạc xua đuổi đến tuyệt cảnh. Cương Thi góp chân phẫn nộ quát, "Lý Mục, các ngươi Phong Đô nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không được." Lý Mục hừ lạnh nói, "Các ngươi thi ma bộ tộc không cho ở tam giới ngũ hành, chẳng lẽ nhường các ngươi làm lớn, uy hiếp đến chúng ta?" U Minh giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, ngươi không nên không hiểu mới đúng. Tiếng nói vừa dứt, quỷ môn quan mở. Chương 1006, không đáng tin nhiên đăng chương 1006, không đáng tin nhiên đăng góp chân bối rối một hồi, "Lý Mục, ngươi đây là ý gì?" Lý Mục lạnh lùng nói, "Hoặc là biến thành cho bụi, hoặc là đi vào." Không có lựa chọn thứ ba. Góp chân cảm ứng được quỷ môn quan một đầu khác là một cái tràn ngập sinh cơ thế giới, cũng không phải là u minh giới. Không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể đi nhân gian nhìn, mặc kệ trong đó có cái gì vấn đề, ta đều nhận ngươi tỉnh. Ha ha ha. Góp chân cười to ba tiếng, dẫn dắt thi ma bộ tộc bước ra quỷ môn quan, xuất hiện ở Bạch Hổ lĩnh bên trong. Lý Mục nhìn bọn họ rời đi, lúc này hạ lệnh, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, lui. Lúc này, Quan Âm, Đại Thế Chí mấy người bọn hắn nhìn sau đó đuổi cầm đầu Hỗn Nguyên cảnh dẫn dắt một nhóm lớn thi ma xuất hiện, không khỏi vì là Đường Tăng thầy cho nhóm đổ mồ hôi hột. Kim Cương Tôn giả bạn phụ ở, Phật Tổ làm sao lớn sao? Mặc dù là cái kia Tôn Hầu tử đến cũng không nhất định có thể ứng phó được đi. Đại Thế Chí gật gật đầu, lần này đúng là làm lớn. Quan Âm đã ý thức được không đúng, mau mau đưa tin đến Linh Sơn, cũng đem Bạch Hổ lĩnh hình ảnh cho truyền qua đi. Phật Tổ, tình huống như vậy có thể thuộc bình thường. Như Lai mau mau nhìn về phía Nhân Đăng, cổ Phật, chuyện gì thế này? Nhiên Đăng nhìn như thế một cái tình huống cũng là một mặt mờ mịt, bản tọa cũng không biết tình huống cụ thể, khi đó ta chỉ là nhường Phong Đô đại đế xua đuổi thi ma đi tới Bạch Hổ lĩnh mà thôi, ấn tình huống sẽ không có nhiều như vậy pháp tắc ba cảnh thi ma mới đúng. Như Lai sắc mặt hơi khó coi, cổ Phật nhưng là không có cùng Phong Đô đại đế nói rõ tường tận. Nhiên Đăng nói, khi đó Phong Đô đại đế chỉ là nhường Lý Mục xuất lĩnh 50 vạn đại quân xua đuổi, ta nghĩ Lý Mục liền một pháp thì lại ba cảnh, có thể xua đuổi thi ma nên cũng không được cái gì khí hậu, bởi vậy trong lòng rất là yên tâm. Cái nào nghĩ hắn lại có thể làm được như vậy? Dù là Như Lai có một cái cường trái tim lớn, lúc này cũng không khỏi khỏe miệng co giật. Lý Mục là pháp tắc ba cảnh không có sai, nhưng hắn xuất lĩnh 50 vạn đại quân thành trận thế sau, mặc dù là hôn nguyên cảnh cũng không dám gắng chống đỡ phong mang. Ý thức được không tốt, hắn mau mau đối với Quan Âm nói, Quan Âm tôn giả, kính xin bảo vệ tốt Kim Thiền Tử, cái kia Bát Hầu bây giờ còn ở Hoa Quả Sơn luyện hóa đại mộng tím xanh đèn, đừng nhường Kim Thiền Tử có tổn thương. Đệ tử tuân mệnh. Quan Âm đem Như Lai mệnh lệnh truyền đạt cho đại thế chí bốn người bọn họ. Đại thế chí bọn họ khóc không ra nước mắt, trong lòng nổ nước bọn, Nhiên Đăng cổ Phật như vậy không đáng tin sao? Bọn họ hiện tại bị Nhiên Đăng khiến cho áp lực thật lớn a. Nhưng thấy từng cái thi ma từ quỷ môn quan đi ra, nhìn thấy Bạch Hổ lĩnh như vậy cảnh sắc, tất cả đều điên cuồng. Nếu không là Thái Dương tinh treo cao, cần góp chân ngưng tụ thi khí chống đỡ, những này thi ma nhóm sợ là đã sớm tàn phá khắp nơi đi. Bởi vậy, hiện tại Đường Tăng thầy trò nhóm vẫn là tương đối an toàn. Có thể lúc này Quan Âm bọn họ là thật sự sợ Đường Tăng bị tóm. Những này thi ma không phải là cái gì tướng tốt, thật muốn là nắm lấy Đường Tăng, sợ là lập tức liền muốn hút máu ăn thịt, ăn sống loại kia. Thi ma cũng sẽ không đem Đường Tăng rửa, hoặc trưng hoặc đấu. Đồng thời cũng may Đường Tăng hiện nay cũng không phải hoàn toàn không có bản lĩnh, đối phó một ít cấp thấp thi ma vẫn là không vấn đề quá lớn. Lúc này, Chư Bát Giới đã nhận biết được nguy hiểm đến, hắn đối với Đường Tăng nói, thật nặng thi khí. Sư phụ, hầu ca sợ là trừ yêu không trừ sạch sẽ, ta lão chư đi xem tình huống thế nào. Đường Tăng thấy Chư Bát Giới sắc mặt nghiêm nghị, ý thức được tình huống khả năng là thật sự nguy hiểm, vội vàng nói, Bát Giới, cái kia ngươi đi nhanh về nhanh, tất cả cẩn thận. Được rồi. Chư Bát Giới lúc này một cái túng địa kim quang bay đến đám mây, liền nhìn thấy bạch cốt động trên không ngưng tụ một đoàn to lớn thi khí. Dường như mây đen ngập đầu như thế đem Thái Dương tinh che khuất. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này cái mông hướng dưới, đối với thi khí liền vành một pháo. Cùng phong ngưng tụ thành một cỗ, tam muội thần phong mang theo chọc khí nổ ra thi khí, làm cho Thái Dương tinh sức mạnh xuyên thấu chiếu rọi mặt đất. Một ít thi ma né tránh không kịp, bị Thái Dương tinh ánh sáng bên trong mang theo Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, có điều trong chốc lát liền hóa thành cho tàn. Cái gì người, thật là to gan, dám to gan ở bản tọa trước mặt làm càn. Gót chân hét lớn một tiếng, trên mặt đất nhảy lên, xuyên phá tầng mây nhìn thấy Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cũng nhìn thấy gót chân, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy nổ lên. Không được. Hắn lúc này một cái túng địa kim quang bay ra, trong chớp mắt biến mất ở gót chân trước mặt. Gót chân muốn truy kích, làm sao ở độn pháp phương diện ít có trải qua, truy là không đổi kịp Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cũng thông minh, biết không thể ngay lập tức hướng Đường Tăng bên kia bay, nếu không sẽ bị bắt gọn. Hắn một bên bay một bên nói, hai họa, làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy thì mà, sẽ không là địa phủ thả ra đi. Hắn cảm giác rất là gay go, liền xem cái kia thi ma đầu lĩnh khí thế, sợ là liền hầu ca đều không phải đối thủ. Ở Bạch Hổ Long đi vòng một vòng sau, hắn này mới trở lại Đường Tăng bọn họ bên này, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, chúng ta vẫn là mau mau lui về, cái kia bạch cốt động bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều thi ma, nếu là đến buổi tối, chúng ta liền đi không được. Sao như vậy? Đường Tăng nói, nộ không phải nói trong núi này đã không yêu mà sao? Chư Bát Giới lúc này cũng không có cái gì nhàn hạ thoải mái đi chôn thải tôn nộ không, giải thích, cái kia thi ma không phải nhân gian chi ma, hẳn là từ trong địa phủ trộm chạy đến. Hắn chỉ dám nói trộm đi, không dám nói là bị trộm thả ra, miễn cho đến thời điểm bị tóm lấy nhược điểm, không cẩn thận liền đem tên treo ở trên sinh tử bộ, cái kia không được thảm. A, này, Đường Tăng cũng sợ, vậy chúng ta đi nhanh lên. Sa Tăng càng là không nói hai lời, đã chọn tốt hành lý. Chư Bát Giới dắt lên Bạch Long Mã, đoàn người lấy tốc độ cực nhanh rời đi Bạch Hổ Lĩnh. Quan Âm nhìn tình cảnh này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng có thể xác định là, lần này Nhiên Đăng sát thực làm quá độ, cũng không biết Tôn Ngộ Không lúc nào có thể trở về, đến thời điểm có thể mời bọn họ hàng yêu phù ma. Cũng đã trải qua bốn khó khăn, lần này là thứ năm khó, cũng nên là đến Phật môn chính thức ra trận thời điểm. Lúc này, Tôn Ngộ Không ở Thanh Hà dưới sự phối hợp, rốt cục đem lại mộng tím xanh đèn 13 nói tiên tiên cấm chế cho luyện hóa. Còn lại mấy lớp cấm chế chính là hết sức công phu. Hắn cầm đại mộng tím xanh đèn, biết công hiệu sau, vô cùng mừng rỡ nói, bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Trong lòng hơi động, một tia nguyên thần kết hợp một sợi lông biến thành trí tôn bảo, sau đó không vào này đại mộng tím xanh đèn bên trong. Đại mộng tím xanh đèn bên trong có một đại mộng thế giới, Tử Hà cùng Thanh Hà liền sinh sống ở nơi này. Tôn Ngộ Không nói, như vậy, chúng ta cũng coi như là chấm dứt nhân quả. Đến đây, hắn đã tâm không lo lắng. Ở cung hầu tử hầu tôn nhóm cáo biệt sau, một cái cân đầu vân lật đến Nam Thiên Môn, liền thấy ngàn dặm cùng Thuận Phong Nhĩ đang đợi hắn. Đại thánh, ngươi nhanh hạ giới đi cứu sư phụ ngươi đi, bọn họ bị bao vây. Cái gì? Làm sao sẽ? Tôn Ngộ Không một mặt buồn bực, ta lão tôn cũng là nhường bọn họ đợi 7 ngày mà thôi, lẽ nào khi đến một nạn? Trong lòng sốt ruột, cũng không kịp cùng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ bọn họ nói cảm ơn, thân thể hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện ở thi ma nhóm bên trong. Chương 1007, đúng lúc chạy tới chương 1007, đúng lúc chạy tới ngay ở trước đây không lâu. Đường Tăng thầy cho một nhóm ba người liền muốn đi ra này Bạch Hổ Lĩnh. Làm sao Bạch Long Mã vác Đường Tăng tạm, tốc độ không nhanh, một hồi liền đến buổi tối. Buổi tối thái âm tinh lên, đối với thi ma tới nói, thái âm chi khí quả thực là đại bổ, liền mỗi cái bái nguyệt, hấp thu nguyên hòa. Đường Tăng bọn họ không cẩn thận ngay ở Bạch Hổ Lĩnh bại lộ hành tung, bị một đám thi ma phát hiện. Đám kia thi ma bên trong không thiếu pháp tắc hai cảnh tồn tại, đồng thời số lượng không ít. Nghe thấy được huyết nhục mùi vị, bọn họ sao có thể buông tha, từng cái gào thét liền xông tới. Thịt, thật thơm thịt. Mặc kệ là thịt Đường Tăng hay là thịt heo, đối với đám này thi ma đến nói không có quá lớn khác nhau, dù sao tại địa phủ cũng không có mới mẹ huyết nhục có thể ăn, càng nhiều là giống như bọn họ ngã xuống. Thi ma thủy tổ vì là hung thú hống, chính là trong thiên địa cực kỳ mạnh mẽ hung thú một trong, chết rồi hóa thành tướng thần, hậu khanh, doanh câu cùng với nhất là hung hãn hạ bạn. Tứ đại cương thi truyền xuống từng người huyết thống, sau đó lại thông qua không ngừng thôn vệ đối phương huyết thống, hình thành hơn 10 loại thi ma chủng tộc. Chủng loại chi phong phú ở bản cổ giới cũng là số 1 số 2. Những này thi ma chính là có 4 loại cương thi huyết thống chủng tộc, chính là không biết các loại huyết thống tỷ lệ làm sao. Bọn họ thần trí phổ biến cũng cao, cho dù đến pháp tắc 2 cảnh, nhưng cũng cùng phát điên người bình thường gần như, cũng là đến pháp tắc 3 cảnh mới sẽ bình thường. Bởi vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới muốn đi thông báo chính mình mặt trên lãnh đạo đến chia sẻ này mới mẹ huyết đủ, từng cái đội vã không nhịn nổi đánh tới. Chư bát giới thấy thế lớn tiếng nói, Sa sư đệ, ta trước ngươi sau, bảo vệ sư phụ. Được rồi nhị sư minh. Sa tăng không dám thất lễ, cầm trong tay hàng yêu bảo trượng, lên tay chính là do pháp lực ngưng tụ mà thành quần quần cắt chảy dâng tới thi ma nhóm. Cắt chảy lan lột, những này thi ma nhóm ở cắt chảy bên trong hành động to lớn bị giới hạn, đồng thời không ngừng bị cắt chảy thôn phệ. Ở cắt chảy dưới đáy, mỗi một hạt cắt đều là rất có tính sát thương vũ khí, không khi nào liền nhường thi ma thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành cắt chảy một phần. Chỉ là một hiệp, pháp tác cảnh bên dưới, không có một cái thi ma còn có thể tồn tại. Sa sư đệ lợi hại, cái kia ta lão chư cũng sẽ không giấu giốt. Chư bát giới hét lớn một tiếng, cửu sĩ đinh ba vung lên, vô biên cuồng phong ngưng tụ, cửu đầu điều hiện ra. Mỗi một cái đầu đều hóa thành nhất là sắc bén lưỡi dao sắc, tổng cộng xuyên thủng 3 cái pháp tắc 2 cảnh, 6 cái pháp tắc 1 cảnh thi ma. Dù sao cũng là chư bát giới, cho dù chỉ là pháp tắc 2 cảnh, nhưng không phải thông thường pháp tắc 2 cảnh có thể so với, huống chi này vẫn là một đám không có quá nhiều lý trí thi ma, chỉ có một thân sức mạnh, ở vận dụng tới nhưng rối tinh rối mù. A Di Đà Phật, vị sư cũng tới. Ở ngũ trang quan thời điểm, Đường Tăng ăn một cái tan vào trong nước quả nhân sâm, trải qua hơn 1 tháng tiêu hóa, lúc này cũng dĩ nhiên đột phá đến chân tiên cảnh. Vạn Phật Kim Trung Cháo luyện đến thứ 22 quan, Vạn Phật Thần Trưởng cũng tương ứng tăng lên không ít độ thuần thục. Phật quang phổ chiếu, nhưng thấy hai tay chống trời, vô tận Phật quang từ trong thân thể bốc lên, ở trên trời chiếu rọi ra một cái kim luân bên trong kim quang chiếu rọi, hóa thành một từng đạo kim quang trưởng ấn hạ xuống. Rầm rầm rầm. Hắn cũng là chuyên chọn chân tiên cảnh trở xuống đánh, thanh trừ không ít tạp binh. Mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, làm sao bọn họ tranh đấu động tĩnh đưa tới càng ngày càng nhiều thi ma nhóm, liền ngay cả gót chân cũng bị kinh động. Đỏ như màu máu bên trong mang theo mực hai mắt màu xanh lục nhìn thấy thi ma nhóm bên trong chư bắt giới, hóa ra là người này. Hắn mang theo thi ma nhóm hướng Đường Tăng bọn họ một đám người vào tới, chính mình nhưng không hề động thủ. Ngược lại cũng đã vây lại, liền để cho mình này chút tiểu đệ nhóm vui vừa một chút, chơi tận hứng sau khi lại ăn. Này chút tiểu đệ bên trong còn bọc không ít pháp tắc ba cảnh tồn tại. Chư bắt giới cùng Sa Tăng tuy rằng còn có thể ứng phó, nhưng cũng chỉ có thể chọn dùng thủ thế, không cách nào phản công. Theo thi ma nhóm bên trong tạp binh tối lui, bọn họ càng là tràn ngập nguy cơ. Liền ở đây một chút, Tôn Ngộ Không thần binh tiến hàng. Kim vô đồng hướng về thi ma nhóm đập xuống giữa đầu, an ta lão tôn một gậy. Và anh, cái kia khổng lồ cây gậy liền như thế đập xuống, trực tiếp ở thi ma nhóm bên trong đập ra một cái đường hầm to lớn. Tốc độ nhanh như vậy, liền ngay cả gót chân cũng không thể phản ứng lại. Thấy Tôn Ngộ Không trở về, Đường Tăng đại hỉ, Ngộ Không, ngươi rốt cục trở về. Là Hầu ca, Hầu ca. Đại sư minh. Mấy người đều cảm giác được như chút được gánh nặng, Tôn Ngộ Không thật chính là bọn họ lấy kinh đội ngũ định hải thần châm. Tôn Ngộ Không sau khi hạ xuống, kim vô đồng lại là một cái quét ngang, làm một cái tay đem kim cô đồng quét thế ngăn trở. Là gót chân, hắn nhìn Tôn Ngộ Không nói, sức mạnh thân thể không sai. Tôn Ngộ Không cảm giác được gót chân sâu không lường được, nhưng thật giống cũng không phải như vậy không cách nào ngang hàng, nói, ngươi sức mạnh cũng rất mạnh. Hai người không hẹn mà gặp hét lớn một tiếng, chiến. Sau một khắc, Kim Cô Đồng múa, cuốn lên ngập trời đại thế, mỗi một kích đều dốc hết Tôn Ngộ Không toàn bộ sức mạnh, Kim Cô Đồng cùng trong thiên địa tiên thiên linh khí ma sát, kim quang rực rỡ. Gót chân quanh thân hiện lên ngập trời thi khí, ngưng tụ cự trảo, đem Kim Cô Đồng thế tiến công ngăn trở, sau đó nhìn đúng thời cơ, dùng tay cánh tay gắng đón đỡ Kim Cô Đồng một đòn. Tiếp theo tay phải một cái hắc hổ đào tâm, chảo bên trong Tôn Ngộ Không lực. Tôn Ngộ Không tuy có kim cương bất hoại thần, nhưng cũng bị cào nát thân thể, thi khí nhập thể. Một cái mang theo một tia dòng máu màu vàng nóng tràn ra khóe miệng, hắn chịu một ít nội thương, nhưng lại ở trong chốc lát khép lại. Thể nội dung hợp bản nguyên còn ở tạo tác dụng, tuy rằng bị thương, nhưng hắn cảm giác mình sức mạnh càng mạnh hơn một phần. Cứng quá thân thể, góp chân vẩy vẩy chính mình cánh tay trái, nhìn Tôn Ngộ Không sắc mặt nghiêm nghị. Sau đó, hắn thông qua chủng tộc trong lúc đó tâm linh truyền âm, nhường thủ hạ của chính mình toàn diện tiến công Đường Tăng bọn họ. Trong nháy mắt, thi triều mãnh liệt, chư bát giới không ngừng vùng vẫy đinh ba, sau đó đối với xoay người đối với Đường Tăng nói, sư phụ, bị lại miệng mũi. Đường Tăng biết chư bát giới muốn làm gì, nhưng Sa Tăng không rõ lắm, liền thấy chư bát giới phía sau hiện ra một cỗ vàng khói, tiếp theo cuồng phong dâng lên, tam muội thần phong đại tác, không lâu lắm liền bao phủ thi ma nhóm. Ở tam muội thần phong thổi dưới, một đám lớn thi ma ngã xuống, theo chọc khí đồng thời chìm xuống đến bạch hổ lĩnh địa mạch. Địa mạch vòng xoáy ngưng tụ. Đáng tiếc, này tam muội thần phong đối với pháp tắc ba cảnh thi ma ảnh hưởng không hề lớn, dù sao thi ma vốn là bẩn thỉu đồ vật. Tuy rằng tam muội thần phong gió cũng rất cũng không sợ, nhưng pháp tắc ba cảnh thi ma nhục thân càng mạnh hơn, một cái thanh long dương chảo hướng chư bát giới chụp tới. Chư bát giới như là phía sau có mọc ra mắt như thế, liền như vậy đình ba về sau chặn lại, ngăn trở đòn đánh này sát chiêu. Lại bị một cái khác pháp tắc ba cảnh thi ma một quyền đánh vào eo phải, như một cái đạn pháo giống như bay ra ngoài. Đường Tăng bại lộ ở thi ma tầm nhìn bên trong. Ngộ Không. Đường Tăng một bên kêu to Tôn Ngộ Không, một bên bận lên kim trung cháo. Tôn Ngộ Không phân tâm, không cẩn thận liền chịu được góp chân một chân. Kim cương gia chỉ. Kim Cương Tôn giả trước hết dễ kích động, lấy tự thân pháp lực ra chỉ Đường Tăng Kim Trung Cháo. Chương 1008, luyện hóa ngôi sao quả. Chương 1008, luyện hóa ngôi sao quả. Kim Cương Tôn giả cảm giác Đường Tăng này môn võ học cùng pháp lực mình cực kỳ phù hợp, ở pháp lực ra chỉ dưới, Kim Trung Cháo hiện hóa ra tầng tầng dị tượng, dường như ở trung thân bên trên khắc từng vị Phật đà như thế. Có một cái nắm đấm đập về phía Đường Tăng, lại bị vạn Phật Kim Trung Cháo cản trở che, đồng thời Phật quang tỏa ra, lực phản chấn bạo phát. Một cái pháp tắc hai cảnh thi ma mạnh mẽ bị Kim Trung Cháo lực phản chấn nổ nát. Làm sao Đường Tăng tu vi không đến nơi đến chốn, ở Kim Trung Cháo bên trong cũng chịu đến phản vệ, một ngụm máu phun ở chuông vàng bên trên. Tôn Ngộ Không bị đánh bay, hậu đại âm thanh kêu lên, bốn người các ngươi còn không tới hỗ trợ. Rốt cục mở miệng. Đại Thế Chí chỉ cảm thấy trời thấy, sau đó hét lớn một tiếng, giết. Hắn cầm trong tay hàng ma sử giết bảo thi ma nhóm bên trong, một đâm liền đem một cái pháp tắc ba cảnh thi ma cho đánh lệch thân thể, sau đó quát to một tiếng, kim quang từ trong miệng bốc lên, đập vỡ tan cái kia thi ma đầu. Nhật Quang Bồ Tát cầm trong tay ánh nắng kiếm bên trong ẩn chứa Thái Dương chi tinh, đối với thi ma khắc chế rất lớn, huống chi hắn lại là người trong Phật môn. Phật quang thêm vào Thái Dương chi tinh, kiếm khí tung hành, liền không có một cái thi ma có thể trúng vào một kiếm. Nguyệt Quang Bồ Tát càng là cầm trong tay nguyệt nhận tiếp dẫn nguyệt hoa chi nhận dễ dàng liền phá tan rồi thi ma thân thể. Kim Cương Tôn giả liền càng đơn giản, trực tiếp hóa thân nộ mục kim cương, một quyền một cái. Không khi nào, này một đám thi ma liền bị mấy người bọn họ liên thủ giải quyết gần như, sau đó từng cái nhìn chằm chằm cùng Tôn Ngộ Không giao thủ góp chân. Lúc này, góp chân vững vàng chiếm thượng phong, Tôn Ngộ Không chỉ có chịu đoạt phần. Mỗi một lần nghĩ phản kích thời điểm, góp chân đều sẽ dùng lưỡng bại câu thương phương pháp cùng Tôn Ngộ Không lấy thương đổi thương. Đi, chúng ta đi giúp đại thánh. Nhật Quang Bồ Tát như vậy đề nghị. Hiện tại Tôn Ngộ Không dáng dấp có chút thê thảm, trên người lông tơ đều bị thi khí ăn mòn đến đông thiếu một khối, tây thiếu một đoạn. Ngươi này hầu tử đúng là có chút bản lĩnh, có thể ở trên tay của ta kiên trì đến hiện tại. Góp chân lại lần nữa lắc mình xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh người, thân thể xoay chuyển, tự thân thi khí dung hợp lực lượng ánh trăng ngưng tụ thành bạc màu tím đuốt sắc, nhưng cũng chính là cái trình độ này. Đuốt sắc dưới vung, Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, nâng gậy đỡ. Oanh, hắn không ngăn trở, dường như lưu tinh như thế rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bụi mù tràn ngập. Gào một tiếng giống to qua đi, một con màu vàng cự viên từ bụi mù bên trong đứng lên, có vạn dặm chi lớn. Pháp Thiên Tượng Địa. Góp chân nhìn to lớn Tôn Ngộ Không, trong lòng hoảng hốt. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có Hỗn Nguyên cấp bậc sức mạnh. Dù sao cũng là lực lượng pháp tắc bản nguyên thần thông, có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng góp chân không sợ, không phải chỉ có người mới sẽ. Hắn dù sao cũng là có hống huyết thống, tuy rằng không phải dòng chính, nhưng cũng là hung thú bên trong một loại, lúc này cũng là biến hóa thân thể. Đáng tiếc, chỉ là nguyên hình mà không phải thuần khiết pháp thiên tượng địa, mặc dù là Hỗn Nguyên, ở trên thân mình vẫn là so với hiện tại Tôn Ngộ Không muốn thấp nửa cái đầu. Song phương lại lần nữa đại chiến. Lần này Tôn Ngộ Không ỷ có Kim Cô Đổng cây này thần binh, đè lên góp chân đánh. Góp chân nhìn như liên tục bại lui, nhưng là cảm thấy Tôn Ngộ Không tràn đầy không thể lâu. Pháp Thiên Tượng Địa mặc dù là mạnh mẽ thần thông, nhưng tiêu hao pháp lực cũng nhiều vô cùng. Chỉ cần mình có thể kiên trì, cuối cùng bại liền nhất định là con khỉ này. Kim Cương Tôn giả cũng nhìn ra rồi, lớn tiếng nói: Phật Tổ Từ Bi, Kim Cương Pháp Tướng. Hắn lúc này ngưng tụ ra một tôn cao đến vạn dặm pháp tướng kim thân, lớn tiếng nói: Đại Thánh, ta đến giúp ngươi một tay. Song Phong có nhĩ. Đối mặt hai người tiến công, góp chân vừa đánh vừa lui. Đại Thế Chí nhân cơ hội vòng tới góp chân phía sau, lấy ra hàng ma sử. Hàng ma sử tụ tập thiên địa chi lực, hóa thành dài vạn dặm độ, nhắm ngay góp chân sau gáy chính là một đòn. Vâng. Góp chân bị đập ra trạng thái hôn mê. Tôn Ngộ Không nắm đúng thời cơ, phải tay nắm lấy góp chân đầu, trái tay nắm lấy thân thể của hắn, dùng sức như vậy một vạn. Góp chân đầu bị hắn mạnh mẽ bật gãy, sau đó một rút liên đối cổ sống đều cho rút ra. Như vậy hung tàn một màn, nhìn ra chư bát giới dùng mình một cái, hầu ca xem ra cũng thật đáng sợ chút. Mất bỏ đầu đầu cùng cổ sống, góp chân trọng thương, khó khăn nói, các ngươi lấy nhiều nhất ít, thắng mà không vẻ vang gì. A Di Đà Phật. Ánh nắng tôn giả nói, đại thánh, kính xin nhường bần tăng dùng mặt trời Phật quang độ hóa này nghiệp chướng. Tôn Ngộ Không không chút do dự mà đem góp chân cái kia liên quan cổ sống đầu ném cho Nhật Quang Bồ Tát. Nhật Quang Bồ Tát lúc này niệm chú, mặt trời Phật quang rực rỡ. Góp chân đầu cùng cổ sống ở mặt trời Phật quang chiếu dọi xuống không ngừng phân giải. Sau đó không lâu, thân thể cũng biến mất không còn tăm hơi, hòa vào đại địa. Địa mạch vòng xoáy thành hình. A Di Đà Phật. Đại Thế Chí nói một tiếng Phật hiệu, đại thánh, việc nơi này chúng ta cũng là cáo tử. Không đưa. Tôn Ngộ Không biết bọn họ là đến cọ công đức, bởi vậy cũng không coi là nhiều lễ phép. Hắn bây giờ đối với Phật môn cảm thấy là càng ngày càng kém, lại lừa hắn mang lên kim cô. Còn có, những này thi ma nơi nào đến hắn cũng biết, tuyệt đối là Phật môn làm ra đến. Thôi nhớ đại ca. Lúc này, Lâm Trúc đã không lại ngưng tụ tam quang thần thủy. Thông Thiên Kiến Mục trước đây không lâu đem ngôi sao quả đưa đến thời gian chi trong tháp, tiểu gia hỏa, đây là ngôi sao cái kia lão gia hỏa cho ngươi thủ lao, ngươi liền luyện hóa đi. Lâm Trúc nhìn về phía bầu trời, cái kia ngôi sao quả lại có một quả địa cầu như vậy lớn. Đây là cho ta. Không sai, này quả loại tinh thần chi lực là tuyệt hảo tôi thể sức mạnh, nếu là có tạo hóa, luyện hóa sau khi có thể được một môn thần thông, liền xem ngươi ngộ tính có mạnh hay không. Lâm Trúc đại hỉ, đa tạ kiến xem ải. Hắn không chút do dự nào, lúc này chui vào ngôi sao quả trong trung tâm. Ngôi sao hột trong lòng tinh thần chi lực cực kỳ nồng nặng, đồng thời áp lực cũng là rất lớn. Nói là trái cây, cũng không phải dùng để ăn, chỉ có thể là chậm rãi luyện hóa. Đồng thời lớn như vậy một viên, coi như là hôn nguyên cảnh đến, cũng muốn luyện hóa hơn trăm năm. Lâm Trúc cần thời gian thì càng nhiều. Ngôi sao quả năng lượng mật độ rất lớn, liền móng tay đút như vậy một khối, trọng lượng liền có thể đến ngàn ức cân. Ở trong trung tâm, áp lực lớn bao nhiêu có thể thấy được chút ít. Lâm Trúc cái kia 6 trượng thân thể đến ngôi sao khu vực trung tâm, lập tức liền bị đè ép thành 3 tấc kích cỡ. Tinh thần chi lực không ngừng tràn vào thể nội, hóa thành từng viên một cát mịn, không ngừng đánh bóng cơ thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được vô tận đau nhức, mà càng là đau đớn, thân thể của hắn hấp thu tinh thần chi lực tốc độ liền càng nhanh. Có tinh quang pháp tắc ăn mồi, đang hấp thu tinh thần chi lực quá trình bên trong, Lâm Trúc rất nhanh liền lĩnh ngộ được ngôi sao pháp tắc. Ngôi sao pháp tắc khống chế tất cả trong trời đất lực hút. Thậm chí ở ngôi sao pháp tắc bên trong, coi như là bản cổ giới, cũng có thể cho rằng là một viên to lớn ngôi sao. Kỳ diệu dùng chi vô cùng, cũng là khống chế ngôi sao pháp tắc người mới có thể lĩnh hội. Ở bản cổ giới, Chu Thiên tinh thần còn gánh chịu chuyển hóa hỗn độn nguyên khí làm đầu tiên linh khí tác dụng. Bởi vậy, ngôi sao pháp tắc còn có thể chuyển hóa các loại mặt trái sức mạnh vì là chính diện sức mạnh, tương đương với các loại tinh chế. Ở ngôi sao quả hạt nhân bên trong, Lâm Trúc càng là thống khổ, liền càng có thể cảm giác được thần hồn đang không ngừng mà được cường hóa, càng ngày càng cường nhận. Chương 1009, bị câu thành bệnh miệng. Chương 1009, bị câu thành bệnh miệng. Theo tinh thần chi lực đối với thân thể đánh bóng, Lâm Trúc thân thể rất nhanh liền thích ứng ngôi sao quả bên trong áp lực, trong chốc lát liền dài đến 3 thước. Tương ứng, cường độ thân thể cũng được rất lớn tăng cường. Ngôi sao quả không phải bình thường tiên thiên linh quả, nhớ năm đó viễn cổ ngôi sao cũng chính là tinh thần thụ lên trái cây trải qua vô tận thời gian diễn biến mà thành. Lâm Trúc có thể được một cái ngôi sao quả, vẫn đúng là liền không đơn thuần là bởi vì tam quang thần thủy, càng có thể là xem ở nữ hoa mặt mũi lên. Ở biết ngôi sao quả mạnh mẽ sau, Lâm Trúc hiển nhiên cũng rõ ràng điều này, có điều hắn cho rằng là bởi vì hậu thổ nương nương cùng thông thiên kiến một quan hệ. Thời gian chi trong tháp, ngàn năm thời gian lặng yên mà qua. Ở này ngàn năm thời gian bên trong, Lâm Trúc đầu tiên là khôi phục lại chính mình nguyên bản thân cao, sau đó lại hóa thành 6 trượng chân thân. Cuối cùng càng là triển khai pháp thiên tượng địa, cộng thêm cự lực chân thân, này mới đưa này toàn bộ ngôi sao quả tinh vạn nhị vào đan điền trong khí hải. Như vậy, hắn ngôi sao pháp tắc cũng là đăng đường nhập thất, lĩnh ngộ được gần một thành. Khí cái đủ đài trên cùng, một ngôi sao tỏa ra tinh quang, không ngừng thuần hóa Lâm Trúc pháp lực, khiến cho càng thêm tinh khiết, do đó có thể chứa đựng càng nhiều pháp tắc lực lượng. Hắn thực lực cũng đang lặng lẽ tăng cường, đã tới pháp tắc 2 cảnh 9 tầng. Hiển nhiên, điểm này là Phật môn vạn bạn không ngờ rằng. Tôn Ngộ Không thực lực là tăng cường rất nhiều, nhưng là dọc tu vi tăng cường. Nhưng Lâm Trúc nhưng là dọc hướng ngang đều tăng cường, sức mạnh thân thể càng là cực kỳ khủng bố. Nếu là ở buổi tối, có đầy trời tinh thần chi lực gia trì, hắn dựa vào tự thân sức mạnh cộng thêm tiên thiên linh bảo gia trì, cũng không phải là không thể cùng Quan Âm bực này lâu năm hỗn nguyên đụng với đụng vào. Thông Thiên Kiến Mục nhìn Lâm Trúc từng điểm mà đem ngôi sao quả luyện hóa, không khỏi đối với hắn rất là tán thưởng. Thái cổ thời kỳ Tử Vi đại đế cũng từng luyện hóa một ngôi sao quả, nhưng nhân không chịu đựng được trong đó thống khổ, một ngôi sao quả dùng 81 cái nguyên hội mới vừa luyện hóa xong xuôi, luyện hóa một ngày muốn hoãn một năm. Cái nào nghĩ Lâm Trúc như vậy biến thái, mặc kệ là vạn kiếp bất diệt thể hay là hỗn độn rèn hồn phần, vẫn đúng là liền không phải người bình thường có thể tu luyện. Tiểu Hoa, lão phu rất xem trọng ngươi nha. Kiến Mục đột nhiên đối với Lâm Trúc đến một câu như vậy. Lâm Trúc sửng sốt một chút, sau đó chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối khen, mấy ngày nay quấy rối tiền bối. Không quấy rầy hay không, tương lai ngươi nhiều đến nhìn ta lão già này chính là, nhớ tới mang lên tam quang thần thủy. Nhất định. Lâm Trúc cười đáp ứng, đồng thời cũng biết mình là muốn đi. Kiến Mục sợi dễ câu thông U Minh giới, lão già kia liền chờ ngươi lần sau đến, đi thôi. Lâm Trúc bị truyền tống về U Minh. Tiếp theo bị hậu thổ cấp tốc tiếp đón được luân hồi điện. Hậu thổ đưa tay vẫy, trên người hắn thời gian chi tháp liền bị thu hồi. Bái kiến nương nương, nhiều tạ nương nương vung trồng, lần này tiểu trúc tử được không ít tạo hóa. Cùng ta còn khách khí như vậy. Hậu thổ nhìn Lâm Trúc, ánh mắt bên trong tiết lộ cực hạn thưởng thức, không sai, ngàn năm thời gian liền có thể đem một viên ngôi sao quả hoàn toàn luyện hóa, so với Tử Vi cái kia rác rưởi mạnh hơn không ít. Tiến lên nhường ta xem một chút. Là. Lâm Trúc đi lên phía trước. Hậu thổ nói, ngươi hiện tại là tiên tiên sinh linh cấp độ sống, hiện ra ngươi 6 trượng chân thân. Lâm Trúc nghe theo, 6 trượng chân thân hiện ra, nhưng so với hậu thổ tiên tiên thần ma chân thân vẫn là thấp 3 trượng, thì tương đương với 1m2 người bạn nhỏ nhìn thấy 1m8 đại tỷ tỷ như thế. Hậu thổ đưa tay ở Lâm Trúc trên thân thể nặn nặn, không khỏi gật đầu nói, không hổ là bị tinh thần chi lực rèn luyện qua thân thể, này cường độ so với pháp tắc 3 cảnh đỉnh phong thời kỳ hình thiên đều không kém bao nhiêu, ngươi thành tựu tương lai nhất định ở trên hắn. Hình thiên đã là hỗn độn cảnh, có thể ở bên trên, định là nói chủ cảnh không thể nghi ngờ. Lâm Trúc bị hậu thổ nắm, cảm giác thấy hơi không quá tự tại, nương nương quá khen. Cái gì quá khen, đây là sự thực. Hậu thổ vô vô bờ vai của hắn, ngươi không chỉ dài đến đẹp đẽ, vận khí còn tốt, tương lai là có thể cùng bản tọa cùng với nữ hoa lẫn nhau xương đạo hữu, không muốn tự ti. Lâm Trúc bị thổi phồng đến mức đều không khỏi muốn nhếch miệng lên. Hậu thổ nhìn ra, nói, nhưng ngươi cũng không muốn quá mức tự mãn. Nhớ năm đó hình thiên cũng là kém một bước liền có thể thành tựu nói chủ, làm sao quá mức tự đại, cuối cùng liền đầu cũng không giữ được, chỉ dừng lại ở hỗn độn cảnh, ngươi cũng không nên đi hắn đường cũ. Lâm Trúc rõ ràng, hắn dùng sức gật gật đầu. Hậu thổ lại nhịn không được, đem phát quan kéo một cái, tóc đen như thác nước giống như buông xuống. Sau đó động thủ bàn hắn đầu, ngươi điểm này liền rất tốt, có thể nghe lọt lời, không giống hình thiên như vậy, chết bướng bình chết bướng bình. Đúng rồi, lại cùng ngươi nói sự kiện. Lâm Trúc nghiêng tai lắng nghe, nương nương ngài nói, ngươi nên đối với hỗn độn thần ma cũng có nghe. Hậu thổ nói, ngay ở ngươi cùng Đường Tăng Tôn Ngộ Không bọn họ lên đường thời điểm, có một hỗn độn thần ma thức tỉnh, hắn ở các ngươi đi về phía tây trên đường nên làm một số chuyện, nhiều chú ý nếu là gặp phải khó có thể giải quyết đối thủ, có thể nhiều cầu viện. Lâm Trúc lúc này gật đầu, Lâm Trúc rõ ràng. Hậu thủ có thể không cùng Lâm Trúc minh bảo là muốn hướng về ai cầu viện, nhưng nàng cảm thấy Lâm Trúc nghĩ đến là có thể nghĩ đến đến. Nàng muốn trông coi luân hồi, hỗn độn bên trong thế giới kia nàng không xen tay vào được, vì không chịu thiệt, vậy cũng chỉ có thể là ở Tây Du lên nhiều cho U Minh giới dành công đức. Vốn là nàng là không dự định nhường Lâm Trúc trực tiếp đúng tay, làm sao Lâm Trúc quá có thể cho nàng kinh hỉ, trực tiếp thu được Nam Chiêm Bộ Châu một thành khí vận. Này Lao Thiên gia đuổi theo đút cơm, nàng cũng không thể để cho Lâm Trúc đừng ăn không phải. Thực sự là thiên ý khó trái. Lâm Trúc lại hỏi tiếp, nương nương, không biết lần này thức tỉnh là vị kia thần ma. Hậu thổ sắc mặt có chút ngưng trọng nói, là Hoặc Tâm thần ma, trong đó bản cổ giới thiên ma pháp tắc liền bắt nguồn từ ở hắn bản nguyên. Sau này mặc kệ gặp phải yêu quái gì, mặc dù là từ thiên đỉnh, Linh Sơn cùng với U Minh giới đi, cũng không muốn lưu thủ, có thể giết liền giết. Ở phương diện này, nàng thực sự là đối với chúng sinh bình đẳng. Lâm Trúc lại lần nữa gật đầu, ta rõ ràng. Lúc này Đường Tăng bọn họ sắp đến Bảo Tượng Quốc, ngươi mà đi xem đi. Hậu thổ mở ra luân hồi thông đạo, đưa Lâm Trúc đi ra ngoài. Lâm Trúc còn nghĩ gặp gỡ luân hồi điện bên trong nhóm thành viên đây, nhưng hậu thổ hiển nhiên không nghĩ cho hắn cơ hội này. Đi tới luân hồi điện chủ điện, hậu thổ đem thời gian chi tháp cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo treo cao, cũng cho An Quả Nhân Sâm Vu Hành Vân các nàng đến cái thời gian gia tốc. Nàng có thể nhìn ra được ở chính mình nơi này những này nữ hoa hoa đối với Lâm Trúc đều thú vị, nhưng hiện tại chênh lệch thật có chút lớn nha. Có điều, có thời gian chi tháp, nghĩ đến sau đó không lâu các nàng tu vi nói không chắc còn ở Lâm Trúc bên trên. Dù sao có nàng hậu thổ cho các nàng mở hắc, hơn nữa các loại nữ hoa trở về, nàng muốn nhường luân hồi điện người vượt trên nữ hoa cung môn nhân một đầu. Nếu không là thời gian chi tháp Trúc Long không nỡ lòng, hậu thổ vẫn đúng là muốn dùng một cái tiên thiên trí bảo cùng trao đổi. Thời gian pháp tắc chính là dùng tốt. Chương 1010, nổi giận ngọc đế chương 1010, nổi giận ngọc đế Lâm Trúc bị đưa đến Bảo Tượng Quốc, nhưng Đường Tăng thầy cho bọn họ còn chưa tới. Liền, hắn liền tiến vào Bảo Tượng thành trải nghiệm một hồi khói lửa nhân gian. Dù sao tu luyện hơn 3000 năm, trong lúc không phải ở thể ngộ tiên thiên giác một đạo ẩn chính là đang ngưng tụ tam quang thần thủy, cuối cùng càng là lấy tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, vẫn là cần muốn buông lòng một chút. Một bên khác, đại tỷ đại đã ở tư thanh vị trí động thiên tiến một bước mở ra động thiên, chỉ là hiện tại còn chưa hoàn thành. So sánh với đó, nữ hoa cung môn nhân liền thoải mái nhiều, không có ai đi đốc thúc các nàng tu luyện. Nhưng luân hồi điện bên trong không giống nhau, hậu thổ tạm thời có thời gian chi tháp ở tay, tự nhiên là muốn chính mình môn nhân ở quãng thời gian này cố gắng tu luyện. Dù sao các loại trúc long trở về, lúc này chi tháp vẫn là cần phải trả. Vốn là thời gian chi tháp mượn cho là phật môn, chỉ là hiện tại bị hậu thổ cho tạm thời mượn dùng mà thôi. Cho tới nói tìm hậu thổ đòi hỏi, hiện nay phật môn vẫn không có ai có gần này. Lại nói bọn họ cầu hậu thổ làm việc, còn không cho ở bề ngoài thù lao đây. Ngay ở Lâm Trúc ở Bảo Tượng Quốc chơi đùa thời điểm, Đường Tăng bọn họ cũng đến Hoản Tử Sơn. Nay sung sơn trùng điệp, đặc biệt hiểm trở. Hoản Tử Sơn bên trong có 7 cái yêu vương động phủ, phân biệt là Sóng Nguyệt động, Khoát Tinh động, Đẩy Thân động, Mồng Một Tiết động, Tù Quang động, Rộng Rãi Minh động cùng Nhớ Sáng động. Mỗi một cái yêu vương đều có cực kỳ mạnh mẽ bản lĩnh, ở chu vi 10 triệu dặm làm mưa làm gió, rất an nhàn. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, đối với Đường Tăng nói, sư phụ, trong núi này yêu khí cực kỳ dày nặng, tất nhiên có yêu ma quấy phá, ta lão tôn trước tiên đi xem tình huống. Đường Tăng dặn dò, Ngộ Không, tất cả cẩn thận. Chư Bát Giới nói, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, lấy hầu ca bản lĩnh, nhân gian này yêu vương không cái nào có thể tóm lại hắn. Ngược lại chúng ta nên cẩn thận, hầu ca không có ở, nói không chắc cạo đến một cơn gió, liền đem sư phụ ngươi cho cạo đi. Đường Tăng tức giận nói, ngươi này tên ốc, liền biết trêu ghẹo vi sư. Vi sư bây giờ cũng là có tu vi tại người, sao có thể bị cái gì yêu phong cho cạo đi? Chư Bát Giới nghe vậy, rất là khinh thường lộ ra chính mình dưới tròng trắng mắt. Sa Tăng nói, sư phụ, kỳ thực nhị sư minh nói đúng, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Người đàng hoàng này nói chuyện chính là không giống nhau. Đường Tăng không có cách nào phản bác. Tôn Ngộ Không trong lòng cười thầm, một cái bổ nhào lộn ra ngoài, ở giữa không trung dùng hỏa nhãn kim tình điều tra tình huống. Làm sao trong núi sương mù dày đặc, hắn hỏa nhãn kim tình cũng động không xuyên vào được. Liền, hắn đơn giản biến thành tiểu yêu dáng dấp, tìm một cái động phủ hỏi thăm tin tức. Nhắc tới cũng là hữu duyên, nay động phủ cũng là một cái khỉ động, cùng Hoa Quả Sơn thủy liêm động như thế, đồng dạng có treo mảnh thác nước làm môn hộ, bên trong ở một cái viên hầu thành tinh quái, toàn thân tóc đen kịt, trên người mặc một bộ áo bào đỏ, đúng là cùng cái kia hôn thế ma vương giống nhau đến mấy phần. Nhưng so sánh với Hôn Thế Ma Vương, này viên hầu nhưng muốn càng như người, thậm chí so với hiện tại Tôn Ngộ Không còn muốn như người, trên người tóc đã thiếu rất nhiều, đồng thời thân thể càng hùng trắng hơn. Ta lão Tôn làm sao cảm giác này yêu còn khá là quen mặt. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, liền dùng hỏa nhãn kim tình nhìn một chút, sau đó liền nhìn thấy này viên hầu trên người thần quang. Có thể tiếp theo trong lòng báo động, không được. Nhưng thấy cái kia thủy hầu tử hừ lạnh một tiếng, lại là từ đâu tới người trừ ma, muốn chết. 8 cái thủy long ngưng tụ, hướng về Tôn Ngộ Không bao phủ tới. Này nước không phải thông thường nước, mà là tiên thiên thăng nước. Thay đổi khó lường, có thể mềm, có thể mới vừa. Nếu là bị này thủy long cuốn lấy, trong lúc nhất thời có thể không thoát thân được. 13 năm, không biết có bao nhiêu người trừ ma chết ở này thủy long quấn quanh bên dưới, hải cốt không còn. Tôn Ngộ Không biết này một chiêu không đơn giản, lúc này hiện hóa ra chân thân, kim cô đồng vung lên, đem 8 cái thủy long cho đập phá. Cái kia hắc viên nhận ra người đến, hét lớn, Tôn Ngộ Không. Tiếp theo liền triển khai thuật pháp, che lấp chính mình chân thân, cũng không thể nhường cái tên này phát hiện ra. Tôn Ngộ Không thấy cái kia đen khỉ lập tức lên đường ra danh hiệu của chính mình, lúc này hỏi, ngươi là thần thánh phương nào? Sao biết ta lão Tôn họ tên? bản vương Xích Bảo đại vương, ngươi này hầu tử 500 năm trước đại náo thiên cung, ai không biết? Rõ ràng toàn thân đen kịt, nhưng phải mặc lên Xích Bảo, còn gọi Xích Bảo đại vương, cũng không biết là cái gì tâm lý. Nói tới đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không tuy rằng cũng biết trong đó vấn đề, nhưng cũng đúng là đại náo qua, trong lòng vẫn còn có chút tự đắc. Sau đó nói, ta xem trên người ngươi thần quang mơ hồ, nghĩ đến cũng là trên trời thiên thần, vì sao hạ giới vì là yêu? Xích Bảo quái mau mau cùng Thiên Đình rũ sạch quan hệ, Thiên Đình thiên thần, vậy thì có cái gì tốt? Lão tử không phải là cái gì trên trời thiên thần, ngươi này bật mã ôn chớ có nói bậy. Hắn biết Tôn Ngộ Không không chịu nổi người khác gọi hắn cái gì, liền cố ý làm tức giận hắn, nếu không hắn đào sâu vấn đề, chính mình vẫn đúng là gặp không được liền nói. Nghe được bật mã ôn, Tôn Ngộ Không mắt đỏ, ngươi yêu quái này, muốn ăn đòn. Dứt lời, cầm trong tay kim cô đồng liền cùng Xích Bảo quái đánh lên. Xích Bảo quái nửa điểm không sợ, sau lưng hiện lên 8 cái thủy long, mỗi một điều thủy long đều rất giống hắn cánh tay, thò đầu ra, há mồm liền cắn, vừa nhanh lại linh hoạt. Tôn Ngộ Không hai tay nắm vậy, có chút bắt chuyện không qua đến. Liền lúc này hóa thành 3 đầu 6 tay, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là càng đánh càng hoảng sợ, này yêu nghiệt cùng mình đều là pháp tắc 3 cảnh 9 tầng, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Xích Bảo quái kinh ngạc nhưng không thể so Tôn Ngộ Không ít hơn bao nhiêu. Có điều chỉ là 500 năm, này Tôn Ngộ Không thực lực làm sao tăng trưởng đến nhanh như vậy, hắn cảm thấy đúng hay không Phật môn ở Ngũ Chỉ Sơn thời điểm cho này hầu tử mở tiêu chuẩn cao nhất. Lúc hai người đánh nhau sản sinh dư âm đem trong động một ít tiểu yêu đánh chết, một ít hơi hơi mạnh mẽ vội vã chạy ra ngoài. Bực này thực lực tranh đấu cái không phải bọn họ những này tiểu yêu có thể tham dự. Tôn Ngộ Không cùng Xích Bảo quái từ bên trong động đánh ra ngoài động, vẫn đánh tới không trung. Như vậy sức mạnh khổng lồ chập chờn trong nháy mắt gây nên còn lại 6 động yêu vương chú ý, bọn họ lúc này hướng nơi đây mà đến, xa xa mà liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Cầm đầu một người mặc hoàng bào, phía sau phân biệt là mặc áo bào vàng, ngân bào, áo xanh, hắc bào cùng áo bào trắng yêu quái. Là Tôn Ngộ Không, xem ra là Đường Tăng đến. Ha ha, không sai, nếu là ăn thịt Đường Tăng, chúng ta liền có thể thoát ly phong thần bảng, bay về tự do. Trước hết để cho Tiết Minh ngăn cản cái kia bật mã ôn, chúng ta đi bắt được Đường Tăng. Hoàng bào quái ra lệnh một tiếng, còn lại Vũ huynh đệ cùng nhau điều động. Linh Thiêu bảo điện, Ngọc Đế nhìn này 7 cái bào quái, nhất thời vô bàn đứng dậy, này Tử Vi đại đế là làm sao quản lý thủ hạ mình. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, bẩm bệ hạ, Tử Vi đại đế bây giờ còn ở nhân gian. Na Cha nói, bệ hạ hẳn là bị tức đến chập mạch rồi. Ngọc Đế quýnh một hồi, yên lặng nói, quả nhân đúng là bị tức đến chập mạch rồi, mau chóng phái người điều tra, 7 người này là làm sao hạ giới, Nam Thiên Môn những kia thủ tướng là ăn cơm khô sao? Văn Khúc Tinh Quân đi ra ban liệt, khởi bẩm bệ hạ, bọn họ khả năng không đi Nam Thiên Môn, cũng không đi cái khác Tam Đại Thiên Môn. Vậy bọn họ? Ngọc Đế nói 3 chữ, sau đó lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Tốt, thực sự là tốt. Người đến nột, cho đấu Mô Nguyên Quân truyền chỉ, bọn họ nếu không muốn ở Thiên Đình người hầu, vậy thì cho quả nhân đứt đoạn mất bọn họ tinh thần chi lực. Chương 1011, Bạch Hổ thất túc chương 1011, Bạch Hổ thất túc một đám tinh quan trong lòng cả kinh, ngay, như thế nghiêm trọng sao? Như chỉ là khuê một lang một người hạ giới, tự nhiên có thể là giơ lên thật cao nhẹ nhàng thả xuống. Nhưng Bạch Hổ thất túc toàn bộ hạ giới, này không phải coi thiên vi như không sao. Ở thu được Ngọc Đế ý chỉ sau, đấu Mộ Nguyên Quân động tác cũng rất nhanh, lúc này liền đứt đoạn mất Bạch Hổ thất túc tinh thần chi lực. Những ngôi sao này lực lượng sau khi có thể dùng đến nghiêng lực bồi dưỡng tiệt giáo môn đồ, thật là tốt. Lúc này, 6 cái bảo quái đã tìm tới Đường Tăng, nhưng tiếp theo liền phát hiện mình tinh thần chi lực bị đứt đoạn mất, nhất thời liếc nhìn nhau, biết bọn họ hạ giới sự tình đã bị Ngọc Đế phát hiện. Nhưng bây giờ tên đã lắp vào cũng không thể không phát, bọn họ đã cũng không lui lại chỗ trống. Liền hết sức ăn ý địa quyển lên một đạo cương phong. Chư Bát Giới nói thành hiện thực, liền nhìn thấy một trận yêu gió thổi qua, Chư Bát Giới muốn thả ra thần thông cũng không kịp. Đường Tăng biến mất không còn tăm hơi. Sa Tăng hét lớn, không tốt, nhị sư minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Chư Bát Giới một mặt bất đắc dĩ, ta biết, làm sao liền như thế xảo đây. Xem ra người làm phép này không đơn thuần là một cái yêu quái. Sa sư đệ, ngươi nhìn ngựa cùng hành lý, ta đi tìm hậu ca. Dứt lời, túng địa kim quang lóe lên, rất nhanh liền nhận ra được Tôn Ngộ Không cùng Xích Bảo quái chiến đấu chập chờn. Hắn lặng lẽ tới gần, hư không đặt bước, cầm trong tay cựu sĩ đinh ba, nhắm ngay Xích Bảo quái phía sau, an ta lão trừ một bá. Phượng hót. 9 đầu phượng cổ dường như trường xạ như thế cấp tốc bắn ra, một cái miệng ngậm một cái thủy long. Tôn Ngộ Không xem đúng thời cơ, một gậy nện ở Xích Bảo quái trên người. Quanh Xích Bảo quái bên ngoài thân tham nước bị đập đến nát tan, xương sườn cũng tương ứng bị kim cô đồng đập đứt, trên không trùng phun ra sương máu. Giữa lúc Tôn Ngộ Không muốn thừa thắng xông lên thời điểm, một tia sáng trắng thoáng hiện, vô số kiếm khí tấn công về phía hắn cùng trừ bắt giới. Kim cô đồng vung dậy, cựu sĩ đinh ba đó nữa, đem kiếm khí đánh nát. Tiếp theo một thân mặc áo bào trắng màu đỏ thâm biên hầu xuất hiện, há mồm liền phun ra một đám lửa. Ở hắn điểm hộ bên dưới, Xích Bảo quái cùng áo xanh quái có thể lui lại, biến mất không còn tăm tích. Tôn Ngộ Không thầm đáng tiếc, nhìn về phía Chư Bát Giới hỏi, "Bát Giới, ngươi không bảo hộ sư phụ, làm sao đến ta lão Tôn nơi này?" "Hầu ca, sư phụ bị yêu quái bắt đi." Chư Bát Giới đến một câu như vậy. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, "Có ngươi cùng xa sư đệ bảo vệ sư phụ, yêu quái gì có thể đem hắn bắt đi?" Chư Bát Giới bất đắc dĩ nói, "Yêu phong quá lớn, không thấy rõ. Nhưng xem cái kia động tĩnh, tuyệt đối không phải một cái yêu quái có thể làm ra đến." Tôn Ngộ Không gật gật đầu, xác thực không phải một cái yêu quái, lại xuất hiện hai yêu, thực lực đều không ở ta lão Tôn bên dưới. Đồng thời, bọn họ nhất định có nhiều độc vụ. Chư Bát Giới tán thành Tôn Ngộ Không cái quan điểm này, hỏi, bây giờ nên làm gì? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một lúc, ta lão Tôn trước tiên đi gặp bọn họ một hồi, miễn cho bọn họ đem sư phụ cho ăn. Bát Giới, ngươi ở đám mây lên nhìn, cái kia mấy cái yêu quái định có lai lịch. Nếu như có thể nhìn ra lai lịch của bọn họ, chúng ta cũng tốt biết đi phương nào bị binh. Hắn cũng không có cậy mạnh, đối phương thành viên tất nhiên không dưới ba cái, đồng thời mỗi một cái thực lực đều mạnh như vậy. Mà Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thực lực còn kém chút, không cách nào chống lại những này yêu quái. Thấy mình không cần động thủ, Chư Bát Giới tự nhiên tình nguyện. Ngay ở hai người tìm kiếm yêu quái tung tích thời điểm, Lâm Trúc ở Bảo Tượng Quốc gặp phải một nhánh ra khỏi thành người trừ ma đội ngũ. Người trừ ma đội ngũ một nhóm ba người, mỗi cái đều là pháp tắc ba cảnh võ giả. Một người cầm trong tay đại đao, một người nắm truy, còn có một người tay không. Nghe phụ cận dân chúng nói, đối với ba vị này cung cung kính kính là Bảo Tượng Quốc quốc chủ. Từ khi 13 năm trước, chính mình Bách Hoa công chúa sau khi biến mất, quốc chủ liền không ít nâng người trừ ma trước đi tìm. Nay tới tới lui lui, hy sinh không thấp hơn trăm vị người trừ ma, bởi vậy trực tiếp kinh động người trừ ma cao tầng. Trước đây không lâu, ba vị này người trừ ma liền xuất hiện ở Bảo Tượng Quốc vương cung bên trong. Ngoài thành, Bảo Tượng Quốc quốc chủ đối với ba tên người trừ ma chắp tay không lưng, liền làm phiền thượng sứ. Nằm trong chức trách, không cần khách khí. Ba người không cùng Bảo Tượng Quốc quốc chủ quá nhiều khách sáo, quốc chủ mời trở về đi, nếu như có thể tìm tới công chúa, chúng ta tự nhiên sẽ đưa tiễn mà quay về. Dứt lời, từng người triển khai ngự không thuật, trên không trung hóa thành võ đạo pháp tướng, cấp tốc hướng Hoàng Tử Sơn mạch mà đi. Lâm Trúc suy nghĩ một chút, cũng không biết hầu tử bọn họ đến đâu, ta cũng đi xem. Dưới chân phong lôi động, chỉ chốc lát sau liền đuổi tới mấy vị kia. Nhận ra được phía sau phong lôi khí tức, ba cái người trừ ma lúc này trên không trung dừng lại. Cầm trong tay đại đao người ngưng tụ hỏa phương pháp lẫn nhau, khá giống thiên ý tứ tượng quyết hỏa thần nộ, nhưng càng uy vũ ba khí, cũng cho càng thêm ngưng tụ, cùng hỏa thần nộ có khác nhau một trời một vực. Ngươi là người phương nào, vì sao theo dõi chúng ta? Tại hạ Lâm Trúc, ở Bảo Tượng thành trong lúc vô tình nghe được các ngươi cùng cái kia Bảo Tượng quốc quốc chủ nói chuyện, vì lẽ đó đặc đi xem tình huống, chẳng biết có được không đồng hành. Nói, lúc này đem tự thân kiếm ý cùng đao ý triển khai mà ra. Hóa ra là đồng đạo tại hạ Chu Diễm. Hỏa phương pháp chọn chúng bóng người chắp tay. Tay không người cũng tự giới thiệu mình, Kim Tĩnh. Cuối cùng là cái kia cầm trong tay bộ lớn, Nhạc Lao Đại, họ Nhạc tên Lao Đại, tên là cha mẹ lấy, cũng không có chiếm tiện nghi ý tứ. Lâm Trúc khỏe miệng co rúm hai lần, nói, danh tự này tuyệt. Ha ha ha. Trương Diễm cùng Kim Tĩnh cũng là cười to không ngớt. Sau đó bốn người cùng nhau hướng Hoàn Tử Sơn bay đi. Đến Hoàn Tử Sơn, bọn họ liền nhận ra được xa xa chiến đấu chập chờn. Trước đây không lâu, Tôn Ngộ Không ở hỏi thăm Sơn Thần Thổ Địa sau khi mới biết Hoàn Tử Sơn tình huống. Tổng cộng 7 vị yêu vương, hắn trong nháy mắt liền cảm giác được vướng tay chân, nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Bằng không, Đường Tăng bị bọn họ cho ăn, cái kia trên đầu hắn kim cô khả năng liền lấy không tới. Huống chi, hắn bây giờ đối với Đường Tăng cũng có như vậy một điểm tình cảm, coi như không có kim cô, cũng không thể trơ mắt mà nhìn hắn bị ăn. Cuối cùng, hắn để Thiên Đại Thánh Không Sĩ diện sao? Cho tới nói vây đánh, hắn Tôn Ngộ Không liền không sợ người khác vây đánh hắn. Chư Bát Giới nhưng có chút lo lắng nói, "Hầu ca, nếu không chúng ta bàn bạc kỹ càng." Tôn Ngộ Không lúc này phủ định, "Sợ cái gì? Nhớ năm đó ta lão Tôn đại náo thiên cung thời điểm đều chưa từng biết sợ, huống chi này chỉ là 7 cái yêu ma đi sóng nguyệt động, Chư Bát Giới không thể ngăn cản, liền cũng chỉ có thể đuổi kịp." 7 đại yêu vương lấy sóng nguyệt động hoàng bảo quái dẫn đầu, nắm lấy Đường Tăng, tất nhiên cũng giam giữ ở chỗ này. Sóng nguyệt ngoài động, Tôn Ngộ Không lớn tiếng kêu lên, "Yêu quái, còn không đem nhà ngươi Tôn gia gia sư phụ cho thả ra." Sóng nguyệt bên trong động, áo xanh quái chính đang cho xích bảo quái chữa thương. Áo xanh quái là dài đến khá giống một con màu trắng lớn chó. Còn lại 5 quái chính nhìn, nghe được Tôn Ngộ Không tiếng kêu, hoàng bảo quái hừ lạnh một tiếng. Này bắt hầu năm đó đại náo thiên cung thời gian, chúng ta chỉ là cùng với chơi náo, hiện tại lại còn dám hò hét, không biết mùi vị. Nhường ta đi giáo huấn một chút hắn. Hắn bóc người thập phần to lớn, mặt xanh nanh vàng, nhìn qua rất là dữ tợn. Cầm trong tay đại đao, vừa muốn đi ra solo Tôn Ngộ Không, cho hắn biết chính mình lợi hại. Chương 1012, Tôn Ngộ Không, ta đều nghĩ cho ngươi một gậy. Chương 1012, Tôn Ngộ Không, ta đều nghĩ cho ngươi một gậy đi ra sóng nguyệt động. Hoàng bào quái nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không đã không phải đại náo thiên cung thời điểm dáng dấp, nhưng một thân hóa trang cộng thêm khí tức, đúng là cái kia Tề Thiên Đại Thánh không thể nghi ngờ. Tôn Ngộ Không vai vác kim cô đồng, nhìn thấy Hoàng Bảo Quái đi ra, liền kêu lên, "Ngươi này thanh diện yêu quái, thức thời liền đem ta lão Tôn sư phụ thả ra, nếu là không phải, ta lão Tôn kim cô đồng có thể không nể mặt mũi." Ha ha ha. Hoàng Bảo Quái cười to nói, "Chỉ bằng ngươi này hầu tử, nói quá không biết ngượng, ta đao cũng chưa chắc bất lợi." Thái, lời tốt khó quên đáng chết ủy, ăn ta lão Tôn một gậy. Thân thể xoay tròn, mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Tôn Ngộ Không tấn công về phía Hoàng Bảo Quái, kim cô đồng kéo vứt ra tảng lớn màu vàng vết lốm đốm, lực chi pháp tắc ngưng tụ thiên địa đại thế, khóa chặt Hoàng Bảo Quái. Hoàng Bảo Quái gầm lên một tiếng, đại đao hướng về đầu khỉ chém tới, cùng kim cô đồng va chạm. Quanh từng đạo màu vàng sóng gợn dập dờn, cuồng phong tàn phá, cắt bay đá chạy. Hai người đứng chi địa xuất hiện một cái hố sâu bốn phía mặt đất hình thành giống như mạng nhện rạn nứt. Địa mạch một trận gào thét, mặt đất rung chuyển. Sóng nguyệt trước động, một phần đại tiểu yêu quái đứng không phải quá chắc chắn. Tôn Ngộ Không này một gậy vừa nhanh vừa mạnh. Hoàng Bảo Quái trung quy là không sánh được hắn khí lực, bị đánh lui đến vách núi, phía sau lưng đánh vào vách núi bên trên, cả người khảm nạm trong đó. Người này bắt hầu, sao tích so với đại náo thiên cung thời điểm còn lợi hại hơn. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, xem ra người này vẫn là người quen, nên cùng mình từng giao thủ. Nhưng là, nhân vật lợi hại như thế, chính mình lại không có quá lớn ấn tượng. Trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, này thiên đình người cũng quá hội diễn một ít. Nhân hắn suy nghĩ công phu, Hoàng Bảo Quái gầm lên giận dữ, ngươi cũng ăn ta một cái. Hai tay ống tay áo tăng gọn. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, chỉ cho rằng là tụ lý càn khôn. Hắn đối với này một chiêu có bóng mở, mau mau né qua. Hoàng bào quái bay tay áo cấp tốc rối giải, đánh tan đại điện. Tôn Ngộ Không kêu một tiếng, nguyên lai chỉ là dáng vẻ hàng. Hoàng bào quái cảm giác bị vũ nhục, hét lớn, bắt hầu khinh người quá đáng, lại ăn ta một đao. Trong tay đại đao ngưng tụ thiên địa chi lực, hóa ra vô tận đao cường, một đao chém xuống, dường như muốn khai thiên tích địa như thế. Tôn Ngộ Không nâng gậy đón lấy, làm sao hoàng bào quái đao thế dày nặng, theo hoàng bào quái dùng sức ép xuống, đao cương xẹt qua kim cô đồng, bước lên đạo đạo hỏa tinh, Tôn Ngộ Không bị đánh bay. Sau đó thừa thắng xông lên, đại đao trên không trung không ngừng bùng ấy, đao khí tung hành. Thái, Tôn Ngộ Không trên không trung ngừng lại lùi thế, trong tay kim cô đồng vùng vẩy đến nước tắc không loạn, đánh nát cái kia từng đạo đao khí, sau đó dùng sức một đâm. Kim cô đồng bắp trở nên vừa to vừa dài, đâm hướng về hoàng bào quái. Hoàng bào quái lấy mặt đao chống đỡ, len ken một tiếng, hai tay tê dại, trên không trung bay ngược. Tôn Ngộ Không thân thể chuyển động, kim cô đồng lại lần nữa kéo dài, quét ngang một đám lớn. Hoàng bào quái chỉ có thể lại lần nữa lấy đại đao chống đỡ, làm sao không chống đỡ được, thân thể dường như lưu tinh như thế bị đập vào núi thể bên trong. Ha ha ha, yêu quái, xem ngươi còn dám ăn nói ngu cuồng. Tôn Ngộ Không trên không trung bắt kim cô đồng, một mặt đắc ý đáng ghét. Hoàng bào quái giận dữ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chết. Khổng lồ đao khí từ ngọn núi dâng trào ra, cắt ra vòng trời. Hoàng bào quái cũng là ghép, liều, thể nội màu vàng nội đan bạo phát cực hạn sức mạnh, đồng thời cũng hóa thành khuê một lang nguyên hình, toàn thân như đao nhào hướng về Tôn Ngộ Không, cự ly ngắn tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm nói quê một lang bóng người, đồng thời tiến công. Tôn Ngộ Không trước sau trái phải trên dưới đều bị vô tận đao sói phong tỏa, không thể tránh khỏi. Thái, hắn lại lần nữa múa kim cô đồng, bắp đánh nát từng con bóng sói. Mỗi một đầu đao sói đều là thật sự tồn tại, Tôn Ngộ Không không thể hoàn toàn ngăn trở, thân thể trong nháy mắt bị mấy trăm đạo đao sói trúng mục tiêu. Trên người giáp trụ phá thoái, đao khí xuyên phá biểu bì, thâm nhập trong bắp thịt. Cũng may có kim cương bất hoại thân ăn ngồi, những này có thể làm cho bình thường pháp tắc ba cảnh trọng thương đao khí chỉ là để cho chịu một điểm da thịt thương, chính là khá là đau. Sói nguyệt động cửa động, kim bào quái nói, này hầu tử thân thể quá cứng, tiếp tục đấu nữa, hoàng bào sợ không phải là đối thủ của hắn. Mặc kệ, cùng tiến lên, lão tử muốn báo thủ. Xích bào quái thân thể chấn động, tám cái tham thủy long nhận ra. Giết. Không tốt, hầu ca cẩn thận. Ta lão chư nhận ra, bọn họ là 28 tinh tú bên trong bạch hổ thất túc. Chư bắt rồi rốt cục nhìn ra những người này môn đạo. Đáng chết đầu heo. Xích bào quái là tham thủy biên, nhìn thấy chư bắt rồi, thật là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Nếu không là chư bắt rồi, hắn cùng Tôn Ngộ Không trong lúc đó chiến đấu ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Chư Bát Giới nhìn Tham Thủy Viên hướng về hắn vọt tới, trong lúc nhất thời kinh hại đến biến sắc, cái mông hướng sau, lúc này thả ra mang theo chọc khí tam muội thần phong. Nhớ nguyên đếm thử chư ra ra thần rắm. Quanh một cỗ vàng khói mang theo vô tận cuồng phong thổi dưới, Tham Thủy Viên không biết chư Bát Giới còn có bực này thần thông, đứng núi chịu sào bị tam muội thần phong thổi tới. Mùi vị đó, quả thực cay con mắt. Trong khoảng thời gian ngắn cắt bay đá chạy. Tôn Ngộ Không cũng kinh hãi đến biến sắc, ngươi này tên ốc, vào lúc này thả cái gì rắm? Hắn biết Tam Muội Thần Phong uy lực, mau mau một gậy đẩy lùi hoàng bào quái, sau đó một cái bổ nhào lộn ra ngoài. Nhưng sóng nguyệt trước động, một đám yêu quái nhưng là bị Tam Muội Thần Phong bao phủ, từng cái có loại sống không bằng chết cảm giác. Đặc biệt Tham Thủy Viên, quanh thân quấn quanh tám cái Tham Thủy Long đều có ố vàng tiết đấu. Đáng ghét đầu heo, chúng ta tất phải giết ngươi. Chư Bát Giới bị như thế đe dọa một hồi, vội vàng nói, hầu ca, nhanh bảo vệ ta. Tôn Ngộ Không cả giận nói, ta lão tôn đều muốn cho ngươi một gậy. Tiến Bảo Khẩn lại nói tiếp, nếu đã thả một cái, vậy thì cho ta lão tôn tiếp tục thả xuống đi. Đế Lặc. Chư Bát Giới đáp ứng, đám mây trực tiếp thành hôn nguyên kim đấu răng dấp, hắn ngồi ở phía trên, vô tận tam muội thần phong điên cuồng hướng phía dưới chút xuống. Ngươi cho rằng không ai trị được ngươi sao? Áo bào trắng quái tuy hỏa hầu tức điên, liền muốn phun lửa. Tham Thủy Viên bị sợ hết hồn, mau mau che tuy hỏa hầu miệng, ngươi muốn chết đừng mang lên chúng ta. Vực này cho khí, nếu là bị hỏa thiêu đốt, toàn bộ sóng nguyệt động cũng phải không. Ngay ở Tham Thủy Viên ngăn cản tuy hỏa hầu bước mặt, hoàng bào quái khuê một lang bọn họ lao ra tam muội thần phong phạm vi bao phủ. Đáng chết đầu heo, dĩ nhiên như vậy sỉ nhục chúng ta, chặt hắn đầu heo cầm nước sốt nấu. Hắn hướng về Chư Bát Giới vọt tới. Tôn Ngộ Không chặn ở Chư Bát Giới trước người, "An ta lão Tôn một gậy." Hai người trên không trung tiếp tục giao chiến, sau đó Tất Nguyệt Ô bay lên cùng Mão Nhật Kê hóa thành kim ngân hai đạo quang mang xuất hiện ở Chư Bát Giới bên cạnh người. "Không tốt, mạng ta xong rồi." Chư Bát Giới kinh hãi đến biến sắc, vung lên cựu sĩ đinh ba liền đánh. Mão Nhật Kê một tiếng gà gáy, trên đầu bảo gà đánh ra một đạo thành cột ánh nắng, có thể dung thịt hóa xương, cực kỳ khủng bố. Chư Bát Giới biết này một chiêu khủng bố, vội vã né qua. Có thể tiếp theo phía sau lưng đau đớn một hồi. Tất Nguyệt Ô vuốt sắc cắt ra xiêm y của hắn, ở phía sau lưng lưu lại 6 cái to lớn vết máu, vốn là muốn phun ra huyết dịch lại bị Nguyệt Âm lực lượng đóng băng, dừng lại ở vết thương, tạo thành như chắn. Ai u, đau chết ta lão trừ. Trừ Bát Giới kêu thảm. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, thấy bị thương, vội vàng nói, Bát Giới, còn dám phân tâm? Xem chiêu. Hoàng Bào đột nhiên bổ ra một đao, trực tiếp trúng đích Tôn Ngộ Không đầu. Chỉ nghe đinh một tiếng, Tôn Ngộ Không trên đầu có kim cô, chính là toàn thân cứng rắn nhất một phần, Hoàng Bào quái này một đao không thể phá phòng. Có điều vẫn là đem Tôn Ngộ Không chấn động phải mê muội. Chết đi. Tham Thủy Viên lúc này cũng lao ra tam muội thần phong phạm vi bão phủ, tám cái thủy long mở ra miệng rồng, liền muốn đem Chư Bát Giới cho chia đồ ăn. Nhưng sau một khắc, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái to lớn vân long xuất hiện, vuốt rồng cấp tốc bung lên, trong khoảnh khắc liền đem tám cái thủy long nắm ở trong tay. Vân long biến mất, Lâm Trúc hiện thân.
Chương 1013, cứu viện Đường Tăng kế hoạch. Chương 1013, cứu viện Đường Tăng kế hoạch. Lâm Trúc cầm lấy 8 cái thủy long, một cái dùng sức, trực tiếp đem bóp nát, hóa thành mưa nhỏ xuống. Tham thủy viên bản mệnh thần thông bị phá, nguyên thần mông lung một hồi. Lâm Trúc nhân cơ hội đá ra vừa nhanh vừa mạnh một cước, này một cước chặt chẽ vững vàng đá vào tham thủy viên ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tham thủy viên xương sườn gãy vỡ, ngũ tạng càng là phát sinh nặng nề phá toái âm thanh. Há mồm liền phun ra xương máu cùng bộ phận huyết khối. Vừa đối mặt liền phá tham thủy viên thần thông, cộng thêm đem trọng thương. Tất Nguyệt Ô cùng Mão Nhật Kê không dám manh động, đội vàng hóa thành hai vệ kim quang, ở tham thủy viên rơi xuống đất trước đem tiếp được. Hoàng Bào Quái vào lúc này cũng rời xa Tôn Ngộ Không, nhìn về phía Lâm Trúc, ánh mắt nghiêm nghị. Tôn Ngộ Không cơ cơ đầu, nhìn thấy Lâm Trúc đến rất là hưng phấn, "Đại ca, ngươi trở về." Chư Bát Giới càng là quát to một tiếng, "Ai đù, Lâm Trúc huynh đệ, ngươi có thể coi là trở về, chậm một chút nữa, ngươi khả năng liền muốn cùng đám này yêu quái đồng thời ăn ta lao chư đầu heo nước sốt đấu." Lại là ba vệ sáng lóe lên, không trung xuất hiện ba người. Trương Diễm bọn họ nhìn người hai phe, một đám tất cả đều là yêu quái, phe bên kia là một khỉ một heo, liền hỏi, "Lâm Trúc huynh đệ, những này là người phương nào?" Lâm Trúc đơn giản cho ba người giới thiệu, "Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Phật Môn người." Cho tới đối diện cái kia một đám. Chư Bát Giới chen miệng nói, "Bọn họ nguyên bản là 28 tinh tú bên trong Bạch Hổ thất túc, hiện ở hạ giới vì là yêu, còn bắt được chúng ta sư phụ." "Cái gì? Tam Tạng lại bị bắt được?" Lâm Trúc kinh ngạc một hồi, "Bị ăn hay chưa?" Tôn Ngộ Không lắc đầu, "Nên còn không, nếu là bị ăn, phía trên cái kia bốn vị cũng sẽ không bình tĩnh như thế." Lâm Trúc gật gật đầu, cũng đúng. Bạch Hổ thất túc cái kia một đám cũng ở trò chuyện. Hoàng Bào Quái tiến lên hỏi, "Thiết Vinh, ngươi thế nào?" Tham thủy viên tên là Thiết Định, rất là khó khăn nói, người kia cực kỳ lợi hại, tuy rằng có đánh lén thành phần, nhưng thực lực ở trên ta, sức mạnh thân thể rất mạnh, đừng liều mạng. Mão Nhật Kê xoay chuyển ánh mắt, "Ta về trong động một chuyến, các ngươi ngăn cản bọn họ." Hoàng Bào Quái biết Mão Nhật Kê chắc chắn kế sách, lúc này cùng Lâm Trúc bọn họ đối lập lên. Trương Diễm nhìn Hoàng Bào Quái bọn họ, những này yêu quái nghĩ đến là cư ngụ ở nơi này núi bên trong, cho nên nói trước phái tới mấy trăm người trừ ma đều chết ở trên tay của bọn họ. Kim Tĩnh gật đầu, hẳn là. Nhưng như thế nào chắc chắn chứ? Nhạc Lão Đại hỏi ra một cái vấn đề trọng yếu nhất. Lâm Trúc nói, ta có biện pháp. Chư Bát Giới lúc này ngăn cản, Lâm Trúc minh đệ, đừng động thủ, bảy người này nếu là ma hóa, chúng ta có thể không chống đỡ được. Chính là. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu liên tục, trước đối phó Hoàng Bảo Quái một cái hắn đều có chút vất vả, nếu là thật làm cho bọn họ yêu ma hóa, vậy còn đánh cái gì? Trực tiếp đi thiên đỉnh cầu biệt được. Cho tới nói đại thế chí bọn họ, hiện nay Đường Tăng bị tóm, bọn họ chủ yếu chức trách vẫn là trong bóng tối bảo vệ lấy Đường Tăng, mà không phải tham chiến. Lâm Trúc nói, chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn họ trong chốc lát, thiên đỉnh cùng tình không thì sẽ người đến trừng trị bọn họ. Trương Diễm rất là hiếu kỳ, hỏi, Lâm Minh đệ có gì phương pháp? Lâm Trúc mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy Mão Nhật Kê đã đem Đường Tăng cho bắt được đi ra, sau đó lớn tiếng nói, Tôn Ngộ Không, các ngươi nếu là không rời đi, vậy ta nhưng là đem Đường Tăng giết, các ngươi lấy kinh đại nghiệp như thường không được. Ngươi dám? Tôn Ngộ Không còn chưa nói, đại thế chí liền ngồi không yên, hiện ra thân thể, lớn tiếng gầm lên. Hoàng Bào Quái bọn họ vẫn thật không nghĩ tới trong bóng tối còn cất giấu Phật Môn bốn vị Bồ Tát, nhìn một chút người của song phương số, phía bên mình hết sức thế yêu à. Kim Cương Tôn giả cùng với ánh nắng, ánh trăng cũng không thể không hiện thân. Đại thế chí Tôn giả, người kích động. Đại thế chí cứng rắn nói, bất kể như thế nào, Kim tiền tử không thể sai sót. Ha ha ha, Hoàng huynh làm rất khá. Tuy Hỏa Hầu cho rằng đã bắt bí lấy Lâm Trúc bọn họ. Mão Nhật Kê nguyên bản tên là Vàng Kho. Hoàng Bào Quái dùng đao chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, các ngươi thối lui, sau ba ngày chúng ta còn sư phụ ngươi, nếu là không phải, mặc dù là chết, chúng ta cũng muốn nếm thử này thịt Đường Tăng mùi vị. Tốt, chúng ta đáp ứng các ngươi. Đại thế chí bao biện làm thay. Hoàng Bào Quái nhưng là có kinh nghiệm, các ngươi Phật Môn ở chỗ này của ta không có tín dự, ta muốn cái kia Tôn Hầu tử còn có Lâm Trúc tự mình đáp ứng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng, liền thấy Đường Tăng chỉ là nhắm mắt nhập kinh, cũng không có một chút nào cầu cứu ý tứ, biết hắn là vì không ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Là cái hợp lệ con tin. Tôn Ngộ Không vừa nhìn về phía Lâm Trúc. Lâm Trúc gật gật đầu. Tốt, ta lão Tôn đáp ứng. Hoàng Bào Quái vừa nhìn về phía Lâm Trúc, Lâm Trúc chất vấn, ý của ngươi thế nào? Có thể. Ha ha ha. Hoàng Bào Quái cười đến vô cùng càn rỡ, vậy thì một lời đã định. Dứt lời, thất túc cùng nhau rút về lập phủ. Lâm Trúc bọn họ cũng lui lui trở về xa tăng bên kia, Trương Diễm ba người đổi kịp. Đại thế chí nhưng là tiếp tục bảo vệ Đường Tăng, nếu là yêu quái bên kia có dị động, bọn họ cũng có thể đúng lúc thông báo Lâm Trúc bọn họ. Đại sư Minh, nhị sư Minh, các ngươi trở về, sư phụ đây. Sa tăng nhìn thấy mấy người trở về rất là kinh hỉ, lại gặp được Lâm Trúc, đội bằng chào, gặp Lâm Chấn Quân. Lâm Trúc đáp lễ, Quyền Liêm tướng quân có lễ. Sau đó lại cho song phương đơn giản giới thiệu một chút, nói tiếp, ta xem cái kia mấy cái yêu quái muốn chạy trốn. Tôn Ngộ Không con mắt chớp hai lần, ta lão Tôn cảm thấy cũng vậy. Mấy người trải qua thảo luận, quyết định ở này mấy cái yêu quái trốn trước khi đi cứu ra Đường Tăng. Cho tới nói làm sao cứu. Tôn Ngộ Không lấy ra đại mộng tím xanh đèn, đại ca, ta lão Tôn mới chiếm được một cái pháp bảo, ngươi nhìn một cái. Lâm Trúc nhìn một chút cái kia đèn, chỉ cảm thấy mi thanh mục tú. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô, đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi, ngươi này kim cô làm sao mang lên. Ai Tôn Ngộ Không thở dài, đại ca không cần để ý những chi tiết này, ngược lại ta lão Tôn thực lực có tăng lên chính là. Được thôi, chính ngươi sự tình chính mình quyết định. Lâm Trúc tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Sau đó Tôn Ngộ Không cho mọi người giới thiệu đại mộng tím xanh đèn công năng, lôi kéo người ta nhập mộng.
Làm đại mộng tím xanh đèn chủ nhân, Tôn Ngộ Không cũng muốn cùng nhập mộng. Mà vì có thể làm cho cái kia 7 cái yêu quái cũng nhập mộng, bọn họ bên này cũng lại muốn có 6 vị cùng cấp bậc nhập mộng mới được. Đại ca, ta lão Tôn nghĩ cho ngươi đi cứu sư phụ, ngươi xem coi thế nào?
Có thể.
Lâm Trúc gật đầu đáp ứng. Nhạc lão đại nói, nếu là như vậy, còn kém một vị. Tham thủy viên trọng thương, có thể nhường ta 2 vị này bằng hữu thay thế. Lâm Trúc nói, đem vung tay lên, Hỏa Linh Nhi cùng Lâm Chiếu hiện thân. Ở thời gian chi thấp hơn 2000 năm, làm Lâm Trúc sủng vật, chúng nó cũng được không ít chỗ tốt, bây giờ cũng là pháp tắc hai cảnh, thiên kiếp cũng ở bảo tượng quốc thời điểm liên độ. Chư Bát Giới kinh ngạc nói, đây là Hỏa Kỳ Lân. Tôn Ngộ Không vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Lân, nói, nguyên lai đây chính là Kỳ Lân, là cái không sai vật cưỡi. Hắn có chút trông mà thèm. Hỏa Linh Nhi toàn thân bốc lửa, hầu tử, ánh mắt của ngươi rất không lễ phép, tỷ tỷ ta rất không thích. Tôn Ngộ Không đội vã rời ánh mắt, hóa ra là cái mẫu, không thể trêu chọc. Chương 1014, Thiên Hỏa Bất Diệt chém chương 1014, Thiên Hỏa Bất Diệt chém đại mộng tím xanh đèn có thể phạm vi bao phủ cực lớn. Tôn Ngộ Không thi pháp qua đi, sương mù lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía tây bắc phương lan tràn. So với sương mù càng nhanh hơn là mộng sức mạnh. Không lâu lắm, toàn bộ Vạn Tử Sơn mạch liền bao phủ ở trong giấc mộng. Cũng chính là Lâm Trúc có cựu phẩm tạo hóa thanh liên hộ thể, vạn pháp bất xâm, lúc này mới có thể không vào mộng. Hắn ở mộng trong sương cất bước, không lâu lắm liền tới đến sóng nguyệt động. Sóng nguyệt trong động, vô số yêu quái lấy đứng thẳng tư thế ngủ. Trong mộng trăm năm, ở trên thực tế khả năng cũng là một đêm thời gian. Lấy Tôn Ngộ Không pháp lực, cũng là có thể làm cho cả Vạn Tử Sơn mạch nhập mộng nửa canh giờ. Vì lẽ đó Lâm Trúc cần tốc chiến tốc thắng. Cũng may thị lực có thể xuyên thấu tầng tầng trở ngại, có điều trong chốc lát liền tìm đến Đường Tăng. Đường Tăng cũng ở trong giấc mộng, Lâm Trúc vừa tiếp xúc với thân thể của hắn liền tỉnh táo.
Thật,
hắn vừa định thăm hỏi, liền bị Lâm Trúc cho điểm ở á huyệt, sau đó truyền âm nói, không nên nói nhiều, đi. Đường Tăng gật đầu, hắn hiện tại không tính là cổ hủ hòa thượng, sẽ không cùng yêu quái nói cái gì tín nghĩa, theo Lâm Trúc liền đi. Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo chạm được cái khác yêu quái. Không khi nào, hai người đi ra sóng nguyệt động. Lâm Trúc dùng tụ lý càn khôn đem Đường Tăng cho mặc lên, tiếp theo lấy ra trấn hồn thích tà ấn. Dù sao Đường Tăng đều cứu ra, lúc này không nghiệm một nghiệm này bạch hổ thất túc chính tà, cái kia muốn lúc nào nghiệm. Vừa vặn thử xem tiên tiên giáp một thanh long ấn cùng ất một thanh sen ấn tính xuyên thấu đúng hay không rất mạnh. Trấn hồn thích tà ấn bay đến không trung, ngưng tụ cửu thiên bên trên cương phong cùng với sấm sét. Phong lôi cùng đến, chấn động tốn trở về vị trí cũ, trấn hồn thích tà ấn xoay tròn, hóa thành vòi rồng lôi xuyên, đem sóng nguyệt động bao phủ. Âm ầm trời quang một tiếng sét đùng đoàn vang, mọi người mộng tỉnh. Sóng nguyệt trong động, hoàng bào quái quát to một tiếng. Không tốt, chúng ta đến, cái kia Tôn Hầu tử không giữ chữ tín, đi xem Đường Tăng. Tất Nguyệt Ô nháy mắt một cái, ánh mắt xuyên thấu hẳn rào, cắn răng nghiến lợi nói, Đường Tăng bị tiểu đi. Nha 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 nha, khinh người quá đáng. Còn lại 6 túc cùng nhau giận dữ. Có thể tiếp theo, bọn họ cũng cảm giác được phía trên cái kia một trận lực áp bách. Ầm ầm không thể so sóng nguyệt động vị trí ngọn núi nhỏ chấn hồn thích tà ấn ép xuống, phong lôi lực lượng phân giải ngọn núi, giáp một sấm sét xuyên thấu núi đá, đánh vào sóng nguyệt động một đám yêu quái trên người. Hoàng bào quái bọn họ không thể phòng ngự ở, nhưng là một điểm cảm giác cũng không có. Nhưng mỗi người trên trán đều lưu lại màu lam đậm ấn ký. Vị thổ chi sở sở trán của chính mình, này là vật gì? Hoàng bào quái trước hết lên phản ứng, không tốt, ra công đức. Liền thấy bên ngoài thân tiêu tán kim quang, công đức lực lượng hướng về ngoài động mà ra, bị chấn hồn thích tà ấn hấp thu lấy. Đồng thời, trong nội tâm xuất hiện một thanh âm, ngươi khát vọng sức mạnh sao?
Cút.
Hoàng bào quái một tiếng giống to, đón lấy liền có tiên thiên sát khí không ngừng bị hấp thu. Sau đó, Tham Thủy Biên, Lâu Kim Cẩu, Tuy Hỏa Hầu, Tất Nguyệt Ô cùng với Mạo Nhật Kê cũng đều trơ mắt mà nhìn chính mình công đức không ngừng tiêu tan. Tiên thiên sát khí chen chúc mà tới, cũng là vị thổ chí may mắn thoát nạn, chấn hồn thích tà ấn không khi nào liền từ trán của nàng tiêu tan. Vị thổ chí tượng trưng ôn hòa cùng với lương thiện, vì là yêu trong lúc, vẫn đúng là liền không ăn thịt người, ngược lại còn lén lút để cho chạy không ít người. Hoàng bào quái bọn họ cũng biết, nhưng rất cho vị thổ chí mặt mũi, không đi tính toán. Khi đó ở thiên đỉnh, vị thổ chí vốn là không nghĩ hạ giới, chỉ là bị vướng bởi cùng còn lại 6 vị đều là bạch hổ thất túc, này mới cùng tiến cùng lùi. Hoàng bào quái hạ giới là động phàm tâm, còn lại 5 vị bao quát Mạo Nhật Kê ở bên trong. Tất cả đều là trong lúc vô tình bị trong nội tâm một thanh âm đầu độc, cảm thấy cũng là hạ giới cái mười mấy ngày, không có gì ghê gớm. Kết quả lập tức nhịn không được, ăn người. Sau khi bọn họ liền cảm giác được chỉ cần ăn đủ 999 cá nhân, liền có thể bù đắp được một viên 3000 năm bản đảo công hiệu. Lần này có thể không được, hoàn toàn không ngừng được, trong lòng ác niệm cũng là càng ngày càng mạnh. Ở nhân gian 13 năm, trừ bị thổ trĩ, mỗi người bọn họ đều ăn một viên 9000 năm bản đảo lượng. Sau đó không lâu lại có tin tức chuyển đến. Đầu tiên là nói ăn thịt Đường Tăng liền có thể phá tan pháp tắc ba cảnh đến hỗn nguyên bình cảnh. Sau đó còn nói ăn Lâm Trúc liền có thể mở ra thông đi tới hỗn độn cảnh con đường. Liền, bọn họ ra tâm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hoản Tử Sơn chu vi 10 triệu dặm, trừ ra bảo tượng thành, còn lại thôn xóm, thương trấn cùng với bên trong thành nhỏ người, chỉ muốn rời khỏi thành trì phạm vi, liền đều sẽ bị bọn họ chộp tới ăn. Lấy này tích trữ sức mạnh, ứng đối đến người lấy kinh. Đồng thời, bọn họ cũng thanh lý Hoản Tử Sơn yêu ma, thu được công đức vừa vặn có thể trung hòa rơi ăn người mang đến nghiệp lực. Làm sao nghiệp lực có thể tiêu, nhưng ác niệm không giảm. Vị Lâm Trúc này một phủ xuống đến, ở khắp mọi nơi hoặc tâm thần ma ý nghĩ liền ở nội tâm của bọn họ cắm dễ. Đến đi bọn nhỏ, trở lại ta ôm ấp, ta sẽ ban tặng các ngươi vô tận sức mạnh. Hoặc tâm thần ma không ngừng đầu độc bọn họ. Vị thổ chí thấy mấy người không ngừng hấp thu sát khí, nội tâm ngưỡng ác. Hắn có thể dự cảm thấy mình nếu là còn ở lại chỗ này, sợ là muốn chết. Trong lòng hơi động, một cái chui xuống đất chạy ra sóng nguyệt động, muốn chết muốn chết muốn chết, nếu không chạy phải chết. Trong nháy mắt, hắn liền chạy đến vạn dặm ở ngoài. Lâm Trúc nhận biết được sóng pháp lực, nhưng thấy vị thổ chí cũng không có hấp dẫn đến tiên thiên sát khí, liền cũng không đuổi theo. Dù sao cũng là cái đồ vô dụng. Sóng nguyệt trong động, trọng thương tham thủy viên cái thứ nhất không ngăn trở nội tâm đầu độc cấm thành. Ta hải tử, nín hơi ngưng thần, tiếp thu ta sức mạnh to lớn đi. Tham thủy viên lập tức thả ra tự thân hạn chế, bắt đầu toàn lực hấp thu tiên thiên sát khí. Tiên thiên sát khí nhập thể, dường như bị ngàn đao bầm thây như thế, đau thấu tim gan. Có thể tiếp theo nguyên thần một cơn chấn động, đem những này cảm giác đau toàn bộ bị quên. Tham thủy viên quanh thân không ngừng ngưng tụ ra màu đen thủy long, địa sát tham thủy long, đen kịt cực kỳ, hoàn toàn do tiên thiên sát khí ngưng tụ, tổng cộng 18 điều. Tiếp theo bắt đầu hoàn toàn yêu ma hóa là tuy hỏa hầu, tính cách nhất là thô bạo, toàn thân bốc lửa, đỏ bên trong mang đen. Sức mạnh, đây chính là sức mạnh. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn ảnh hưởng đến hoàng bảo quái, tất mê ô, mão nhật kê cùng lâu kim cầu. Có điều hơn một canh giờ, lục quái liền đã hoàn thành yêu ma hóa. Mà ở bọn họ hoàn thành yêu ma hóa trước, Tôn Ngộ Không bọn họ 6 người cũng rất sớm đến. Chư Bát Giới nói, Lâm Trúc huynh đệ, ngươi ra tay cũng quá nhanh chút, ta lão chư sư phụ có thể cứu ra. Yên tâm, ở đây. Lâm Trúc run lên tay áo của chính mình. Trương Diễm cũng nhận biết được sóng nguyệt trong động cái kia sôi trào mãnh liệt tiên tiên sắc khí, từng cái lớn tiếng quát, tốt cái yêu ma, mà xem ta đánh vỡ động này. Dứt lời cấp trước một bước động thủ, thiên hỏa bất diệt chém. Nhưng thấy trên người hiện ra từng đạo màu sắc rực rỡ hỏa diễm, dùng vào trong tay đại đao. Đại đao bước lên màu ngọn lửa, hỏa diễm xông thẳng vòng trời. Chém. Một đao chém về phía sóng nguyệt động vị trí ngọn núi. Này một đao dường như nhiệt đao cắt mỡ bò, cao đến vạn dặm ngọn núi không có thể ngăn ở, bị một đao cắt thành hai nửa, thiên hỏa chi lực thiêu đốt núi đá cây cỏ, từng cái chính đang yêu ma hóa các tiểu yêu ở thiên hỏa thiêu đốt dưới hóa thành tro tàn. Trương Diễm sửng sốt một chút, ta công đức đây. Nhạc lão đại nói, lão Trương, không công đức liền không chạm yêu trừ ma. Tự nhiên không phải. Trương Diễm lắc đầu, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Sau một khắc, hoàng bào quái bọn họ lao ra động phủ. Lúc này, 6 cái yêu quái đã có biến hóa rất lớn. Chương 1015, thất tinh bắt đầu, thật là to gan. Chương 1015, thất tinh bắt đầu, thật là to gan. Hoàng bào quái hóa thân tương lang, hai mắt trắng ngà, quanh thân phóng thích màu xanh sẫm khí độc, miệng đầy răng nanh dữ tợn, bắp thịt toàn thân cầu kết, một tấm miệng lớn có thể mở ra 90 độ, dường như muốn thôn thiên thực địa. Mão nhật kê toàn thân sù lông, mỗi một cái lông chim cùng lông tơ tất cả đều nổ tung, như cùng một cái rễ dài ở trên người, mũi kim tỏa ra hào quang. Tất Nguyệt Ô toàn thân đen đui, mặc kệ từ bất kỳ địa phương nào xem, đều là một cái quả đen hình dạng mặt bằng, chỉ có một đôi mắt khảm nạm bên trên. Tuy hỏa hầu toàn thân bốc lửa, tham thủy viên 18 điều hắc long quấn quanh, lâu kim cẩu dáng dấp cùng hoàng bảo quái không kém nhiều, chỉ là thân thể xem ra càng cứng rắn hơn, răng nanh cũng càng thêm sắc bén. Chư Bát Giới sợ hai nói, 6 cái hôn nguyên cảnh yêu ma, này có thể làm sao đánh? Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. 6 cái yêu ma ánh mắt tập trung nhìn về phía Lâm Trúc, mỗi cái đều ở chảy nước miếng, bọn họ đã nghe thấy được Lâm Trúc trên người cái kia đầy dây sinh mệnh bản nguyên khí tức. Ai chết còn chưa chắc chắn đây. Lâm Trúc tiến lên một bước, 6 trượng chân thân hiện ra, sau đó pháp thiên tượng địa, cự lực chân thân đồng thời triển khai. Chỉ thấy cao đến mấy vạn dặm, sau đó hai tay bắt, thiên địa chi lực hội tụ, một phát bắt được nhào lên hoàng bảo quái dùng sức một ngã, đem văng bay đi, khảm vào núi thể bên trong. Pháp thiên tượng địa. Tôn Ngộ Không cũng hét lớn một tiếng, hóa thân màu vàng cự biên, một cái thiếp sơn kháo qua đi, đánh bay tới gần Lâm Trúc tất nguyện ô võ đạo chân thân, nhuệ kim phá thiên chỉ. Kim tĩnh bên thân tỏa ra kim quang, rất không lễ phép rũi ra một ngón tay điểm hướng về lâu kim cầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim tĩnh ngón giữa gãy xương, 90 độ đối lượng. Lâu kim cầu thân thể thực sự quá mức cứng rắn, kim tĩnh không thể phá phòng. Xem ta huynh thiên chủ y. Nhạc lão đại song truy múa, dây nặng võ đạo đại thế triển khai, song truy dường như thái sơn nổ tung, một chùy đánh tan tuy hỏa hầu hỏa diễm, cũng đem đẩy lùi. Võ đạo chân thân, phần tiên liệt hỏa chém. Trương Diễm lại một lần nữa ra tay, tấn công về phía Mão Nhật Kê. Mão Nhật Kê toàn thân lông gà tỏa ra kim quang, xuyên thấu tất cả, xuyên qua Trương Diễm võ đạo chân thân, đem bắn thành một cái sảng. Nhưng Trương Diễm phần thiên liệt diễm chẳng cũng chém ở Mão Nhật Kê trên người, phá hắn phòng ngự, đem đánh bay. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng lực chiến tham thủy biên, có điều hai cái hiệp, liền bị 18 con rồng nước cắn vào thân thể, mắt thấy liền muốn bị phân thây. Lâm Trúc một tay vứt ra một đoàn tam quang thần thủy bao vây lấy Trương Diễm, tiếp theo cấp tốc tiến lên, một cái tát liền tóm lấy tham thủy biên, bàn tay ngưng tụ tử tiêu thần lôi, nhẹ nhàng như vậy chấn động. Tham thủy viên toàn thân tê dại liên đối Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng bị điện đến toàn thân co giật. 18 con rồng nước tàn đi, tham thủy viên cũng tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Tiếp theo, Lâm Trúc lại lần nữa ném một cái, nhắm vào lâu kim cầu. Hai cỗ thân thể đụng vào nhau, lâu kim cầu bị tham thủy viên thân thể đánh bay, tạm thời giải kim tĩnh nguy cơ. Thật mạnh hãn nhục thân. Nhạc lão đại nhìn Lâm Trúc pháp thiên tượng địa, đầy mắt đều là ước ao. Kim tĩnh hét lớn, Lâm huynh đệ, trừ ngươi ra, chúng ta đều không phải những yêu ma này đối thủ. Tôn Ngộ Không lúc này đè lên tất nguyện ô đánh. Dù sao triển khai pháp thiên tượng địa, lực lượng pháp tắc cùng cấp vô địch, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Lâm Trúc lớn tiếng nói, các ngươi triển khai võ đạo chân thân, ta mượn lực cho các ngươi. Hắn câu thông thể nội ngôi sao pháp tắc, tiếp dẫn tinh thần chi lực. Thất tinh bắt đầu 3 ngày lòng lánh, tinh thần chi lực gia trì, văn khúc tinh gia trì Tôn Ngộ Không, tham lang tinh gia trì Trương Diễm, võ khúc tinh gia trì Nhạc Lão Đại, phá quân tinh gia trì Kim Tĩnh, cự môn tinh gia trì Chư Bát Giới, trinh liêm tinh gia trì Sa Tăng. Lâm Trúc nhưng là cho tự thân gia trì lộc tồn tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực ra chỉ trong nháy mắt, mọi người liền cảm giác được thể nội pháp lực quần quần không dứt, bên ngoài cơ thể còn có tinh thần chi lực hộ thể, lúc này hỏa lực toàn mở. Trong tinh không, Thất Tinh bắt đầu tinh quân nhận ra được chính mình tinh lực bị vận dụng, trong lòng một trận khó chịu. Thật là to gan, lại dám lấy trộm tinh thần chi lực. Từng cái hướng phía dưới nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Hoàng Tử Sơn đại chiến. Văn Khúc Tinh quân sửng sốt một chút, cái kia không phải Tề Thiên đại thánh sao? Trinh Liêm Tinh quân đạo, đây là cho chúng ta đưa công đức đến, chư vị còn không mau mau xuất lực. Lẽ ra nên như vậy. Lộc Tồn, Phá Quân, Tham Lang ba vị tinh quân cũng là mỗi cái lộ ra mặt cười. Công đức a, ai không muốn? Ở này sáu vị gia chỉ dưới, tinh thần chi lực không cần tiền gia chỉ ở bảy trên thân thể người. Võ Khúc Tinh quân còn ở hạ giới luân hồi, bởi vậy do Văn Khúc Tinh quân thay thế hắn làm việc. Ở Văn Khúc Tinh gia chỉ dưới, Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ chót, thân thể lại tăng vọt ba phần, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hai tay nhanh chóng nắm lấy Tất Nguyệt Ô cánh, gào thét một tiếng sau dùng sức kéo một cái. Tất Nguyệt Ô phát sinh vô tận rên rỉ, cánh gậy vỡ ra, huyết tung trời cao. An ta lão Tôn một gậy. Kim cô đồng ra, một gậy gõ xuống, Tất Nguyệt Ô thân thể bị đập xuống mặt đất. Một bên khác, có tinh thần chi lực gia trì Trương Diễm, Kim Tính cùng Nhạc lão đại cũng có thể miễn cưỡng chống lại Mao Nhật Kê, Lâu Kim, cậu cùng Túy Hỏa Hầu tiến công. Trương Diễm trước kém chút liền chết, nhưng Tam Quang Thần Thủy không hổ là bản cổ giới thứ nhất thuốc chữa thương, đối với hỗn độn cảnh đều có hiệu quả. Lâm Trúc cái kia một đoàn Tam Quang Thần Thủy xuống, cũng không biết có bao nhiêu là lãng phí. Nhưng hắn hiện tại không đi lưu ý những này, chợt xa vọt tới mới từ ngọn núi tránh ra Hoàng Bảo Quái trước mặt. Cực đạo phá diệt quyền. Hắn một cái nắm đấm liền cùng hiện tại Hoàng Bảo Quái không chênh lệch nhiều. Hoàng Bảo Quái nhận biết được này trên nắm tay cực hạn sức mạnh, nếu là gắng đón đỡ, thân thể của chính mình tất nhiên sẽ bị đánh nổ. Đây là từ đâu đến quái thai, sức mạnh thân thể làm sao đáng sợ như thế? Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn né tránh. Làm sao Lâm Trúc sớm đã biết muốn trốn, pháp tắc không gian câu thông thiên địa chi lực, không gian cầm cố trong mấy mắt. Hoàng Bảo Quái không thể tránh thoát đi, bị cực đạo phá diệt quyền trúng mục tiêu. Cú đấm này Lâm Trúc dung hợp lục thân các loại tiếp văn sức mạnh, bí phòng, âm hỏa, sấm sét, nhựa thủy, càng là có nhâm quý thủy cùng với giáp đất một chi lực. Như vậy hỗn tạp sức mạnh ngưng tụ ở nằm đấm, hôn nguyên như một. Bị cú đấm này đánh trúng sau, Hoàng Bảo Quái chỉ cảm thấy thân thể đống nhiên chấn động, tiếp theo thể nội không chỗ không tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Cuối cùng oanh một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, chỉ có bị tiên thiên sát khí ăn mòn qua nguyên thần trốn ra, liền muốn bay trốn mà chạy. Chấn, chấn hồn tích tà ấn bay ra, một ấn bao phủ, Hoàng Bảo Quái nguyên thần không cách nào nhúc nhích mảy may. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Một đạo đầu độc lòng người âm thanh ở Lâm Trúc bên tai vang lên. Lâm Trúc đỉnh đầu ánh sáng màu xanh tỏa ra, cựu phẩm tạo hóa thanh liên hộ thể, ra tà tránh lui. Hắn cũng không để ý tới âm thanh kia, chạm bị chu ác kiếm bay ra, một kiếm xuyên thấu Hoàng Bảo Quái nguyên thần, giết đến hồn phi phách tán. Sau đó xoay người nhìn về phía một bên, hai mắt thanh kim vẻ tỏa ra, nhìn thấy một đoàn dường như hồn hỏa như thế đồ vật. Cái kia hồn hỏa thấy Lâm Trúc xem ra, biết mình bị phát hiện, liền muốn bỏ chạy. Cho ta định. Không gian cầm cố, thời gian ngưng trệ. Hồn hỏa bên trong truyền đến một thanh âm, "Tiểu Hữu, đây chỉ là bản tọa một tia thần niệm mà thôi, ngươi cũng muốn đuổi tận giết tuyệt không được." Lâm Trúc không cùng với phí lời, nắm lấy Trảm Quỷ Chu ác kiếm chính là vung lên, một đạo kiếm khí đem cái kia hồn hỏa chém chết. Chương 1016, rất không lễ phép hạ thủ lưu tình. Chương 1016, rất không lễ phép hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên, đó là Hoặc Tâm Thần Ma một tia thần niệm. Một tia thần niệm bị hủy, ẩn dấu ở bàn giới bầu không khí không lành mạnh Hoặc Tâm Thần Ma phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng cười. "Tốt, rất tốt, này bản cổ giới bản tọa là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa." Rắc rưởi, đều là rắc rưởi. Hắn phát sinh từng tiếng rít gào, tiếp theo lại chán trở xuống. Chỉ là từ khai thiên ban đầu ngủ say đến hiện tại, bản cổ giới bên trong nhưng xuất hiện không biết bao nhiêu cái thực lực không thấp hơn sự tồn tại của chính mình, càng có mấy vị thực lực vượt qua chính mình. Hắn là muốn kiếm chuyện, để ở có thể thừa dịp hỗn loạn cơ hội chạy ra bản cổ giới, nhưng cũng chỉ dám trong bóng tối làm kiếm chuyện, có thể không dám xuất hiện ở bên ngoài. Vậy thì rất cán. Chém giết cái kia một tia Hoặc Tâm Thần Ma thần nhập sau, Lâm Trúc pháp lực chính là một trận khô cạn. Pháp thiên tượng địa thêm cự lực chân thân đối chiến lực gia trì sát thực rất lớn, nhưng cũng cực kỳ tốn lực. Tuy có tinh thần chi lực gia trì, nhưng có thể kiên trì đến hiện tại cũng là cực hạn. Có điều, hắn còn có một chiêu vô dụng. Nhưng thấy lên hít vào một hơi thật dài, kiến một thần thông nuốt hút quy nguyên. Tiên tiên giác một câu thông hỗn độn hư không, hỗn độn lực lượng nhập thể, nhưng hỗn độn nguyên khí cực kỳ mãnh liệt, ở trong người vận chuyển, dường như bị ngàn đao bầm thây như thế. Cũng may so sánh với tu luyện bản kiếp bất diệt thể tới nói không tính là gì, Lâm Trúc mạnh mẽ nhìn xuống. Có điều chớp mắt thời gian, pháp lực của hắn liền đã hoàn toàn khôi phục, có thể tiếp tục chiến đấu. Cũng chính là có Tôn Ngộ Không bọn họ kéo những yêu ma này, mặc dù là chư bắt giới cùng xa tăng, ở bắt đầu tinh thần lực lượng ra chỉ dưới, cũng có thể cùng Tham Thủy Viên đánh đến có bể. Lúc này, Tôn Ngộ Không không biết đập Tất Nguyệt Ô bao nhiêu giới, nhưng Tất Nguyệt Ô thân thể lại có thể không ngừng hấp thu tiên thiên sát khí khôi phục tương thế, chẳng bao lâu đánh chết liền đánh không chết, điều này làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy rất phiền. Kim Cô Đồng một hồi lại một hồi đập, đều có thể đập thành thép. Hầu tử bên này không có chuyện gì, Lâm Trúc trước hết quan sát nơi khác chiến đấu. Kim Tĩnh bên kia chỉ cần không ra không lễ phép ngón tay, ngăn cản Lâu Kim Cẩu không vấn đề quá lớn. Nhưng thấy thân hoa kim long, lấy song trưởng đối địch, trưởng trưởng đánh ra kim long, đem Lâu Kim Cẩu đẩy lùi, tận lực không để cho gần người. Đối với võ tu tới nói, nhục thân lực lượng cũng là bọn họ am hiểu. Nhưng so với hôn nguyên cảnh yêu ma, cơ thể bọn họ lực lượng vẫn là kém một chút, Kim Tĩnh không thể không tiến hành tấn công từ xa. Lâu Kim Cẩu bị chơi diều, nhưng cũng là không thể làm gì. Hán thần thông kim quang ngưng dụng cụ cũng rất mạnh, nhưng mỗi một lần đều bị Kim Tĩnh triển khai kim long thuẫn ngăn trở, đồng dạng không phá ra được hắn phòng ngự. Nhạc lão đại càng là có thể lấy lực phá tuy hỏa hầu tiến công, đồng dạng không gặp xu hướng suy tàn. Nhưng Trương Diễm liền khá là thảm, đối với Mão Nhật Kê có bóng mở. Kỳ thực, mặc kệ là Kim Tĩnh cũng tốt, Nhạc lão đại cũng được, gặp phải Mão Nhật Kê đồng dạng đánh không lại. Bạch Hổ thất túc bên trong, trừ ra Hoàng Bảo Quái Khuê Mộc Lang ở ngoài, cũng là Mão Nhật Kê mạnh nhất. Trong đó, Mão Nhật Kê lực công kích thậm chí còn muốn vượt qua Khuê Mộc Lang. Cũng chính là tinh thần chi lực gia trì, đồng thời chỉ thủ chứ không tấn công, Trương Diễm mới có thể ngăn cản Mão Nhật Kê, nhưng cũng là tràn ngập nguy cơ. Lâm Trúc thấy thế, tự nhiên là muốn đi trợ giúp Trương Diễm. Dưới chân trọng bước ra, dường như di động trong nháy mắt giống như đến Mão Nhật Kê trước người, một cái tay chụp vào hắn, dường như vồ con gà con như thế. Muốn bắt bản quân. Hừ. Mão Nhật Kê hừ lạnh một tiếng, hắn này toàn thân kim châm không phải là dáng vẻ hàng. Lâm Trúc đem nắm ở trong tay, liền thấy kim châm mũi kim ngưng tụ kim quang, cái kia kim quang dường như không có gì không phá như thế, liền muốn đâm thủng Lâm Trúc bàn tay. Con nào Lâm Trúc bàn tay nhất chuyển, một đám kinh lực ở bàn tay sinh thành, Mão Nhật Kê cũng theo quay một vòng, đầu óc choáng váng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Trúc lại đem kinh lực đi chuyển, trong chớp nhoáng này sản sinh tốc độ kém liền hình thành một cái tê liệt lực tràng lôi kéo Mão Nhật Kê thân thể. Mão Nhật Kê cảm giác được trong đó trô đáng sợ, không, ngươi không thể giết ta, ta mẫu thân là Bỉ Lam Bà Bồ Tát. Ồn ào. Lâm Trúc ngón trỏ tay phải ngưng tụ nhược thủy kiếp văn, tiên tiên nhâm quý thủy ngưng tụ, hóa thành tiên tiên nhược thủy, chỉ điểm một chút ở Mão Nhật Kê trên đầu. Hạ thủ lưu tình. Một đạo huyền quang đánh về phía Lâm Trúc. Lâm Trúc thân thể nhất chuyển, đem tay trái che ở trước người, đạo kia huyền quang vừa vặn đánh trúng Mão Nhật Kê. Mão Nhật Kê lúc này trọng thương. Sau đó Lâm Trúc lấy ẩn chứa tiên tiên nhược thủy phá thiên động địa chỉ điểm giết Mão Nhật Kê, thân thể trong nháy mắt hòa tan thành nước. Nguyệt quang thần thủy điêu luyện, đem Mão Nhật Kê nguyên thần đồng hóa thành nguyệt quang thần thủy. Lâm Trúc ngẩng đầu hướng lên trời lên nhìn lại, là một cái toàn thân tỏa ra Phật quang bà lão. Vị này bà, ngươi cái này gọi là người hạ thủ lưu tình phương thức không quá lễ phép đi. A Di Đà Phật, Bần Ni Bỉ Lam bà, thí chủ liền không thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lâm Trúc lắc lắc đầu, sau đó hướng về Trương Diễm phất phất tay, nhường hắn đi trợ giúp những người khác. Trương Diễm theo đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiền đề là hắn đến là người. Ngươi nói, hắn là người sao? Ngươi. Bỉ Lam bà rất tức giận, ta cái kia Hải Nhi là bị người đầu độc, cho dù hóa thân yêu ma, lão thân cũng có biện pháp để cho khôi phục bản tâm, ngươi làm sao có thể không hỏi nguyên do liền cho đánh giết? Sát tâm là thật quá nặng chút. Ha ha, ăn nhiều người như vậy, người mang nhiều như vậy nghiệp lực, ngươi một câu bị người đầu độc liền có thể làm cho hắn miễn tội lỗi, không khỏi cũng quá tiện nghi. Lâm Trúc nhìn Bỉ Lam bà, không một chút nào sợ cái này lâu năm hôn nguyên cảnh. Cái tên này cùng Quan Âm chênh lệch còn muốn kém hơn đến mấy chục cái tôn ngộ không, không cần sợ nàng. Thí chủ miệng lưỡi lanh lợi, lão thân nói không lại ngươi, ngươi tự lo lấy đi. Bỉ Lam bà thở dài, nội tâm tuy rằng phi thường phẫn nộ, nhưng cũng biết ở này dưới con mắt mọi người, không tốt đối với Lâm Trúc độc thủ, liền cũng chỉ có thể hóa ánh sáng, chỉ rời đi. Lâm Trúc xem này lão gà mẹ đi, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn còn nghĩ cũng cho này lão gà mẹ trên người nắp cái ấn. Đáng tiếc, nhỏ như thế một cái nguyện vọng, Bỉ Lam bà không thể thỏa mãn hắn. Một bên khác, Trương Diễm đi giúp Trư Bát Giới cùng Sa Tăng đi, đối mặt Tham Thủy Biên, hắn cái kia một tay liệt hỏa bất diệt đao cuối cùng cũng coi như là có thể phát huy toàn bộ uy lực, ba người có thể đè lên Tham Thủy Biên đánh. Nhưng thấy Lâm Trúc cũng đánh ra một cái thủy long, tiên tiên nhược thủy thủy long, lao thẳng tới Tuy Hỏa Hầu mà đi. Bị tiên tiên nhược thủy một đầu dội xuống, Tuy Hỏa Hầu trên người hỏa tắt trong nháy mắt, xung quanh xương mù hừng hực. Nhạc lão đại xem đúng thời cơ, song truy ngập đầu, dường như Thái Sơn vẫn thạch rơi như thế nện ở Tuy Hỏa Hầu trên gáy. Có một tiếng, Tuy Hỏa Hầu bị đập lảo đảo một cái, dùng đùi đắc ý Lâm Trúc lấy tay vì là đao, triển khai ma đao đao ý, thủy diệt chi lực ngưng tụ, chỉ là một đao liền đem Tuy Hỏa Hầu tất thủ. Đao ý ở Tuy Hỏa Hầu đoạn thủ nơi tràn ngập, khiến cho đầu không cách nào trở về vị trí cũ. Lâm Trúc đưa tay đem đầu bắt được, sau đó nói, xem ngươi hỏa lợi hại, còn là của ta hỏa lợi hại. Âm hỏa cùng Thái Dương chân hỏa cuốn quanh, Tuy Hỏa Hầu đầu không thể vượt qua này hai loại hỏa diễm tiêu đốt, chỉ chốc lát sau liền bị đốt thành tro bụi. Liên quan nguyên thần cũng tiêu tan. Không còn nguyên thần, Tuy Hỏa Hầu thân thể cũng liền chậm rãi hòa vào đại địa, cùng Khuê Mộc Lang, Mao Nhật Kê từng người hình thành một đạo vòng xoáy. Chương 1017, Cam nguyện chịu chết. Chương 1017, Cam nguyện chịu chết. Lâm Trúc nhìn ba cái địa mạch vòng xoáy, không khỏi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, này Đoạn Tử Sơn sẽ không là phải có bảy cái mắt trở đi. Nhưng cái kia bị thổ chí có thể không ở mắt thấy Lâm Trúc đã giải quyết ba đồng bạn, Tân Nguyệt Âu còn ở bị Tôn Ngộ Không không ngừng gõ, Lâu Kim Cẩu cùng Tham Thủy Viên gấp, không lại cùng mình đối thủ dây dưa. Bọn họ muốn chạy, những người còn lại không ngăn được Tham Thủy Viên 18 con rồng nước duy nhất, liền muốn cưỡi rồng mà đi. Làm tiếng chuông vang lên, chu vi mấy trăm ngàn dặm thời không đình chỉ. Lâm Trúc một bước ra, hai tay duỗi ra, Vạn Tượng Quy Nguyên Thủ. Hai tay bỗng dưng sinh ra một cỗ sức hút đem Lâu Kim Cẩu cùng Tham Thủy Viên nắm ở trong tay, tiếp theo va chạm. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng va chạm, làm cho cơ thể bọn họ không ngừng phát thoái, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thảm, quá thảm. Trư Bát Giới dùng mình một cái, quá tàn bạo. Kim Tĩnh chỉ vào Tôn Ngộ Không phương hướng nói, còn có cái càng tàn bạo. Trư Bát Giới hướng Tôn Ngộ Không nhìn lại, hầu ca còn có này mê. Tôn Ngộ Không lỗ hai linh, máng, cút đi, này con lông tạp chìm đập bất tử. Nhường ta láo chư nhìn. Trư Bát Giới tập hợp đi tới nhìn một chút, sau đó liền nhìn thấy Tất Nguyệt Ô chỉ muốn bị thương, liền không ngừng có tiên tiên sát khí khôi phục thương thế của hắn, tốc độ còn rất nhanh. Sát thực rất khó giết. Một bên khác, Lâm Trúc hai tay vận lên thái cực kình, sau đó đập một cái bàn tay, cuối cùng cũng coi như là đem Tham Thủy Viên cho đập dẹn. Có điều Lâu Kim Cẩu thân thể cứng rắn, còn chưa có chết. Hắn kêu gào nói, đánh không chết ta đi. Lâm Trúc ha ha cười, đánh không chết liền đánh không chết, ta đốt. Hỏa diễm bốc lên, Lâu Kim Cẩu cảm giác được mùi chết chóc, không, đây là Thái Dương chân hỏa, ngươi vì sao lại? Thái Dương chân hỏa không có gì không thương. Lâu Kim Cẩu trong chốc lát liền hóa thành cho bụi. Lâm Trúc nhìn về phía Tất Nguyệt Ô, Ngộ Không, ngươi tránh ra, để ta giải quyết hắn. Đại ca, cho. Tôn Ngộ Không một gậy đem Tất Nguyệt Ô bốc lên, một cái bóng chảy lên thế, hướng về Lâm Trúc đánh tới. Lâm Trúc nắm đấm tụ lực, một quyền đánh ra, cực đạo phá diệt quyền. Nắm đấm tiếp xúc Tất Nguyệt Ô, Tất Nguyệt Ô thân thể trong nháy mắt bị đánh nổ. Huyết nục tinh hoa cùng với nguyên thần chi lực hóa thành thứ 6 địa mạch vòng xoáy. 6 cái địa mạch vòng xoáy uy lực còn rất lớn, nhưng Lâm Trúc luôn cảm thấy không nên như vậy mới đúng. Vì lẽ đó, vẫn đúng là còn kém một cái. Đáng tiếc, vị thổ chi không phải yêu ma, hắn cũng không thể đánh giết. Thời gian sau này, mọi người bắt đầu càn quét 7 cái yêu vương động, Lâm Trúc ra tay không chút lưu tình, mỗi đến một cái yêu vương động liền lập tức dùng chấn hồn thích tà ấn con dấu. Một cái đều không chạy thoát. Sóng nguyệt trong động, bảo tượng quốc Bách Hoa công chúa bị hoàng bảo quái bảo vệ rất khá, Kim Tính phát hiện nàng, đem giải cứu ra. Cùng Bách Hoa công chúa đồng thời còn có hắn hai đứa bé, một cái 11 tuổi, một cái 7 tuổi. Cũng không biết yêu quái cùng người là làm sao đột phá cách ly sinh sản còn sinh hai cái. Nếu không phải là bởi vì này hai đứa bé đúng là bán yêu, Lâm Trúc đều còn tưởng rằng Bách Hoa công chúa cho hoàng bảo quái đội mũ xanh. Kim Tính nhìn hai cái bán yêu đứa nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, hỏi, này hai đứa bé làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, cái kia hoàng bảo quái là Ngọc Đế người, tự nhiên là giao cho Ngọc Đế xử trí. Đối với này, Lâm Trúc không có nửa điểm ý kiến. Hắn cùng cái kia hai cái bán yêu vô thân vô cố, cũng không cần phải đi bảo đảm bọn họ. Cho tới Bách Hoa công chúa, nhưng là nhường Kim Tính, Trương Diễm cùng Nhạc Lao đại mang về bảo tượng cốc đi. Ngay ở mấy người muốn mỗi người đi một ngả thời điểm, một thanh âm từ trên trời truyền đến, chư vị còn xin dừng bước. Nhưng thấy Văn Khúc Tinh Quân từ đám mây bên trên xuống tới, phía sau theo Chu Tức Thất Úc, trong tay còn cầm lấy vị thổ chí. Chư Bát Giới cùng Văn Khúc Tinh Quân có chút giao tình, hỏi: "Văn Khúc lão huynh, ngươi làm sao hạ xuống?" Gặp Thiên Đồng Nguyên Soái. Văn Khúc Tinh Quân đối với Thiên Đồng Nguyên Soái cũng khách khí, vốn bản Tinh Quân phụng bệ hạ chi mệnh bắt vị thổ chí, niệm bên dưới giới thời gian chưa tạo sát nghiệt, cũng sẽ không dựa theo thiên quy xử trí. "Hả? Cái kia nên làm gì?" Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Văn Khúc Tinh Quân nói: "Tự nhiên là để cho chết ở đây, viên mãn này một nạn." "Không thể." Đường Tăng ngăn cả nói: "Vị thổ chí Tinh Quân nếu mang trong lòng thiện niệm, lại sao có thể ở đây tự dưng mất mạng? Đa tạ Thánh Tăng cầu xin, nhưng ta là tự nguyện." Vị thổ chí nhìn về phía Đường Tăng, trên mặt mang vẻ tươi cười, một mình hạ giới vốn là trái với thiên quy, chỉ này một tội ta liền muốn lên cái kia Trạm Tiên Đài đi một lần. Huống chi vẫn cùng Khuê Mộc Lang bọn họ tạo không ít nghiệt, chết ở chỗ này, nhường Thánh Tăng này một nạn viên mãn, cũng coi như là từ nhẹ xử lý. A Di Đà Phật. Đường Tăng vẫn còn có chút không đành lòng, trước ở sóng nguyện động thời điểm, vị thổ chí có thể không ít ta đuổi hắn, liền hỏi, liền không thể thả Tinh Quân một con đường sống. Văn Khúc Tinh Quân nói, tử vong cũng không phải kết thúc, vị thổ chí còn có thể luân hồi, tắc thành Thánh Tăng này một nạn, hắn đời sau cũng tất nhiên có cơ duyên, bệ hạ đồng ý qua, sẽ tiếp hắn về thiên đỉnh. Chư Bát Giới ha ha cười nói, vị thổ chí Tinh Quân nói như vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Thiên Đồng Nguyên Soái chuyện cười, này phúc ta thực sự là không chịu nổi. Vị thổ chí nhìn về phía Văn Khúc Tinh Quân, các ngươi động thủ đi. Văn Khúc Tinh Quân nhưng là nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đại thánh, ngươi tới đi. Tôn Ngộ Không lùi về sau, ta lão Tôn có thể không giết không có sức phản kháng người. Lâm Trúc càng là trực tiếp đóng kín ngũ giác. Văn Khúc Tinh vừa nhìn về phía Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, hai vị này liền càng không cần phải nói, liên tục xua tay. Vị thổ chí cảm giác mình bị ghét bỏ, nói, tính, ta tự mình tới. Dứt lời, một cái tát vỗ vào gáy của chính mình lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, không chết. Nhưng xem vị thổ chí chán đã mở, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tàn nhẫn, thật tích tàn nhẫn. Vị thổ chí biểu thị rất đau, sau đó xem hướng bốn phía nói, chư vị, có thể hay không cho ta một cái thoải mái? Ta cờ mở nở đập bất tử chính ta. Trương Diễm có chút không đành lòng, đem lại đao đưa cho vị thổ chí. Cây đao này mọi người, đa tạ nhân tộc huynh đệ. Vị thổ chí lúc này cầm lấy đao, một đao đem đầu của mình cho chém, nhưng vẫn là không chết. Pháp tắc ba cảnh chính là đáng sợ như vậy, chỉ cần nguyên thần bất diệt, nhục thân chết cũng không quan hệ. Vị thổ chí nguyên thần trốn ra, sau đó nói, các ngươi nhanh lên một chút đi, ta còn vội vàng đi đầu thai đây. Lâm Trúc nói, Ngọc Đế ở luân hồi đánh tốt bắt chuyện không có, miễn cho ném sai rồi thai. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới thẹn quá thành giận nói, xem ta láo chư làm gì, không phải là đầu thai sai sao? Có cái gì quá mức, đến thời điểm không phải còn có thể thành Phật làm tổ. Vị thổ chí nguyên thần cười nói, đã đánh tốt bắt chuyện, đa tạ chân quân quan tâm, kính xin chân quân đưa ta đoạn đường. Được rồi. Lâm Trúc nói lấy ra Trảm Vị Chu Ác Kiếm, một kiếm chém vị thổ chí nguyên thần. Nguyên thần cùng nhục thân trở về vị trí cũ, cái thứ 7 địa mạch vòng xoáy ngưng tụ, hóa thành 7 cái mắt trận, địa mạch vòng xoáy đối với tiên tiên sát khí sức hấp dẫn bỗng nhiên gia tăng rồi mấy lần. Văn Khúc Tinh Quân phía sau Chu Tức Thất Túc thấy thế, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lâm Trúc nhắc nhở, chư vị tinh quân, bây giờ Hoặc Tâm Thiên Ma đã thức tỉnh, các vị vẫn là không nên cử động phàm tâm tốt, miễn cho bị tâm ma thừa cơ mà bảo, cũng không phải đẹp. Đa tạ chân quân nhắc nhở, chúng ta rõ ràng. Chương 1018, Linh Sơn ứng đối chương 1018, Linh Sơn ứng đối Chu Tức Thất Túc có Bạch Hổ Thất Túc dẫm vào vết xe đổ, cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Cũng may Bạch Hổ Thất Túc không phải thời kỳ thượng của Bạch Hổ Thất Túc, bằng không tổn thất liền lớn. Hiện tại bọn họ không còn, Thiên Đình có thể để chống 7 cái chức vụ, Thiên Đình chức chàng hoàn cảnh sẽ lại lần nữa bị kích hoạt vì là sinh động hình thức. cũng không biết sẽ có bao nhiêu tình quan đi cạnh tranh Bạch Hổ Thất Úc. Hoàng Bảo Quái hai đứa bé bị mang lên thiên đình, chờ đợi vận mệnh của bọn họ có thể tưởng tượng được. Hai người bọn họ không phải là Ngọc Đế cháu ngoại trai, sau lưng càng là không có cái gì chỗ dựa, kết cục là nhất định. Đối với này, Bạch Hoa công chúa cũng không thể làm gì. Trương Diễm ba người bọn hắn cùng Lâm Trúc đoàn người cùng đi tới Bảo Tượng Quốc. Đường Tăng cũng là cái thiện tâm, thấy Bạch Hoa công chúa là cái cô gái yếu đuối, liền đem Bạch Long Mã cho nàng cưới, cũng không có hỏi Ngao Liệt có nguyện ý hay không. Đội ngũ rất nhanh liền đến Bảo Tượng Quốc, Bảo Tượng Quốc quốc chủ biết được con gái của chính mình bị cứu lại, tự nhiên là đối với mọi người thiên ân ban tặng, thuận liền trả lại Đường Tăng đóng dấu qua cửa văn điệp, làm cho bọn họ đi về phía tây. Lâm Trúc bọn họ không có ở Bảo Tượng Quốc ở lâu, chỉ là một ngày, liền cáo từ rời đi. Bảo Tượng ngoài thành, Trương Diễm là thật hiếu kỳ, do hỏi: "Lâm huynh đệ, chúng ta đánh giết nhiều như vậy yêu ma, vì sao không có nửa điểm công đức?" Lâm Trúc giải đáp nói: "Chúng ta đi về phía tây chính là một hồi đại công đức, thời điểm đến, chư vị công đức thì sẽ tới sổ, nghĩ đến sẽ cho ba vị một niềm vui bất ngờ." Kim Tính ánh mắt sáng lên: "Hả, quả thực như vậy?" Lâm Trúc trả lời đến mức rất là chắc chắn: "Quả thực." Đa tạ Lâm huynh đệ giải thích nghi hoặc. Biết được nguyên do sau, Trương Diễm ba người cáo từ rời đi. Lâm Trúc bọn họ cũng tiếp tục bước lên con đường về hướng tây. Một bên khác, đại tỷ đại cũng rốt cục mạ xạ xỉ thanh vị trí động thiên hóa thành gờ giúp chắc hết thể động thiên. Đinh, đo lường đến động thiên tồn tại, chính đang cho mỗi cái nhóm thành viên ký hiệu động thiên ấn ký. Đinh, đo lường đến Vu Hành Vân, Lâm Chiêu Anh, Đông Phương Mạch. Nhóm thành viên phụ cận có trí cường giả khí tức, động thiên ấn ký tạm dừng ký hiệu. Lâm Trúc cảm giác trong biển ý thức của chính mình nhiều một cái không gian ấn ký, có thể bất cứ lúc nào xóa đi loại kia. Hoang Dung, Hoa, động thiên rốt cục mở ra, luân hồi điện bên trong là bởi vì có hậu thổ nương nương ở. Vì lẽ đó hệ thống không vào được sao? Đại tỷ đại, biết là được, đừng nói ra mà. Bạch Thiện, vừa vặn rảnh rỗi, ta đi xem. Tư Thanh, Tiểu Trúc từ đây. Tại sao không nói chuyện? Nhanh tới chỗ của ta chơi a, nói đến ta còn chưa từng thấy ngươi. Tiểu Trúc từ Bạch Thiện, ta cũng muốn gặp thấy vị này, nói đến ta còn chưa từng thấy cái khác nhóm thành viên đây, liền ngay cả Phượng Cửu cũng ở luân hồi điện, Thanh Khâu liền một mình ta, có chút cô quạnh đây. Đại tỷ đại, ở nữ hoa cung bọn tỉ muội, các ngươi vẫn là không muốn ở nữ hoa cung truyền thống, nữ hoa nương nương nếu như trở về phát hiện không gian dấu vết, sợ là không tốt. Lúc này Lâm Trúc đã rời đi Bảo Tượng Quốc, hiện tại đang ở cùng Tôn Ngộ Không bọn họ đồng thời trèo non lội suối. Thấy gờ giúp chắc động thiên đã mở ra, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng hiện tại không tốt rời đi. Hắn có thể cảm giác được trên người mình dừng lại không ít ánh mắt, dễ dàng rời đi lấy kinh đoàn đội có thể không thích hợp. Lâm Trúc, ta hiện tại không tiện rời đi. Đại tỷ đại, không sao, Tiểu Trúc tử ngươi kiếm nhiều một chút công đức nha. A Thanh, nói đến trong đám thật giống đã thật lâu không tiến vào mới thành viên. Cơ Như, đúng a, tại sao? Đại tỷ đại. Bây giờ có thể kéo vào trong đám đều có đại nhân quả, nhóm thành viên tạm hoãn gia nhập. Tiểu Long Nữ, luân hồi điện là xảy ra chuyện gì sao? Tại sao không có sư phụ các nàng tin tức? Lâm Trúc, bọn họ đều ở hậu thổ nương nương giám sát dưới tu luyện, trước được mấy người thắng quả, các nàng lúc cần thời gian tiêu hóa. Cơ Như, quả nhân sâm là mùi bị gì? Muốn ăn. Tiểu Bạch, đúng vậy, ta cũng muốn ăn, Tiểu Trúc tử ngươi có chút bất công. Lâm Trúc, cái này mà, ta sai. Đúng rồi, những đan dược này đối với các ngươi nên có trợ giúp, ta truyền tống đến đầu tiên, các ngươi chú ý tiếp thu. Đinh, Lâm Trúc truyền tống ngũ chuyển thuần dương tử kim đan, có hay không thu nhận động thiên bảo khố? Đại tỷ đại, cho ta thu. Cơ Như, Trúc ca ca, chính ngươi có lưu một ít sao? Lâm Trúc, có, yên tâm, những đan dược này lẽ ra có thể tăng nhanh tu luyện của các ngươi tốc độ. Đại tỷ đại, ngươi phái phát một hồi. Đại tỷ đại, không thành vấn đề. Lâm Trúc, đúng rồi, có động thiên, vừa giúp chặt đúng hay không nhiều hơn một chút công năng. Đại tỷ đại, đó là đương nhiên. Hiện nay sức chiến đấu của ngươi cao nhất, ta cho ngươi quyền hạn tối cao. Đinh, quyền hạn tối cao đã giới thả. Thỉnh đáng ghét Tiểu Trúc tử chú ý kiểm tra và nhận. Lâm Trúc, đại tỷ đại, đừng để ý những chi tiết này, có kinh hỉ nha. Lâm Trúc, ta xem một chút. Hắn cảm thụ một hồi, khí hải liên tiếp một cái không gian, ẩn chứa trong đó cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Đại tỷ đại, thế nào? Lợi hại đi. Lâm Trúc có chút hưng phấn, đây là một cái khác khí hải, đồng thời vẫn là tương đối ở một cái đại thiên thế giới khí hải. Nếu là có này khí hải gia trì, pháp lực của hắn liền quần quần không ngừng, ba cái đại chiêu toàn bộ hành trình mở ra đều không là vấn đề. Lâm Trúc, liền một chữ, ngưu. Ta cảm giác mình bây giờ đã không tìm được đối thủ. Hoàng Dung, Tiểu Trúc Tử, mạnh bao nhiêu? Lâm Trúc, rất mạnh, cụ thể rất mạnh cũng không rõ lắm, đến thử xem mới biết. Đinh, Bạch Thiện tiến vào động thiên, Á Thanh tiến vào động thiên. Bạch Thiện, động này thiên không có những sinh linh khác sao? Á Thanh, có chút hoang vu. Đại tỷ đại, bình thường sinh linh lại sao có thể đi vào nơi đây? Ta dự định ở cái này động thiên đủ loại hậu thiên linh căn cùng tiên thiên linh căn, thú loại cũng phải tìm ăn ngon dưỡng. Các ngươi ở bên ngoài có thu hoạch cũng có thể chuyển tống đến động thiên đến, cái này động thiên bản nguyên rất là dồi dào đây. Hoàng Dung, đúng hay không đến cho chúng ta động thiên lấy cái tên? Cơ Như, gọi giai nhân động thiên thế nào? Tiểu Bạch, ta cảm thấy có thể gọi hoàng cung. Bướng Bình Di gờ gờ Lâm Trúc, đừng địch. Đại tỷ đại, liền gọi dưới vòm trời tốt, đơn giản dễ nhớ. Tiên Nhạc, xem ra đại tỷ đại dã tâm không nhỏ. Đại tỷ đại, vậy thì xem Tiểu Trúc Tử có cho hay không lực. Tiểu Trúc Tử, rảnh rỗi đi thiên đình, đem Lạc Thần kéo vào. Lâm Trúc, ngươi kéo không được sao? Đại tỷ đại, không được, Lạc Thần là tiên thiên thần ma, nếu không phải là bởi vì quá lười, hiện tại đã sớm là hỗn độn cảnh. Cấp độ sống có chút cao, tốt nhất vẫn là nàng chủ động vào nhóm, thuận tiện đem cái kia đối với huyền nguyên đúa tạ cho thu, đến thời điểm ta giúp ngươi luyện hóa. Lâm Trúc, hành, các loại Tây Du kết thúc sau lại nói. Lúc này, Linh Sơn gia Phật mỗi một cái đều có chút hao tổn tâm trí. Bọn họ thông qua huyền quang kính nhìn thấy Lâm Trúc trở về sau mạnh mẽ. Di Lặc không làm, nhìn như tới nói, Phật tổ, nếu là tiếp tục nữa, Tây Du đầu to công đức có thể đều về ở địa phủ. Đến thời điểm tiếp dẫn Phật tổ cùng chuẩn đề Phật mẫu trở về, không biết ngươi làm sao bàn giao. A Di Đà Phật. Như Lai cũng là có chút đau đầu, trầm mặc sau một hồi nói, nếu cường độ không đủ, vậy thì tiếp tục tăng cường. Bát bộ chúng ở đâu? Đệ tử ở. Thiên chúng thủ lĩnh Đế Thích Thiên đi ra. Sau đó là chín đầu long, Già Lâu La, A Tu La, Già Xoa, Kiền Đà Bà, Khẩn Na La cùng Ma Hầu La Giả, dồn dập đứng dậy. Những này có thể đều không phải cái gì người hiền lành,